Sư thúc tổ, tu chân các chính là dùng để chỗ tu luyện a. Từ bác sư thấp giọng giải thích, tu chân các thành lập ở tông môn linh căn trọng yếu khu vực, cho nên linh khí nhất dư thừa, lại có rất nhiều trận pháp khóa lại linh khí, cho nên linh khí cơ hồ là lấy chi vô tận, dùng không kiệt a. Chu Phong nhất thời sinh lòng hướng tới, hắn hiện tại nhức đầu nhất chính là nên như thế nào tu hành, mình vô luận như thế nào cố gắng đi luyện hóa thành chân nguyên, chờ đến đan điền sau cũng sẽ công dã chẳng, cho đến hiện tại tu vi của mình vẫn dừng lại ở linh đài cảnh nhất phẩm sơ cấp giai đoạn, thật sự để cho hắn thúc thủ vô sách. Tu chân các có dư thừa linh khí, đối với Chu Phong mà nói là nữa lý tưởng bất quá tu luyện chẳng sở liễu. Hắn vốn là đối với nhập môn loại nhỏ so đỏ cũng không có gì mong đợi, bất quá nhưng bây giờ có loại muốn cướp lấy đệ nhất danh ý nghĩ liêu. Lúc này cái kia nữ tu cao giọng nói, hiện tại tiến hành hạng thứ nhất khảo nghiệm, linh căn khảo nghiệm. Các ngươi trước mặt này tấm hồ nước tên là Bích Linh Chỉ, có thể xác định linh căn. Hiện tại xin mời dựa theo các ngươi ở Thanh Y Viện trong đích đánh số thứ tự xếp thành hàng. Nữ tu phất tay một cái, Thanh Y đệ tử cửa nhất thời xếp thành một cái hàng dài. Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh đương nhiên chiếm cứ đầu hai vị trí, phía sau chính là điều động nội bộ Thanh Y đệ tử, nữa phía sau mới là Từ Bác Sư cùng Thanh Y đệ tử. Sư thúc tổ, ngài đến nơi đây sao? Từ Bác Sư nguyên lai là Thanh Y Viện trong hàng đệ tử vị trí đầu não, thấy Chu Phong có chút ngơ ngẩn liền ngắc ý bảo. Chu Phong vừa muốn đi qua, người nữ kia tu nhưng cản ở trước mặt của hắn, lạnh lùng chỉ vào đội đuôi nói, không có nghe ta nói sao? Dựa theo đánh số xếp hàng, ngươi số bao nhiêu? Ta không có số. Chu Phong bất đắc dĩ cười cười, nhìn cũng chưa từng nhìn người nữ kia tu một cái, trực tiếp đi về phía cuối đội hình. Hoa Thanh Dương sư đệ ở cuối hàng, cái này nói rõ là Tào Cẩn ở nhục nhã sư huynh của mình. Chu Phong quay đầu lại liếc mắt, thấy Hoa Thanh Dương đang hướng mình vuốt cằm mỉm cười. Luyện đan đường các đệ tử đã ở cách đó không xa phất tay thăm hỏi, mọi người đối với Chu Phong cũng lộ ra vẻ lòng tin mười phần bộ dạng. Chu Phong mình nhưng hơi lộ vẻ khẩn trương, hắn cũng không biết mình đến tột cùng là cái gì linh căn. Bất quá nếu mình ở ngắn ngủn mấy năm bên trong tu luyện tới linh đại cảnh, thiên tư vốn sẽ không phải quá kém sao. Lúc này, xếp hạng đội thủ Lạc Tế Nguyên đã ngẩng đầu đi vào Bích Linh trong ao. Trên mặt nước bỗng nhiên tạo nên liễu một tầng dày thải quang, giống như là một tầng lụa mỏng quay chung quanh ở Lạc Tế Nguyên bên cạnh, lộ ra vẻ cực kỳ tuyệt đẹp. Trong nháy mắt thải quang biến thành thanh bích màu sắc, có một đạo cột nước mang theo thanh thúy quang hoa từ Bích Linh giữa ao dâng lên, chừng 3 trượng cao, mang theo ù ù tiếng nước chảy, có chút kinh người. Bốn phía nhất thời vang lên một mảnh kinh hô có tiếng. Dĩ nhiên là tam phẩm hạ đẳng một hệ linh căn sao? Không sai à, khó trách Hỏa Tiêu Sơn thật sớm sẽ đem Lạc Tế Nguyên chọn đã qua đây, quả nhiên thiên phú dị bẩm à, nếu là ta cũng vậy có tam phẩm linh căn hẳn là tốt. Ở một trận kinh ngao ước trong ánh mắt, bên sân có 5 tên chịu trách nhiệm chấm điểm trưởng lão, đồng thời mua bút viết xuống phân số, tùy kia chủ trì loại nhỏ so đỏ nữ tu thống kê tốt lắm, sau đó hướng không trung bắn ra một quả phụ chú. Chừng 10 trượng trong hư không nhất thời giống như pháo hoa loại lưu lại một chuỗi chữ viết. Lạc Tế Nguyên, tam phẩm hạ đẳng thanh mục linh căn khảo nghiệm, cho điểm 37 phân. Trong đám người, Hỏa Tiêu Sơn đệ tử rối rít ủng hộ vỗ tay. Mà lúc này, xếp hạng thứ 2 Mục Linh cũng đi vào Liễu Bích Linh trong ao. Theo thải quang dày, lại có 2 đạo cột nước phóng lên cao. Trong đó có một đạo xanh thẳm sắc cột nước cũng chừng 3 trượng cao, một đạo khác còn lại là màu xám cho cột nước, chỉ có chưa đầy 1 trượng độ cao. Trải qua cho điểm, nữ tu vừa hướng không trung đánh ra một quả phụ chú. Mục Linh, chủ linh căn là tam phẩm hạ đẳng huyền thủy linh căn, phụ linh căn là nhất phẩm thượng đẳng phong thuộc tính dị linh căn khảo nghiệm, cho điểm 38 phân. Lang Tiêu Sơn các đệ tử tiếng ủng hộ nhất thời đình thai nhức óc, Lạc Tế Nguyên đích thiên tư đã ngoài dự đoán của mọi người. Không có nghĩ đến cái này, Mục Linh đích thiên tư lại vẫn hơn một chút nhất phần, Lang Tiêu Sơn đệ tử có thể nào không đội cảm vinh quang. Chu Phong nhưng chợt hiểu ra, thì ra là linh căn không nhất định chỉ có một, trừ chủ linh căn ở ngoài còn có phụ linh căn, mà Mục Linh không những có phụ linh căn, hơn nữa còn là phong thuộc tính dị linh căn, đối với nàng sau này thành tựu nhất định là có đặc thù trợ giúp. Xem cuộc thi trên này, Tào Cẩn hài lòng gật đầu, ánh mắt lại lạc ở Chu Phong trên người. Chu Phong đến tột cùng là cái gì linh căn, không thông qua khảo nghiệm ai cũng không thể nào biết được, chỉ bất quá Tào Cẩn cho là Chu Phong linh căn hẳn là cũng coi như không tầm thường. Nếu không cũng sẽ không còn nhỏ tuổi tiểu đã đến thần chỉ cảnh giới đỉnh cao. Hắn lần này để cho Lạc Tế Nguyên chờ điều động nội bộ đệ tử cũng tới, chính là không muốn làm cho Chu Phong đỗ chẳng nguyên. Rất nhanh, tất cả điều động nội bộ đệ tử cũng đã ở Bích Linh trong ao chắc qua linh căn, trừ Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh ở ngoài, còn lại điều động nội bộ đệ tử đa số cũng là nhị phẩm trung đẳng các hệ linh căn, có người mặc dù cũng có phụ linh căn, nhưng cũng là các hệ bất đồng tạp linh căn, đối với tu luyện trợ giúp không lớn. Đến phiên từ bác sư thời điểm, Bích Linh trong ao đông nhiên xoáy nổi lên chút lôi quang. Tiện đà một đạo lôi quang bắn ra bốn phía cột nước vọt lên một trượng có thừa, dĩ nhiên là nhất phẩm thượng đẳng lôi hệ linh căn. Điều này khiến cho một trận nho nhỏ xôn xao, lôi hệ linh căn là rất hiếm thấy dị linh căn, mặc dù từ bác sư lôi hệ linh căn phẩm cấp không cao, nhưng là tiềm lực so với bình thường tinh khiết linh căn cùng tạp linh căn mạnh nhiều lắm. Từ bác sư sau, Lưu Hà chờ một đám thanh ý đệ tử từng cái khảo nghiệm, toàn bộ cũng là nhất phẩm thượng đẳng, mà mọi người ở cho điểm trên bảng phân số cũng cơ hồ nhất trí, trừ từ bác sư chiếm được 28 phần có ngoài, những người khác đều chỉ có 25 phần, miễn cưỡng cập cách mà thôi. Thanh y đệ tử cửa cũng trải qua sơ tuyển, cho nên đối với cái thành tích này cũng không nghĩ là, bọn họ cần tranh thủ chính là sau hai hạng khảo nghiệm phân số. Lúc này ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Chu Phong trên người, hiện tại cũng chỉ còn dư lại hắn còn không có khảo nghiệm. Ở vạn chúng chú ý, Chu Phong bước đi vào Bích Linh giữa ao. Mặt nước không do mà bay, tạo nên từng đạo thải quang, chợt có một đạo màu vàng cột nước đột nhiên dâng lên, độ cao đến gần 2 trượng. Chỉ bất quá nước này trụ trong đích kim quang tựa hồ có chút loang lổ, không bằng còn lại mấy cái bên kia thanh ý đệ tử chủ linh căn như vậy thuần túy. Nhị phẩm hạ đẳng kim hệ linh căn sao? Tào Cẩn Phơi cười nói, đại trưởng lão, ta xem này linh căn trong đích linh quang loang lổ không chịu nổi, căn bản không thể coi như là chủ linh căn a. Nô nhai lớn hơn Liễu Thanh Âm, để cho Hoa Thanh Dương cũng có thể nghe thấy. Quả nhiên Hoa Thanh Dương nhíu nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Lúc này, bích linh trong ao bỗng nhiên lại khác thường biến. Vừa một đạo màu xanh cột nước vọt tới giữa không trung, giống như trước đến gần 2 trượng, cùng kia màu vàng cột nước độ cao ngang bằng, ngay cả cột nước trong đích thanh quang cũng là giống như trước pha tạp. Lại là nhị phẩm hạ đẳng linh căn. Lần này là một hệ linh căn. Tao Cẩn cùng Nô Nhai vẻ mặt đã có chút biến hóa, này hai loại tạp linh căn đều phát triển, hơn nữa cũng là nhị phẩm hạ đẳng trạng huống thật sự cũng ít khi thấy. Song này còn chưa kết thúc, bích linh trong ao không ngờ cơ hồ đồng thời chui ra ba đạo cột nước, theo thứ tự là xanh thẳm sắc, xích hồng sắc cùng thổ hoàng sắc. Tổng cộng 5 đạo cột nước vây bắt Chu Phong hợp thành hình tròn, cũng là giống nhau lớn nhỏ, linh quang giống như trước loang lổ không chịu nổi, giống như là trong nước pha về sáng, cũng là có chút mỹ lệ. Toàn trường một mảnh xôn xao, tuyệt đại đa số mọi người đứng lên, có người hoảng sợ hỏi, ngũ linh căn. Ta nhiều nhất chỉ thấy qua có 3 linh căn người à, kia đã là bất thế gia đích thiên tài liễu, cái này Chu Phong làm sao có thể có 5 linh căn? Chẳng lẽ thiên tư của hắn so sánh với thiên tài mạnh hơn? Không đúng, ngươi nhìn hắn 5 cái linh căn cũng giống nhau cao, vừa loang lổ không chịu nổi, tựa hồ không có chủ linh căn cùng phụ linh căn khác nhau à, đây là chuyện gì xảy ra? Bốn phía tông môn đệ tử ầm ĩ, mà ở trên khán đài Tào Cẩn cùng Hoa Thanh Dương đám người nhưng vẻ mặt khác nhau. Hoa Thanh Dương nhìn Chu Phong bên cạnh 5 màu linh căn, phản phất thất hồn lạc phách như vậy mà người, trên mặt đã không có huyết sắc. Mà Tào Cẩn thì lộ ra vẻ mi phi sắc vũ, cười ha ha đứng lên, đối với này bốn phía lớn tiếng nói, các vị tông môn đệ tử, hôm nay các ngươi cũng rất may mắn, thấy một loại trăm năm khó gặp kỳ lạ linh căn a. Tào Cẩn chỉ vào bích linh trong ao Chu Phong nói, trên đời linh căn mặc dù có rất nhiều loại, nhưng là đại đa số cũng là lấy ngũ hành lực lượng phân chia. Như loại này ngũ hành linh căn đã chuẩn bị, cũng linh khí pha tạp, chẳng phân biệt được cao thấp là quy tắc tên là ngũ hành tạp linh căn. Có ngũ hành tạp linh căn tu sĩ cực kỳ hiếm thấy, theo trên điện tịch ghi lại, bởi vì ngũ hành tạp linh căn đạt đến cân bằng trạng thái, loại tu sĩ này cả đời khó có thể vượt qua thần chỉ cảnh. Đáng tiếc a. Tào Cẩn nhìn Chu Phong giả mù sa mưa lắc đầu thở dài, nhưng thỉnh thoảng liếc về hướng Hoa Thanh Dương trong ánh mắt lại có vẻ đắc ý cùng trâm trọng. Hoa Thanh Dương nhìn Chu Phong, trên mặt có loại tiếc hận ý, hắn không nghĩ tới Chu Phong ở đan đạo trên có cao như vậy thành tựu, thế nhưng có ngũ hành tạp linh căn ngày như vậy sinh phế cái, điều này chẳng lẽ chính là tạo hóa trêu người sao? Mà ở Hoa Thanh Dương phía sau, Sở Lam chờ luyện đan đường đệ tử tất cả cũng trợn mắt hốt mồm. Sư phụ, tiểu sư thúc tổ hắn thật chỉ có thể dừng lại ở thần chỉ cảnh, không thể có nữa tiến triển sao? Sở Lam kinh ngạc hỏi Đới Thông nói. Đới Thông ảm nhiên gật đầu, nói, trăm triệu không nghĩ tới tiểu sư thúc dĩ nhiên là ngũ hành tạp linh căn, sợ rằng Tào Cẩn theo lời cũng là sự thật. Chương 81, ngũ hành tạp linh căn. Luyện đan đường các đệ tử rối rít phát ra một tiếng thở dài, từ buổi sáng đến hiện tại nổi lên vui sướng cùng mong đợi nhất thời hóa thành hư ảo. Tới ngược lại, ở người xung quanh bầy chung, nhưng có người âm dương quái khí cười nói, đa tạ tiểu sư thúc tổ liễu, cho chúng ta thấy được cái gì gọi là ngũ hành tạp linh căn, nếu như không phải là ngươi, chúng ta đời này sợ rằng cũng không thấy được loại này trong truyền thuyết linh căn đâu. Hoa Thanh Dương đám người cau mày nhìn lại, phát hiện thanh âm đến từ Hỏa Tiêu Sơn đệ tử phương hướng, nguyên lai là cái kia bị Chu Phong đao đánh quá một bữa Hồ Kiến. Hồ Kiến điều khản đưa tới một trận phơi tiếng cười, đây càng để cho Hoa Thanh Dương lửa giận điên lưng, ánh mắt của hắn lạnh như băng ở đông đảo tông môn đệ tử trên mặt sẽ qua, những thứ kia trên mặt châm chọc tông môn đệ tử thấy thế nhất thời thu hồi nụ cười. Lúc này, năm cho điểm trưởng lão đã cấp ra phân số, nữ tu cười lạnh đánh ra phụ chú, Chu Phong tên nhất thời ra hiện tại không trung đại trên bảng. Chu Phong, ngũ hành tạp linh căn khảo nghiệm, cho điểm 20 phân. Thất bại, cho dù là này 20 phân hay là những thứ kia cho điểm trưởng lão không muốn đắc tội Hoa Thanh Dương mới cho ra phân số. Theo lý thuyết ngũ hành tạp linh căn ý nghĩa người này mất đi đặt chân linh đài cảnh có thể, này năm trưởng lão mặc dù lập tức đem Chu Phong trà xuất nhập cửa loại nhỏ so đỏ đã ở hợp tình lý. Giữa không trung đại bảng quang hoa ánh sáng ngọc, mấy trăm tên chúng Chu Phong rơi vào cuối cùng, ngay cả thành tích cũng là ở cuối xe, một khắc kia Hoa Thanh Dương cùng đông đảo luyện đan đường đệ tử sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Chu Phong cũng có chút mờ mịt, mình là ngũ hành tạp linh căn, là cả đời không thể bước vào linh đài cảnh đích tiên sinh phế cái. Nhưng là mình rõ ràng đã là linh đài nhất phẩm liệu a, Chu Phong hơi trầm ngâm chỉ chốc lát, âm thầm suy đoán mình chưa chắc chính là trời xanh có ngũ hành tạp linh căn, đây hết thảy có lẽ cũng cùng ngũ sắc linh đài có liên quan sao? Suy nghĩ một chút cũng là thú vị, nếu là có người xem xét đan điền của mình, phát hiện này tòa màu đất linh đài sẽ cùng giao quang tiên tử giống nhau cho là mình là đại âm phế thể. Đến lúc này mình không phải là ngũ hành tạp linh căn, hơn nữa đại âm phế thể, chẳng phải là phế tài trong đích phế tài. Sở Lam từng đã nói, thượng phẩm linh căn cộng thêm dị thể, là thiên tài trong thiên tài, mình ở người khác trong mắt chỉ sợ cũng là cực phẩm liễu, chẳng qua là hoàn toàn ngược lại cái kia. Hắn như không có chuyện gì xảy ra rời đi bích linh trì, lúc này nữ tu cao giọng nói, linh căn khảo nghiệm đã kết thúc, mọi người tạm thời nghỉ ngơi hai khắc chung thời gian, sau đó tiến hành tu vi khảo nghiệm. Thanh ý đệ tử cửa cũng thở phào nhẹ nhõm, từ bác sư cùng Lưu Hà đám nữ hài tử đi tới Chu Phong trước mặt trước, tựa hồ muốn nói chút ít lời an ủi, rồi lại không biết nên nói như thế nào lên. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới Chu Phong có hẳn là ngũ hành tạp linh căn, kia cơ hồ đồng đẳng với tu hành vô vọng, đây đối với một người tu tiên mà nói nên bực nào bi ai thực tế. Một hồi lâu, Lưu Hà mới cười khổ nói, sư thúc tổ, ngài cũng không cần quá để ý liễu, tu tiên chưa chắc chỉ nhìn tu vi, ngài là Hoa Đường chủ sư đệ, mong rằng đối với cho luyện đan thuật có sâu đậm thành tựu. Phải biết rằng một luyện đan sư là bực nào hi hữu, ngày sau chờ chúng ta gia nhập tông môn sau, còn muốn xin sư thúc tổ ngài nhiều hơn chiếu cố đâu. Từ bác sư cũng liền vội tiếp tra cười nói, đúng a sư thúc tổ, chờ sau này ngài đan đạo đại thành, nhưng ngàn vạn đừng quên chúng ta a. Chu Phong biết bọn họ đây là đang cho mình khoan tâm hoàn an, cho nên biết thời biết thế cười nói, các ngươi yên tâm, chờ ta đan đạo đại thành ngày, nhất định cho các ngươi lượng thân chế tạo một chút đan hoàn. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Một thanh tràn đầy trâm trọc thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh vang lên, nguyên lai là Lạc Tế Nguyên mang theo Mục Linh vừa lúc trải qua phụ cận. Lạc Tế Nguyên khinh miệt nhìn Chu Phong, nói, luyện đan thuật nếu như là dễ dàng như vậy là có thể luyện thành, kia hiện tại Mãn Đường cái cũng là luyện đan sư liễu. Một suốt đời không cách nào bước vào linh đài cảnh tu sĩ, còn nói gì đan đạo đại thành. Thật là chân thiên hạ to lớn chuyện cười. Chu Phong liếc mắt Lạc Tế Nguyên, không khỏi nhíu nhíu mày. Không đợi hắn phản bác, Mục Linh liền lôi kéo Lạc Tế Nguyên cánh tay, thản nhiên nói, "Lạc sư minh, có ít người chỉ biết khoe khoang đại khí, không cần thiết cùng bọn họ không chấp nhận. Hắn có thể hay không thông qua nhập môn loại nhỏ so đỏ còn chưa biết được đâu, ngươi cần gì phải tốn nhiều miệng lưỡi. Đi thôi, đại trưởng lão còn đang chờ chúng ta, đừng làm cho lão nhân gia ông ta chờ lâu." Vừa nói, Mục Linh nhìn cũng không nhìn Chu Phong một cái, lôi kéo Lạc Tế Nguyên thẳng đi. Một đôi nhìn như bích nhân, thật giống như hoa hồ điệp dường như xuyên qua khán đài đi về phía Liêu Tào Cẩn. Chứa nhiều tông môn tiền bối rối rít bước cẩm, hình dáng thầm vui mừng, nhưng tiên ít có ánh mắt rơi vào Chu Phong trên người. Đúng như Lạc Tế Nguyên theo như lời, một không cách nào tiến vào linh đài cảnh tu sĩ, chỉ sợ hắn là thần chi đỉnh, cũng không còn người nguyện ý liếc hắn một cái. Từ bác sư bọn người tức giận bất bình, Chu Phong nhưng lạnh lùng nhìn Liễu Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh một cái, sau đó khoát khoát tay cười nói, "Tính, không cần cùng bọn họ không chấp nhận." Lúc này có thật nhiều tông môn đệ tử rối rít đi xuống Liêu khán đài. Bọn họ là nghị thừa dịp nhập môn loại nhỏ so đỏ gian khích đi bích linh trong ao khảo nghiệm của mình linh căn. Theo tu hành ngày càng cao thâm, linh căn là có thể tăng trưởng, những thứ này tông môn đệ tử đa số đã tu hành mấy năm, nhưng là bích linh chỉ cũng thường xuyên mở ra, cho nên mọi người không muốn lãng phí cơ hội này. Tông môn đặc biệt có trưởng lão chịu trách nhiệm ở nơi này đoạn thời gian duy trì trật tự, theo mọi người tông môn đệ tử tiến vào, bích linh trong ao cột nước không được phập phồng, nhất phẩm thượng đẳng, nhị phẩm hạ đẳng, nhị phẩm trung đẳng, đủ loại bất đồng linh căn liên tiếp, bất quá cũng rất ít nhìn thấy có vượt qua nhị phẩm trung đẳng linh căn. Điều này cũng khó trách, nếu như linh căn đến nhị phẩm thượng đẳng thậm chí là tam phẩm, kia cũng là tông môn bà bối, tùy thời cũng có thể tới bích linh chỉ khảo nghiệm linh căn, nơi nào còn dùng tấu cái này náo nhiệt. Trên quảng trường nhất thời lộ ra vẻ chật trội, Chu Phong cùng từ bác sư đám người đứng chung một chỗ, hấp dẫn vô số hoặc nhẹ miệt, hoặc ánh mắt thương hại. Chu Phong đang có chút ít bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt kia nhưng bỗng nhiên tản đi, nguyên lai là Hoa Thanh Dương mang theo một nhóm người lao qua. "Tiểu sư đệ, ngươi nhìn ai tới rồi?" Hoa Thanh Dương cường tiếu chỉ phía sau, Chu Phong lúc này mới phát hiện tại Hoa Thanh Dương phía sau còn đi theo hai người. Một vẻ mặt phức tạp lão giả, còn có một tuyệt thế tao nhã thiếu nữ, dĩ nhiên là Diệp Tâm Viễn cùng Diệp Tử. "Tâm Viễn sư huynh, Tử Nhi, các ngươi làm sao tới rồi?" Chu Phong vui mừng nảy ra nên đón. Diệp Tâm Viễn cười khổ nói, "Chúng ta người một nhà hai ngày trước vừa tới hoàn thành, ta nghe nói ngươi muốn tham gia nhập môn loại nhỏ so đỏ, cho nên liền mang theo Tử Nhi cho ngươi tới chợ trở tới." Nhưng là, hắn thương tiếc nhìn Chu Phong, cười khổ nói, "Tiểu sư đệ, ngươi cũng không cần quá để ý cái gì linh căn, chúng ta sư huynh đệ cũng là luyện đan sư, chúng ta cũng biết ngươi đang đạo đã lô hỏa thuần thành. Ai cũng không dám nói sau này này Nam Sở quốc tu tiên giới không có người Chu Phong đất đặt chân." Hoa Thanh Dương cũng gật đầu nói, "Tâm Viễn nói không sai, ngươi nhìn sư huynh tu vi của ta sẽ như thế nào, nhưng là ở Huyền Thiên Tông ai dám xem thường ta." Nghe hai lão sư huynh lời nói, Chu Phong trong lòng không khỏi lại là buồn cười lại là cảm kích, bất quá nhiều người ở đây mắt tạp, hắn cũng không nên giải thích thêm cái gì, cho nên chẳng qua là có lệ liêu mấy câu. "Sư huynh, để cho những người trẻ tuổi kia hàn huyên một chút sao, ta nếu tới, về tình về lý cũng hẳn là cùng Tào Cẩn chào hỏi." Diệp Tâm Viễn nhìn về phía nơi xa Tào Cẩn trầm giọng nói. Hoa Thanh Dương mặc dù có chút không muốn đi, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý, hai người sóng vai hướng Thần Tiêu Sơn dưới chân nhìn thai đi tới. Lúc này Diệp Tử mới có cơ hội cùng Chu Phong nói chuyện, nàng đi tới Chu Phong trước mặt trước, nhưng đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải liễu. Kể từ khi Chu Phong rời đi Giang Nam quận sau, Diệp Tử bỗng nhiên cảm giác mình tâm vắng vẻ, thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới Chu Phong, căn bản không bị khống chế của mình. Lần này Diệp lão phu nhân mang theo Diệp gia đám người chờ đến hoàn thành, nàng hận không được lập tức bay đến Huyền Thiên Tông tới gặp thấy Chu Phong. Song hiện tại thấy Chu Phong, nhưng trong lồng ngực mặc dù có thiên ngôn và ngữ, cũng là một câu nói đều nói không ra liễu. Loại này thiếu nữ ôm ấp tình cảm Diệp Tử còn chẳng bao giờ thể ngộ quá, cho nên trái tim lung tung, có chút chân tay luống cuống. "Tử Nhi, các ngươi mấy ngày trước đã đến hoàng thành vì sao không còn sớm cho ta biết? Ta từ đi gặp các ngươi nha, ngươi cần gì phải chạy tới nơi này?" Chu Phong mỉm cười. Hắn biết đạo Huyền Thiên Tông đối với Diệp Tử mà nói là một thương tâm, nói vậy nội tâm của nàng chỗ sâu phải không nghĩ đến. Diệp Tử nghe ra liễu Chu Phong trong lời nói hàng nghĩa, trong lòng nhất thời vui vẻ rằng lấy phục thêm, xinh đẹp cười nói, "Chu đại ca muốn chuẩn bị nhập môn loại nhỏ so đỏ, ta tại sao có thể quấy rầy còn ngươi?" Nàng nụ cười này tựu giống như trăm hoa đua nở, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt. "Thật là đẹp cô nương a, nàng là người nào? Ta làm sao chưa từng thấy qua?" "Ta cũng vậy chưa từng thấy à, hẳn không phải là tông môn đệ tử sao, nếu không chúng ta làm sao có thể cũng không biết. Ở một trận bàn luận xôn xao chung, đông nhiên có một âm lãnh thanh âm cười nói, các ngươi đều nói sai lầm rồi, nàng có lẽ so đỏ các ngươi cũng sớm gia nhập tông môn đâu, chỉ bất quá nàng lựa chọn rời đi thôi. Theo tiếng, có mấy người từ đằng xa đi vào đám người, cầm đầu rõ ràng chính là Nghiêm Khắc, mà ở phía sau hắn còn lại là Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh, còn có mấy tông môn đệ tử Chu Phong cũng là không nhận ra. Nghiêm sư huynh, nàng thật là tông môn đệ tử. Kia tại sao lại lựa chọn rời đi a? Có người kinh ngạc hỏi Nghiêm Khắc nói. Nghiêm Khắc nhàn nhạt cười cười, nói, các ngươi có từng nghe qua mười mấy năm trước, tông môn từng xuất hiện quá một có Bách Khiếu Linh Lung thể đích thiên tài nữ đệ tử sao? Chung quanh một trận kinh xôn xao, có người lớn tiếng nói, ta nhớ được, có một gọi Diệp Tử cô bé, nàng từng bị coi là tông môn tương lai, có thập đại dị thể trong đích Bách Khiếu Linh Lung thể, chẳng lẽ chính là nàng sao? Không phải là nàng là ai đâu? Nghiêm Khắc thẳng đi tới Diệp Tử trước mặt, xem một chút Diệp Tử cùng Chu Phong, đột nhiên cười lạnh nói, 100 giỏ linh lung thể, một ngũ hành tạp linh căn, thật đúng là người lấy loại tụ vật lấy bảy phân a. Diệp Tử sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch như tờ giấy, này 100 giỏ linh lung thể là năm đó những tông môn kia đệ tử đối với nàng nghiệt xưng, bao nhiêu năm rồi cũng giống như một cây gai dường như đâm vào nàng đấy lòng mềm mại nhất chỗ, không nghĩ tới hôm nay mới vừa đi tới Huyền Thiên Tông sẽ tiếp tục nghe thế năm chữ, làm cho nàng làm sao có thể thừa nhận được. Chu Phong lửa giận nhất thời chạy trốn, hung hăng ngó chừng Nghiêm Khắc, lạnh lùng nói, nhắm lại ngươi miệng chó, còn dám nói năng lỗ mãng, ta để vĩnh viễn nói không ra lời. Chẳng ai ngờ rằng Chu Phong phản ứng càng như thế kịch liệt, Nghiêm Khắc cũng có chút ngoài ý muốn, trên mặt nhất thời sát ý nảy sinh. Cũng đang khẩn trương không khí hết sức căng thẳng thời điểm, Đới Thông mặt lạnh đi tới. Chương 82, tu vi khảo nghiệm. Nghiêm Khắc, ở trước mặt ngươi chính là ngươi sư thúc tổ, chú ý lời nói của ngươi, nếu không vô luận đại trưởng lão như thế nào cưng chịu ngươi, ta Đới Thông cũng sẽ để chịu không nổi. Ở Đới Thông trước mặt, Nghiêm Khắc đúng là vẫn còn không dám thể hiện, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Chu Phong một cái, không nói hai lời hướng Bích Linh Chỉ đi tới. Nước gợn nhộn nhạo, có câu đỏ ngầu như lửa cột nước đột nhiên dâng lên liễu cao ba trượng, linh quang giống như chân thật ngọn lửa đoạt người hai con mắt, khí thế hết sức kinh người. Là tam phẩm trung đẳng hoàng hỏa linh căn, là hỏa hệ linh căn trong đích cực phẩm a. Ngay cả Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh cũng không khỏi sợ hãi than nói. Nghiêm sư huynh quả nhiên danh bất hư truyền, ngày khác thành tựu bất khả hạn lượng a. Hồ nước bên có người định hót nói, giống như Nghiêm Khắc như vậy đệ tử, tương lai thế tất sẽ trở thành vì tông môn trung thành lực lượng, người người cũng muốn định bợ. Nghiêm Khắc dương dương đắc ý lần nữa đi trở về, thị uy dường như nhìn đối thông, Chu Phong cùng Diệp Tử đám người, nói, ta mới vừa nói có sai sao? Tu tiên là muốn nhìn ở thiên tư, biết rõ mình thiên tư thấp xuống còn muốn chơi xấu tông môn không đi, chỉ biết không công lãng phí tông môn linh khí thôi. Lần này đem Đới Thông cùng Diệp Tử còn có đông đảo luyện đan đường đệ tử đều giận đến cơ hồ nói không ra lời. Chu Phong hừ lạnh một tiếng, thấp giọng hỏi Diệp Tử nói, Tử Nhi, ngươi chắc quá linh căn sao? Là cái gì phẩm cấp? Diệp Tử cười khổ, ảm nhiên nói, ngày xưa ta mới vừa vào tông môn thời điểm từng khảo nghiệm quá một lần, là tứ phẩm hạ đẳng thủy linh căn. Tứ phẩm hạ đẳng? Chu Phong không khỏi lấy làm kinh hãi. Sở Lam từng nói qua tông môn từng xuất hiện quá một tứ phẩm trung đẳng đệ tử, kia đã là bất thế gia đích thiên tài liễu. Diệp Tử không những có tứ phẩm hạ đẳng linh căn còn có Bách Khiếu Linh Lung thể, sợ rằng so với kia trong truyền thuyết đệ tử càng thêm cường hãn a. Vậy ngươi lại đi Bích Linh trong ao thử một chút sao? Chu Phong mỉm cười nói. Diệp Tử ngẩn người, cười khổ nói, ta không có linh căn lại có gì hữu dụng đâu. Mặc dù đi Bích Linh chỉ cũng là tăng thêm hài hước mà thôi, Chu đại ca hay là bỏ qua cho ta đi. Chu Phong nhưng cười cười, chợt từ nhẫn bạch ngọc trung lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra nắp. Bên trong nhất thời xuất hiện một quả thổ hoàng sắc đan dược. Đây là cái gì? Tốt nồng nặc linh khí. Diệp Tử nhìn đan dược không khỏi giật mình hỏi. Rồi biến mất đợi nàng tiếng nói rơi xuống, Diệp Tâm Viễn liền mạnh mẽ đánh tới, nét mặt giàn mua bởi vì kích động mà trướng đến đỏ bừng, ngó chừng trong hộp ngọc đan dược rung giọng nói, "Này, đây chẳng lẽ là hậu thổ đan sao?" Hậu thổ đan? Diệp Tử nhất thời thất thanh kinh hô, cả người cũng cứng tại này rặng. Kể từ khi rời đi tông môn, nàng đối với hậu thổ đan quả thực là tha thiết ước mơ, nhưng là câu Trần Kim Sa trên đời khó tìm. Mặc dù Hoa Thanh Dương cùng Diệp Tâm Viễn cũng là đan đạo mọi người cũng là thúc thủ vô sách. Trước mắt cái kia viên tầm thường đan dược thế nhưng thật là hậu thổ đan sao? Diệp Tử ít dám tin tưởng mình lỗ thai. Lúc này Hoa Thanh Dương mỉm cười nói, không sai, đây là tiểu sư đệ dùng giáp kỳ thú yêu tinh luyện thành hậu thổ đan, ta vốn còn muốn cho các ngươi một kinh hỉ đâu, cho nên mới vừa rồi cũng không còn nói với các ngươi. Diệp Tâm Viễn cùng Diệp Tử đã kích động nói không ra lời, mà Nghiêm Khắc cùng Lạc Tế Nguyên đám người tuy nhiên cũng có chút không giải thích được. Bọn họ đối với đan đạo không biết gì cả, cho nên cũng không còn nghe qua hậu thổ đan cái tên này. Đối với Hoa Thanh Dương theo lời dùng yêu tinh luyện đan loại này không thể tưởng tượng nổi chuyện tình, cũng không còn cái gì quá lớn cảm giác. Chu Phong bước lên hậu thổ đan đưa cho Diệp Tử, mỉm cười nói, Tử Nhi, này hậu thổ đan dược hiệu kỳ khoái, không ra một khắc đồng hồ thời gian ngươi Bách Khiếu Linh Lung thể là có thể gần như hoàn mỹ. Có muốn hay không hiện tại tiểu thử một chút nhìn? Hắn vốn là nghĩ tại nhập môn loại nhỏ so đỏ sau đem hậu thổ đan giao cho Diệp Tử, song thấy Diệp Tử bị Nghiêm Khắc đám người chế ngạo, hắn nhưng đợi không được khi đó liễu. Hậu thổ đan có thể trong nháy mắt tiểu giải quyết Diệp Tử vấn đề. Kia cần gì phải đợi đến sau này đâu, sẽ làm cho Diệp Tử ở Nghiêm Khắc đám người trước mặt nặng thập tôn nghiêm sao? Chu Phong nghĩ như vậy nói. Diệp Tử run rẩy gật đầu, nhận lấy hậu thổ đan nhét vào trong miệng, chợt quanh chân mà ngồi. Hoa Thanh Dương vung tay lên, đông đảo luyện đan đường đệ tử liền ở Diệp Tử chung quanh tạo thành bức tường người, để tránh có người quấy rầy. Chu Phong vừa lấy ra một viên tụ linh thạch, ở Diệp Tử trước mặt bóp nát, nhất thời có đoàn nồng nặc linh khí bắn ra ra. Tử Nhi, ngưng thần tụ khí, tận lực hấp thu hậu thổ đan dược lực. Chu Phong vừa nói, một tay đặt tại Diệp Tử đích lưng sau, lấy ngũ hành lực trợ giúp Diệp Tử hướng dẫn dược hiệu, hai người đồng thời nhắm mắt, mắt thấy Diệp Tử trên người liền tách ra liễu nhiều tia thổ hoàng sắc quang hoa. Lúc này Tào Cẩn cùng rất nhiều tông môn tiền bối tất cả cũng nghe hỏi đã tìm đến, nhìn trong đám người Chu Phong cùng Diệp Tử cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Diệp Tử chuyện bọn họ cũng nhất thanh nhị sở, nếu như Chu Phong cho nàng đích thực là hậu thổ đan, kia Diệp Tử đã chữa trị bách khiếu linh lung thể, lần nữa trở thành trong tông môn tuyệt đỉnh đích thiên tài, đây đối với Huyền Tiên Tông đắc ý nghĩa phá lệ trọng đại. Trong nháy mắt một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Diệp Tử trên mặt bắt đầu lộ ra kích động vẻ mặt. Nàng có thể nhận thấy được trên người mình biến hóa liêu, tụ linh đan linh khí đã bị nàng hút vào đan điền, mà tông môn linh khí cũng thao thao bất tuyệt tràn vào thân thể, nhưng là trong cơ thể linh khí không bao giờ nữa giống như thường ngày như vậy xông ra bên ngoài cơ thể, mà là chân chính tụ tập đến thần chỉ trong. Trong nháy mắt, Diệp Tử cánh nhận thấy được cảnh giới của mình đến đột phá dọc theo. Chuyên chú, trực tiếp đột phá bình cảnh. Chu Phong cũng đã nhận ra Diệp Tử trạng huống, cho nên trầm giọng nói. Diệp Tử gật đầu, tiếp tục toàn lực tu luyện, đột nhiên cả người chấn động, cánh thật tùy thần chỉ tứ phẩm cảnh giới, đột phá tới thần chỉ ngũ phẩm. Chính là một khắc đồng hồ, Diệp Tử cánh đột phá nhất phẩm, mặc dù thần chỉ ngũ phẩm vẫn không tính là cao thâm, nhưng là loại tốc độ này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tử không hề nữa tu luyện, hưng phấn đứng dậy đối với Chu Phong nói, "Chu đại ca, ta sẽ đi ngay bây giờ Bích Linh chỉ thử một chút linh căn." Bích Linh bên hồ bơi đám người tự hành tránh ra con đường, để cho Diệp Tử phi thân rơi vào trong ao, trong nháy mắt thải quang đại thắng, một đạo xanh thảm sắc cột nước rõ ràng vọt lên liễu 4 trượng cao, giống như kình thiên ngọc trụ, cực kỳ kinh người. Tứ phẩm hạ đẳng hoàng thủy chủ linh căn. Này ở tông môn còn không có cường đại như thế tinh khiết linh căn sao? Có người kinh hô. Đột nhiên có bóng người rơi vào Diệp Tử bên người, rõ ràng chính là Tào Cẩn, hắn ở Diệp Tử đỉnh đầu nhẹ nhàng đè xuống, chợt kinh ngạc nói, "Ngươi bách khiếu linh lung thể thật phục hồi như cũ." Tào Cẩn lời nói vừa đưa tới một trận tiếng kinh hô, tứ phẩm hạ đẳng linh căn, hơn nữa thập đại dị thể trong đích bách khiếu linh lung thể, Diệp Tử tiềm lực đã vượt xa Nghiêm Khắc cùng Lạc Tế Nguyên đám người, một ngày kia tất nhiên có đưa bọn họ rất xa để qua phía sau. Diệp Tử rồi trở về thời điểm, Nghiêm Khắc vẻ mặt đã trở nên hết sức khó coi. Hắn mới vừa rồi huyền diệu ở Diệp Tử trước mặt tuy nhiên cũng biến thành gà đất chó kiểng, khổng lồ như vậy trước sau mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển để cho Nghiêm Khắc một hồi lâu cũng không nói ra lời. Thiên tư cũng là có thể thay đổi, có ít người mặc dù có chút thiên tư, nhưng là tương lai cũng chưa chắc có cái gì thành tựu. Chu Phong lạnh lùng nói rõ. Nghiêm Khắc tức giận hừ lạnh một tiếng, lại nên như thế nào đáp lại liễu? Mà ở Diệp Tử đột phá trong khoảng thời gian này, hậu thổ đan lai lịch đã lan truyền ra, Chu Phong có thể luyện thành thập phẩm phàm đan, hơn nữa còn là lấy yêu tinh luyện đan. Này cho tất cả tông môn đệ tử thậm chí là sơn chủ các trưởng lão cũng mang đến thật lớn đánh sâu vào. Chu Phong mới bao nhiêu tuổi, dĩ nhiên cũng làm có thể luyện thành thập phẩm phàm đan liễu, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Từ bác sư đám người không nhịn được liếc nhìn Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh, trong ánh mắt mang theo chút ít vẻ trêu tức. Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh sắc mặt cũng phải biến đổi, nhớ tới mới vừa còn từng châm chọc Chu Phong đan đạo, không khỏi có chút nan kham tránh được từ bác sư đám người ánh mắt. Vốn là gợn sóng không sợ hãi nhập môn loại nhỏ so đỏ, nhưng nhắc lên Liễu Kinh Đào hái lãng, Diệp Tử bách khiếu linh lung thể phục hồi như cũ. Tất cả mọi người rõ ràng nàng không những có thể lập tức trở về thuộc về tông môn, cũng thế tất phải nhận được tông môn đẳng cấp cao nhất bồi dưỡng, dù sao tứ phẩm hạ đẳng linh căn cộng thêm bách khiếu linh lung thể, 100 năm cũng không xẻ ra một, tông môn ha có thể bỏ qua cho. Vốn là ở linh căn khảo nghiệm trung danh liệt chót nhất đuôi Chu Phong cũng rung động liêu toàn trường, một có thể luyện ra thập phẩm phàm đan luyện đan sư, cho dù ai cũng muốn định bỡ. Lúc này tu vi khảo nghiệm thời gian đã đến, tao cần thanh tràng, dẫn người đi trở về liêu khán đài. Hắn vẻ mặt hơi có vẻ phức tạp, Diệp Tử trùng hoạch tiên tư, vốn nên bị tông môn coi trọng. Nhưng là nàng cũng là hoa thanh dương một ít phương người, này nhưng có chút vò đầu liễu. Trên quảng trường người từ từ tản đi, nhưng Diệp Tử vẫn không thể từ trong sự kích động bình phục tới đây, nàng đứng ở Chu Phong trước mặt trước nghĩ tới muốn những thứ gì, song nói không nói ra miệng, điểm một cái châu lệ nhưng giống như là mở áp hồng thủy loại bừng lên. Nàng vốn là đã tuyệt vọng, song ai biết ở nơi này ngắn ngủn một khắc đồng hồ trong thời gian vận mệnh của mình thế nhưng xảy ra long trời lỡ đất biến hóa, mà hết thảy này cũng quy công ở Chu Phong. Nghĩ tới đây, nàng đã hoàn toàn đã chung quanh chúng mục khuê khuê, cánh trực tiếp nhào vào liễu Chu Phong trong ngực. Tử Nhi đừng khóc liễu, đây không phải là thiên đại hảo sự sao? Cùng ra ra ngươi bọn họ trở về khán đài đi đi, nhìn Chu đại ca như thế nào thông qua nhập môn loại nhỏ so đỏ. Chu Phong mỉm cười vỗ vỗ nàng đầu đẹp, nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra. Diệp Tử lúc này mới ngừng nước mắt, có chút ngượng ngùng gật đầu, lau nước mắt theo Hoa Thanh Dương cùng Diệp Tâm Viễn đi. Mới vừa rồi chủ trì tỷ thí nữ tu lần nữa ra hiện tại mọi người trước mặt. Nhập môn loại nhỏ so đỏ thứ hai hạng tu vi khảo nghĩa bắt đầu, vẫn là ở Bích Linh bên cạnh ao, nữ tu mở ra trận pháp, nước ao đột nhiên nhộn nhạo lên, có một ngồi tấm bia đá từ đáy ao mềm rủ xuống dâng lên. Tấm bia đá này toàn thân thanh hôi, dưới đây có một đoàn thanh liên loại linh quang, trên tấm bia đá còn ấn có khắc độ, cùng sở hữu 20 khắc vết. Có câu ba thước rộng đích cầu đá vượt qua nước ao, cùng tấm bia đá tương liên, kia đóa thanh liên loại linh quang đang ở trên cầu đá ba thước. Nữ tu cất cao giọng nói, chỗ ngồi này thanh liên tấm bia đá có thể xác định tu vi của các người, chỉ cần vận dụng toàn bộ chân lực vô vào trên tấm bia đá, thanh liên linh quang sẽ dâng lên, này 20 khắc vết chính là 20 phần, linh quang thăng được càng cao, các ngươi phân số cũng là càng cao. Theo nữ tu ý bảo tu vi khảo nghiệm bắt đầu, hay là Lạc Tế Nguyên thứ nhất đi qua cầu đá đi tới Thanh Liên dưới tấm bia đá phương. Lạc Tế Nguyên hiển nhiên là nín một bụng hỏa khí, đứng ở Thanh Liên dưới tấm bia đá một hồi lâu, trên người chân khí bắn ra, tạo thành mơ hồ có thể thấy được vầng sáng. Chợt hắn một trưởng vỗ vào Thanh Liên trên tấm bia đá, nhất thời phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Kia đóa Thanh Liên linh quang đột nhiên dâng lên, tốc độ nhanh còn giống là muốn xông phá Thanh Liên tấm bia đá dường như. Bất quá linh quang tốc độ càng ngày càng chậm, đến thứ 18 khắc vết thời điểm liền ngừng lại. Chương 83, Vấn Tâm Tháp. Lạc Tế Nguyên, tu vi khảo nghiệm nhận được 18 phân, vốn phân 55 phân. Nữ tu hướng phách tán phụ chú, giữa không trung đạo kia đại trên bảng chữ viết biến hóa, Lạc Tế Nguyên vẫn chiếm cứ đứng đầu bảng. 18 phân a, này đã coi như là vào tông loại nhỏ so đọ trung tốt nhất phân số đi. Đúng a, đây đã là thần chỉ đỉnh sơ cấp giai đoạn liễu, lấy tu vi của hắn đã ra ngoài rất nhiều tông môn đệ tử, quả nhiên không hổ là điều động nội bộ đệ tử a. Mọi người tại chỗ bên bàn luận xôn xao, Lạc Tế Nguyên nghe rõ ràng, lúc này mới đắc chí vừa lòng tiêu sái liễu trở lại. Thấy được sao? Tu sĩ là tối trọng yếu hay là tu vi, không phải sao? Nếu nói đan đạo, ta Lạc Tế Nguyên cũng không để vào trong mắt. Lạc Tế Nguyên đi tới Chu Phong trước mặt trước, cười lạnh nói. Chu Phong đã mặc kệ có người này rồi, chẳng qua là đảo cặp mắt trắng dã, nhìn người xâm thử người Mục Linh đi về phía Liêu Thanh Liên tấm địa đá. Phịch một tiếng nổ, Mục Linh một trưởng đi xuống đem Thanh Liên linh quang kích khởi đến 17 cá khắc vết, mặc dù so sánh Lạc Tế Nguyên hơi kém nhưng là không giống vật thường liêu, nàng một trưởng này bổ xuống đồng dạng là 55 phân, ở vốn trên bảng cùng Lạc Tế Nguyên cũng liệt vào thứ nhất. Này tu vi bình định đối với bình thường thanh ý đệ tử mà nói muốn tàn khốc rất nhiều liêu, bọn họ đa số cũng là thần chỉ cảnh hạ phẩm tu vi, ngay cả từ bác sư cũng chỉ đem Thanh Liên lâm quang khơi dậy 6 khắc vết, nhận được 6 phần, còn lại hơn đếm cũng là ở 4-5 phân chừng. Chu Phong ngẩng đầu nhìn nhìn đại bảng, thấy có gần một nửa thanh ý đệ tử phân số đều ở 30 trên dưới, vậy thì nói do nếu như những người này không có ở thứ 3 hạng tâm tình khảo nghiệm chung được đến 30 chừng phân số, như vậy bọn họ đã không cách nào thông qua nhập môn loại nhỏ so đỏ. Nhập môn loại nhỏ so đỏ tàn khốc bởi vậy có thể thấy được đốn. Đến viên Chu Phong thời điểm, toàn trường ánh mắt lần nữa rơi xuống hắn một người trên người. Vị này Hoa Thanh Dương sư đệ, ngũ hành tạp linh căn kẻ có được, có thể luyện ra thập phẩm phàm đan luyện đan sư lại có cái dạng gì tu vi đâu? Chỉ có Tào Cẩn cùng Hoa Thanh Dương chờ tông môn tiền bối có thể nhìn ra Chu Phong có thần chỉ cảnh giới đỉnh cao, cái này tu vi khảo nghiệm đối với hắn mà nói chẳng qua là một bữa ăn sáng. Bất quá Chu Phong cũng không có Hoa Thanh Dương nhẹ nhàng như vậy. Hắn đã sớm vượt qua thần chỉ cảnh giới đỉnh cao, chẳng qua là không muốn quá sớm bại lộ mà thôi, chỗ ngồi này Thanh Liên tấm bia đá hẳn là chỉ có thể xác định thần chỉ cảnh tu vi. Vạn nhất mình dùng sức quá mạnh, đem kia đoàn Thanh Liên linh quang trào ra liễu tấm bia đá làm sao bây giờ? Toàn lực ứng phó đơn giản, nhưng muốn bắt xoa bóp vừa đúng nhưng là không còn đơn giản như vậy. Chu Phong hít một hơi thật sâu, dùng hai thành chân nguyên một quyền trào ra, Thanh Liên linh quang đột nhiên dâng lên, thẳng lên tới cái thứ 8 dấu vết. 8 phần. Tiếng ầm ĩ nổi lên bốn phía, cái này phân số không cao không thấp, hoàn toàn ngoài Hoa Thanh Dương đám người đắc ý lường trước. Lạc Tế Nguyên đứng ở Bích Linh chỉ trên mặt vẻ trầm trọng, lộ ra vẻ dương dương đắc ý. Phanh. Không đợi nữ tu đem Chu Phong phân số liệt đến lớn trên bảng, Chu Phong thứ hai trưởng vừa vô đi xuống, lần này hắn đã đắn đo tốt lắm lực đạo, Thanh Liên linh quang lò so loại lần nữa bay đi, cánh thế như trẻ che trực tiếp đến thứ 19 khắc vết. Chu Phong lúc này mới hài lòng gật đầu, hắn không muốn ở tu vi khảo nghiệm thượng quá làm náo động, mặc dù hắn hoàn toàn có thực lực đem Thanh Liên linh quang lên tới đỉnh cao nhất, nhưng là một ít phân đối với Chu Phong mà nói thật ra thì cũng không còn cái gì tác dụng quá lớn. 19 phân. Làm Thanh Liên linh quang ở đến gần tấm bia đá đính đoan chán phóng ra, bốn phía tiếng kinh hô nhất thời như thủy triều liên miên không dứt. Bình thường dưới tình huống ở nhập môn loại nhỏ so đỏ thượng sẽ không đã từng gặp cao phân số, Lạc Tế Nguyên 18 phân đã là mở lịch sử chi khơi dòng liễu, song tuyệt đại đa số tông môn đệ tử cũng không nghĩ tới, Chu Phong thế nhưng cũng là thần chỉ tu vi đỉnh cao, hơn nữa lại vẫn so đỏ Lạc Tế Nguyên còn muốn thắng được một bậc. Chẳng lẽ hắn là thần chỉ thập nhị phẩm trung cấp tu vi? Không phải nói ngũ hành tạp linh căn là trời xanh phế thể sao? Hắn còn trẻ như vậy, tu vi làm sao có thể so đỏ Lạc Tế Nguyên còn cao? Tông môn đệ tử phỏng đoán thanh không dứt bên hai, mà Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh sắc mặt thì cũng trở nên vô cùng khó nhìn lên. Chu Phong như không có chuyện gì xảy ra theo cầu đá đi trở về, liếc Lạc Tế Nguyên một cái, nhàn nhạt cười nói, ngươi nói không sai, tu sĩ là tối trọng yếu hay là tu vi, không phải sao? Trung quanh có nghe được Lạc Tế Nguyên lúc trước rêu cả người, giờ phút này cũng lộ ra buồn cười vẻ mặt, Chu Phong đem Lạc Tế Nguyên lời nói còn nguyên đổi trở về, quả thực giống như là hung hăng rút Lạc Tế Nguyên một cái bạc hai. Lạc Tế Nguyên sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi, rốt cục hung hăng một dậm chân, quay đầu đi về phía nơi xa. Mục Linh thì nhìn thật sâu Chu Phong một cái, nhướng mày đuổi theo Lạc Tế Nguyên đi. Từ bác sư cùng Lưu Hà đám người hưng phấn đánh tới, cũng hướng Chu Phong chúc, mà lúc này không trung đại trên bảng Chu Phong tên đã cấp tốc lùi thăng, lấy 39 phần đích thành tích thân ở trung thượng bơi. 6. Sắp tới buổi trưa, thứ ba hạng tâm tình khảo nghiệm đem ở sau giờ ngọ kéo ra đại màn, thanh ý đệ tử cửa riêng của mình nghỉ ngơi, Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh tắc lai đến Tào Cẩn trước mặt. Trung quanh không người nào, Tào Cẩn trầm giọng nói, hôm nay các ngươi cũng là 55 phần, vượt qua Chu Phong 16 phần, xế chiều tâm cảnh khảo nghiệm thêm chút sức, nhất định không làm cho hắn phản vượt qua. Lạc Tế Nguyên hăng hái gật đầu, đại trưởng lão yên tâm, vô luận hắn tu vi cao bao nhiêu, nhưng tâm tình nhưng cùng tu vi không liên quan, ta cùng Mục Linh sư muội ở tông môn tu hành một năm có thừa, làm sao có thể có rơi vào hắn hạ phong. Huống chi chúng ta còn có 16 phần đích chiến lệnh, nhất định sẽ đem hắn rất xa rơi vào phía sau. Tao cần mỉm cười bước cằm, tương lai các ngươi cũng là tông môn lương đống nhân tài, ta cũng vậy không muốn có ít người dựa vào bối phận áp đảo các ngươi trên, cho nên lần này nhập môn loại nhỏ so đỏ mới có thể cho các ngươi cũng tham gia đi vào, ủy khuất hai vị liễu. Lấy Tào Cẩn thân phận có thể nói ra lời nói này, Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh không khỏi thụ sủng nhược kinh, Lạc Tế Nguyên lại càng vỗ bộ ngực chỉ thiên thể, muốn trong lòng cảnh khảo nghiệm trung hung hăng cho Chu Phong một đẹp mắt. 6. Khán đài một góc, Chu Phong đang cùng Hoa Thanh Dương cùng Diệp Tâm Viễn hàn huyên. Tiểu sư đệ à, ta thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể giúp Tử Nhi luyện thành hậu thổ đan, chuyện này chờ ta trở về sẽ nói cho ngươi biết lão chị dâu, nàng nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Diệp Tâm Viễn kích động vừa nói. Diệp Tử thì biết điều đứng ở Diệp Tâm Viễn phía sau, nụ cười trên mặt thủy chung chưa từng tản đi quá. Chu Phong lung lay tay mỉm cười nói, chuyện này không thể chỉ cảm ơn ta, nếu không phải Sương Ngưng đem giáp kỳ thú yêu tinh cho ta, chỉ sợ ta cũng không còn biện pháp luyện thành hậu thổ đan a. Diệp Tử bỗng nhiên mở miệng nói, Chu đại ca, mới vừa rồi đã cùng ngài nói, Sương Ngưng tỷ tỷ cũng cùng chúng ta cùng nhau tới a. Nếu không phải Huyền Tiên Tông nhập môn loại nhỏ so đỏ không cho ngoại nhân bằng quan, Sương Ngưng tỷ tỷ khẳng định cũng muốn tới gặp ngươi. Sương Ngưng cũng tới. Nàng đi hoàng thành làm gì? Chu Phong không khỏi ngạc nhiên hỏi. Diệp Tử cười nói, Chu đại ca đã sao? Sương Ngưng tỷ tỷ cùng Sơn Âm quận Kim gia náo lật ra, Kim gia ép nàng trả tiền lại, Sương Ngưng tỷ tỷ định bán tích bối lâu cùng Kim gia một đao hai đoạn. Ta thấy nàng cũng không còn địa phương nào bỏ đi, liền xin nàng cũng tới hoàng thành tán giải sầu. Sương Ngưng tỷ tỷ trong lòng nhất định là nhớ thương ngươi, cho nên hãy cùng ta tới liệu a. Diệp Tử người nói vô tình, lại đem Chu Phong náo cái đỏ thắm mặt, hắn lung túng cười cười, ngược lại hỏi Diệp Tâm Viễn nói, lúc trước ta rời đi Giang Nam quận thời điểm, lão chị dâu nói lần này các ngươi tới hoàng thành là muốn thấy nàng nhà mẹ đẻ người, như thế nào, thấy sao? Diệp Tâm Viễn rõ ràng dừng một chút, cười khổ nói, có thể nói thấy, nhưng cũng có thể nói không. Hoa Thanh Dương tựa hồ càng thêm quan tâm chuyện này, cau mày nói, thấy chỉ thấy liễu, không gặp sẽ không cách nhìn, lời này của ngươi nói rất đúng, có ý gì? Diệp Tâm Viễn thở dài lắc đầu, nói đơn giản sao, chính là nên nhìn thấy người không, không muốn gặp lại thấy đến. Kia như thế nào? Có phiền phải sao? Hoa Thanh Dương không khỏi lo lắng hỏi. Có thể có phiền phải gì, chẳng qua là Linh Chi hiện tại có chút lòng dạ không thuận thôi, ngươi cũng biết cá tính của nàng, đoán chừng có nữa mấy ngày thấy Phùng gia lão gia chủ cũng là tốt lắm. Diệp Tâm Viễn hiển nhiên là ở miễn cưỡng cười vui, chuyện tuyệt không phải hắn theo lời đơn giản như vậy. Này dù sao cũng là Diệp lão phu nhân chuyện nhà, Chu Phong thấy Diệp Tâm Viễn cũng không có nói tỉ mỉ ý tứ cho nên cũng không còn hỏi nhiều. Mọi người ngay tại chỗ giải quyết bữa trưa, nửa tán gẫu mấy câu cũng đã tiếp cận tâm tình khảo nghiệm canh giờ. Ngoài Chu Phong đắc ý lường trước, cái này tâm ý cảnh khảo nghiệm nơi lại cũng không ở Bích Linh Chỉ, mà là tại phía xa Hỏa Tiêu Sơn phía sau núi. Ở nữ tu giám khảo dưới sự hướng dẫn của thanh y đệ tử cùng hơn ngàn tên xem náo nhiệt tông môn đệ tử chạy tới khảo nghiệm địa điểm, kia rõ ràng là một ngọn bất ngờ vách đá, chiều cao ngàn nhận, quái thạch đá lởm chởm, mà ở vách đá dưới chân rõ ràng có một ngồi cổ xưa cổ tháp dựa vào mà đứng, tàn phá tháp thân tùy ý cũng tiết lộ ra năm tháng tang thương. Cổ tháp hết sức khổng lồ, chiếm diện tích chừng nửa mẫu, cao gần chừng 10 trượng, tháp thân đã gần như phá thành mảnh nhỏ, mái cong đấu rắc cũng bị phong hóa cơ hồ thấy không rõ hình dáng liêu. Chu Phong đếm, này cổ tháp từ trên xuống dưới trung phân tầng 7, xuyên thấu qua tháp thân cái khe nhìn về phía nội bộ lại chỉ có thể thấy mưa lất phất bạch quang, không cách nào thấy bên trong tháp cảnh tượng. Đây là cái gì tháp a? Làm sao như vậy cổ xưa, tông môn làm sao không tu sửa một chút? Có thanh y đệ tử không khỏi tò mò nói nhỏ nói. Lúc này nữ tu giám khảo đứng ở tháp cơ trên, trấn thanh nói, chỗ ngồi này cổ tháp tên là Vấn Tâm Tháp, ở tông môn thành lập lúc trước cũng đã đứng vững ở nơi này tầm bí cảnh trong liễu. Như các ngươi chứng kiến, chỗ ngồi này Vấn Tâm Tháp trung phân tầng 7, mỗi một tầng đều có bất đồng huyễn tượng khảo nghiệm tâm cảnh của các ngươi. Sau đó các ngươi từ tầng thứ nhất bắt đầu hướng về phía trước leo, mỗi đi lên một tầng liền có thể nhận được 8 phần, nếu như các ngươi không cách nào kiên trì, Vấn Tâm Tháp sẽ tự động đem bọn ngươi chuyển tống đi ra ngoài. Đây là cuối cùng một khảo nghiệm, hy vọng mọi người cố gắng, không chịu tông môn trọng vọng. Nữ tu lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, liền có người giơ tay hỏi, không phải nói tâm tình khảo nghiệm chung 4 phần 10 sao? Nếu như mỗi lần một tầng thì 8 phần lời nói, kia đi lên tầng 5 cũng đã là mát điểm liều a, nếu có người trèo lên đỉnh làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn có thêm phân sao? Nữ tu cười cười, nhìn người kia nói, từ tông môn sáng lập đến nay, còn chẳng bao giờ có người có thể đột phá Vấn Tâm Tháp tầng thứ 6, cho nên tâm tình khảo nghiệm mát điểm mới là 4 phần 10. Bất quá ngươi nói không sai, nếu như vạn nhất thật sự có người có thể trèo lên đỉnh lời nói đích xác là có thêm phân đích. Mỗi tầng 20 phân. Nữ tu mắt lạnh nhìn chứa nhiều thanh ý đệ tử, cười lạnh nói, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, tầng thứ 6 cũng không cùng trước tầng 5, trước kia đã từng có người nếm thử đột phá tầng thứ 6, nhưng là lại cũng bị Vấn Tâm Tháp truyền tống liễu đi ra ngoài. Người cũng trở thành liễu kẻ điên, cũng nữa không cách nào tu hành liễu. Chương 84, tâm tình khảo nghiệm. Thanh y đệ tử cửa cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, lại có người tốt kỳ hỏi, tông môn thành lập đã vượt qua mấy trăm năm đi, chẳng lẽ thật không có người đi lên Vấn Tâm Tháp đỉnh tháp? Tông môn tiền bối tu vi đang phong tạo cực, chẳng lẽ cũng không có thể trèo lên đỉnh sao? Nữ tu có chút không nhịn được nói, Vấn Tâm Tháp chỉ hỏi tâm tình, không hỏi tu vi, bên trong tự có thượng cổ cấm chế, mặc dù cao tới đâu tu vi ở bên trong cũng là đối xử bình đẳng. Các ngươi không nên nữa giải dòng liễu, hiện tại canh giờ đã đến, chuẩn bị xong tiến vào Vấn Tâm Tháp sao? Vừa nói, nữ tu đi tới cổ tháp kia tàn phá không chịu nổi trước cửa, nhẹ nhàng đẩy, cơ hồ mục cửa gỗ liền phát ra kéo kẹt tiếng vang mở ra, bên trong có đoàn xương mù đặc dường như bạch khí tạo nên trận trận rung động, vẫn là không cách nào thấy bên trong cảnh tượng. Thanh y đệ tử hay là dựa theo thứ tự tiến vào, Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh đi tuất ở đằng trước, đảo mắt liền biến mất ở sương trắng trong. Chu Phong vừa định theo đội ngũ đi về phía trước, Hoa Thanh Dương đột nhiên gọi lại hắn thấp giọng nói, "Tiểu sư đệ, Vấn Tâm Tháp rằng mặc dù cũng là huyễn tượng, nhưng là cũng có chút hung hiểm, hơn nữa phía trên kia hai tầng lại càng hung hiểm dị thường. Ngươi không nên cậy mạnh, lấy ngươi hiện tại phân số, chỉ cần đi lên 3 tầng tiểu đầy đủ thông qua nhập môn loại nhỏ so đỏ liễu, không bằng ngươi đi lên 3 tầng sau tiểu thối lui khỏi Vấn Tâm Tháp sao?" Chu Phong biết Hoa Thanh Dương là ở lo lắng cho mình, bất quá đối với chỗ ngồi này thượng cổ bảo tồn Vấn Tâm Tháp, hắn nhưng cảm thấy tò mò, trừ phi vạn bất đắc dĩ chắc là không biết dễ dàng buông tha cho. Tùy tiện có lệ liễu hai câu, Chu Phong liền theo thanh y đệ tử cửa đi vào Vấn Tâm Tháp chung. Trong tháp không gian trống trải, chung quanh tràn ngập nồng nặc sương mù, mặc dù ngưng tụ mục lực cũng chỉ có thể mơ hồ thấy chung quanh vài bóng người. Chu Phong chợt phát hiện Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh tiểu đứng ở bên cạnh cách đó không xa, hai người đã ở lạnh lùng nhìn chăm chú vào mình. "Chu Phong, tu vi của ngươi mặc dù coi như không tệ, nhưng là ngươi mới vừa rồi cũng nghe đến, Vấn Tâm Tháp chung chỉ hỏi tâm tình không hỏi tu vi, lần này tâm tình khảo nghiệm ta thắng định ngươi." Lạc Tế Nguyên cười lạnh nói. Chu Phong thì cười nhạo nói, "Ngươi cũng biết Vấn Tâm Tháp chỉ hỏi tâm tình. Giống như ngươi vậy tranh cường hào thắng, không biết tự lượng sức mình người, còn nói gì tâm tình?" Lạc Tế Nguyên bị Chu Phong một câu nói hế không thể nói, nhất thời lửa giận điên ứng, bất quá không đợi hắn tức giận, Mục Linh liền kéo cánh tay của hắn thản nhiên nói, "Lạc sư huynh, tâm tình khảo nghiệm lập tức sẽ phải bắt đầu, không nên cùng hắn không chấp nhận." Vừa nói, nàng vừa lấy ra hai quả đan dược, phân ra một viên đưa tới Lạc Tế Nguyên trong tay, nói, "Đây là Tĩnh Tâm đan, có thể giúp ngươi bảo vệ cho tâm tình, đây là nhà ta truyền tứ phẩm phàm đan, mau ăn đi." Lạc Tế Nguyên lúc này mới đè lửa giận, hai người đem Tĩnh Tâm đan nuốt vào trong bụng. Quả nhiên Lạc Tế Nguyên rất nhanh trở nên bình tĩnh trở lại. "Các ngươi đây là an gian à, tại sao có thể phục dụng Tĩnh Tâm đan tới ứng phó tâm tình khảo nghiệm?" Từ bác sư đã ở bên cạnh, thấy thế không khỏi kháng nghị nói. Mục Linh lạnh lùng liếc mắt Từ bác sư, nói, "Ai nói không thể phục dụng Tĩnh Tâm đan rồi? Giám khảo không có cường điệu không thể sử dụng thủ đoạn, vậy thì không thể coi như là an gian." Từ bác sư tức giận bất bình hừ lạnh nói, "Nếu như vậy, ta đây cũng có Tĩnh Tâm ngưng thần đan dược." Vừa nói hắn cũng lấy ra hai quả đan dược, lấy ra một viên đưa cho Chu Phong nói, "Sư thúc tổ, đây là Thanh Thần đan. Mặc dù chẳng qua là tam phẩm phàm đan, nhưng là sẽ đối với ngài có trợ giúp." Chu Phong nhưng mỉm cười từ chối nhã nhặn liễu, nói, "Không cần, bản thân ta muốn nhìn một chút chỗ ngồi này Vấn Tâm Tháp có cái gì huyền diệu, nếu như phục dụng Liễu Tĩnh Tâm Thanh Thần đan dược, ngược lại lãng phí lần này thật tốt cơ duyên liễu." Từ bác sư đầu tiên là sửng sốt, chợt bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu lia liễu nói, "Sư thúc tổ nói không sai, tu tiên là tối trọng yếu trừ tư chất ở ngoài chính là tâm tình, bày đặt tốt như vậy cơ duyên cũng không đi thể ngộ, ngược lại dùng đan dược chống đỡ, quả thực là lẫn lộn đầu đuôi a." Hắn đem hai quả Thanh Thần đan cũng thu trở về. Nhìn Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh lộ ra khinh thường vẻ mặt. Lạc Tế Nguyên thì không có chút nào vẻ mặt, tựa hồ là Tĩnh Tâm đan dược hiệu phát tác, đã rất khó bị kích khởi tức giận. Lúc này, cổ cửa tháp ngoài truyền tới nữ tu thanh âm, nói: "Đại môn đóng cửa lúc chính là khảo nghiệm bắt đầu lúc, tâm tình khảo nghiệm hạn lúc 3 canh giờ, đến lúc đó Vấn Tâm Tháp đem các ngươi mọi người hết thảy truyền tống đi ra ngoài. Chúc các vị may mắn." Nữ tu thanh âm rơi xuống, chợt truyền đến đại môn đóng cửa thanh âm, Chu Phong đột nhiên cảm thấy trước mắt bạch khí chấn động mạnh. Vốn là đứng ở bên cạnh mình Từ bác sư cùng Lạc Tế Nguyên đám người thế nhưng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huyễn tượng bắt đầu, làm Chu Phong mới vừa kịp phản ứng thời điểm, trước mắt bạch khí bỗng nhiên giống như vô số đạo màn che trừng tản ra, hiện ra một khác lần cảnh tượng. Kia rõ ràng là một ngọn nguy nga bảo điện, tường đỏ kim đính, giường cột chạm trổ, màn che thời ánh nến phiêu hồng, trong đại điện có vị tuổi đã hơn 50 tuổi đế vương đang buồn ngủ, long trên thư án bày biện thái liên hồ, nước trà tiệm lạnh. Cảnh tượng này hẳn là như thế quen thuộc, mà lão giả kia rõ ràng chính là Thanh Thành Quốc tiên đế, Chu Phong phụ vương. Chu Phong ít dám tin vào hai mắt của mình, cả người cứng tại cửa đại điện, hoàn toàn nói không ra lời. Nhưng vào lúc này, có một đang mặc áo mãng bào khôi ngô thanh niên từ Chu Phong bên cạnh bước đi vào đại điện, Chu Phong thân thể chấn động mãnh liệt, kia rõ ràng chính là đại hoàng huynh Chu Trấn. Mà ở Chu Trấn bên cạnh còn đi theo một thân hình cao lớn thân ảnh. Người nọ phảng phất bao phủ ở trong hắc khí, vô luận Chu Phong cố gắng như thế nào cũng thấy không rõ dung mạo của hắn. Hoàng đế tựa hồ đã nhận ra nguy cơ, ngẩng đầu chất vấn, bất quá thanh âm nhưng đồng bệnh thấm thoát, không cách nào phân biệt. Chu Trấn cùng thiếu bên cạnh cái kia bóng đen bỗng nhiên loại quỷ mị ra hiện tại hoàng đế bên người, giơ tay chém xuống, hoàng đế đỉnh đầu liền cao cao bay lên, đầy ngập nhiệt huyết đem long án thư trong nháy mắt nhuộm thành máu đỏ. Kia máu đỏ giống như là bóng đẻ, hồng đến kinh khủng. Chu Trấn. Một màn này Chu Phong ngay từ lúc trong lòng nghĩ liễu ngàn vạn lần, hôm nay chính mắt nhìn thấy, nhất thời khỏe mắt phát ra gầm lên giận dữ. Hắn muốn rút ra kia thanh nhất phẩm kiếm tiên thanh minh kiếm, ai ngờ trên tay lại không liễu nhẫn bạch ngọc, cho nên hắn điên rồi dường như hai tay không đánh về phía Chu Trấn, bất quá còn chưa tới bên cạnh hắn, ác ma kia loại bóng đen liền trường kiếm mà đến. Bóng đen tiếng hô như thế rõ ràng, tay nâng kiếm rơi, chân khí cùng dự, tu vi hiển nhiên sâu không lường được. Chu Phong liều lĩnh nào tới, lấy phá quân kiếm pháp một quyền chào ra, đang oanh ở đây bóng đen trên thân kiếm. Huyết quang mạnh mẽ bắn ra ra, Chu Phong nửa cái cánh tay bị tạc thành phấn vụn, cả người cũng bị chém ra liễu đại điện ở ngoài. Nhưng hắn cuồng nộ nảy ra, vừa hổ điên loại nhảy dựng lên chạy thẳng tới bóng đen kia đánh tới, vẫn là một quyền chào ra, kia đã bị chặt đứt đích tay cánh tay lại khi nào vừa khôi phục nguyên trạng. Lúc này Chu Phong đã lửa giận bất người, cánh tâm tình thất thủ, đã này Vấn Tâm Tháp chung hết thể cũng là huyễn tượng. 6. Vấn Tâm Tháp ngoài, Tao Cẩn chờ tông môn tiền bối tụ ở Vấn Tâm Tháp trước, ở tháp cơ thượng huyễn hóa ra một ngọn bạch quang cổ tháp, rõ ràng là Vấn Tâm Tháp hình dáng. Ở trong tầng thứ nhất có thật nhiều điểm sáng, mơ hồ có thể thấy đó là mọi người thanh ý đệ tử tên. Lúc này đã có hai điểm sáng thật nhanh đi lên liếu Vấn Tâm Tháp tầng thứ hai. Là Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh, hai người này quả nhiên là trụ cột nhân tài, vô luận tư chất hay là tâm tình cũng là tốt nhất chi chọn a. Có một tông môn trưởng lao tán thán nói, không sai, bọn họ chỉ dùng 10 lần thời gian hô hấp sao, đây đã là rất rất giỏi ghi chép. Theo thời gian chuyển rời, lại qua nửa nén hương thời gian, Vấn Tâm Tháp trong tầng thứ nhất chỉ còn lại có một điểm sáng. Hoa Thanh Dương cùng Diệp Tâm Viễn tùy mới tới cuối cùng đều ở ngó chừng cái kia điểm sáng, lúc này vẻ mặt trở nên dị thường khó nhìn lên. Ở lại cuối cùng cái kia điểm sáng, dĩ nhiên là Chu Phong. Hoa sư đệ, Chu Phong thoạt nhìn tựa hồ có chút không ổn a, này Vấn Tâm Tháp tầng thứ nhất hỏi chính là nổi giận lòng, đây là đơn giản nhất một cửa ải liễu. Mặc dù trên đời bất kỳ một cái nào tán tu, ở tu tiên bắt đầu cũng sẽ tu luyện cố thủ tâm tình công pháp, phải nhớ xông qua tầng thứ nhất này hẳn là dễ dàng mới đúng a. Tao Cần ở Hoa Thanh Dương bên cạnh mỉm cười, trong lời nói giễu cợt không cần nói cũng biết. Hoa Thanh Dương cùng Diệp Tâm Viễn cũng tương đối im lặng, Chu Phong thế nhưng ở tầng thứ nhất tiểu thân vùi lấp khốn cảnh, đúng là ngoài dự liệu của bọn họ. Tựa như Tào Cần theo lời như vậy, tu sĩ ở bắt đầu tu luyện lúc trước cũng sẽ tu thân dương tính, cố thủ tâm tình công pháp đã sớm lạn đường cái liêu. Chu Phong tu vi đã đến thần chi đỉnh, vẫn thế nào có thể không có tu luyện đa nghi cảnh. Nhưng là bọn họ làm sao có thể biết Chu Phong là ở đại thương giang đấy bắt đầu tu luyện, áp cái tiểu chưa từng học qua tâm tình tu luyện phương pháp. Nếu như Chu Phong ngay cả tầng thứ nhất đều không thể thông qua, đó chính là lẻ phân. Vậy thì ý nghĩa hắn không cách nào thông qua tông môn loại nhỏ so đỏ, Tào Cẩn có đầy đủ lý do đưa trục xuất tông môn. Nghĩ tới đây, Hoa Thanh Dương cùng Diệp Tâm Viễn sắc mặt vừa âm trầm mấy phần. Ta tin tưởng Chu đại ca, hắn nhất định sẽ thông qua tâm tình khảo nghiệm. Lúc này, chỉ có Diệp Tử đối với Chu Phong lòng tin mười phần. 6. Chu Phong hám sâu ảo cảnh trong mà không có thể tự kiềm chế, hắn mấy lần đánh về phía kinh khủng kia bóng đen, vừa mấy lần cái chăn nổ bay, mặc dù là ảo cảnh, nhưng vẫn có thể cảm thấy thật lớn cảm giác đau đớn. Rốt cục, Chu Phong đáy lòng sinh ra liễu một tia hiểu ra. Trước mặt cảnh tượng không thể nào là chân thật, đây là Vấn Tâm Tháp gợi lên nuốt mình đáy lòng thống khổ. Hắn mặc dù chưa từng tu luyện quá cố thủ tâm tình công pháp, nhưng là hắn cả đời này sợ kinh nghiệm chuyện tình cho dù vượt xa người thường người. Thân là vương tử nhưng không màng danh lợi, nơi xa xa trường gương cho binh sĩ, tiện đà chịu nhục, giả bộ bệnh mấy năm, đây hết thảy cũng làm cho Chu Phong tâm trí vượt xa thường nhân, nếu không phải Vấn Tâm Tháp tầng thứ nhất trực tiếp chọn chúng chỗ yếu hại của hắn, Chu Phong cũng không thể có thể hãm sâu trong đó. Bằng vào vượt quá thường nhân đắc ý chí, Chu Phong rốt cục tìm về liễu bản tâm, hắn yên lặng đứng ở cửa đại điện. Nhìn thật sâu mắt Chu Chấn cùng cái bóng đen kia, chợt xoay người đi. Trước mắt Quỳnh Lâu Ngọc Vũ trong nháy mắt sụp đổ, trước mắt lần nữa xuất hiện nồng hậu bạch khí, Chu Phong rốt cục thoát khỏi tầng thứ nhất huyễn tượng. Hướng chung quanh xem một chút, bốn phía đã không có một bóng người, Chu Phong không khỏi cười khổ, biết mình đã rơi vào cuối cùng liễu. Hắn vội vàng tìm được bậc thang hướng về phía trước leo, bước lên tầng thứ hai, thời điểm mơ hồ có thể thấy lúc đầu có 7-80 thanh ý đệ tử đang đần độn đứng ở bạch khí trong, hiển nhiên cũng bị huyễn tượng khó khăn vẫn không có thể tránh thoát đi ra ngoài. Mà đúng lúc này Chu Phong trước mặt bạch khí lần nữa nhộn nhạo ra, đem Chu Phong vừa dẫn vào một màn huyễn tượng trong. Vẫn là san sát nối tiếp nhau Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, hay là rộng lớn hoa lệ Kim Loan Bảo Điện, chỉ bất quá lần này khoác hoàng bào cũng là Chu Phong. Hắn thành nhân gian đế vương, tòa hạ đủ loại quan lại triều bái, ngoài thành trăm bang thần phục, trong cuộc sống phồn hoa giàu sang, chỉ cần hắn vừa mở miệng liền dễ như trở bàn tay. Chương 85, thế như trẻ tre. Vấn Tâm Tháp ngoài, Hoa Thanh Dương cùng Diệp Tâm Viễn mặc dù thấy Chu Phong thông qua rồi tầng thứ nhất, nhưng vẫn là lo lắng lo lắng. Này Vấn Tâm Tháp tầng thứ hai hỏi chính là lòng tham lam, mà đối với tầng thứ nhất nội giận lòng, nhân tính tham lam càng thêm khó có thể chiến thắng. Chu Phong thông qua tầng thứ nhất cũng dùng gần một khắc đồng hồ thời gian, muốn bước qua tầng thứ hai vừa nói dễ vậy sao? Tao Cần giờ phút này lộ ra vẻ hết sức dễ dàng, ngón tay tầng thứ hai cười nói, ta lúc đầu đã từng trải qua tầng thứ hai, vậy cũng thật là loạn hoa tiệm muốn mê người mắt ta, nhân gian phồn hoa cái gì cần có đều có, cho dù là ta cũng vậy dùng nửa nén hương thời gian mới có thể lướt qua. Thanh âm của hắn mạnh mẽ đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn thuộc về Chu Phong cái kia điểm sáng thế nhưng không có chút nào dừng lại, cánh trực tiếp hướng Vấn Tâm Tháp tầng thứ ba đi. 6. Vấn Tâm Tháp trung, Chu Phong đã sớm xé nát đi trên người hoàng bảo, đồng thời cũng đập vỡ vụn lấy đẩy trời huyễn tượng. Giang Sơn, Quyền Bính còn có Kim Sơn Bạc Hải căn bản không để tại Chu Phong trong mắt, chỉ sợ hắn đối với mấy cái này nhân gian phồn hoa có bất kỳ mơ ước, năm đó cần gì phải giả bộ bệnh nhận cư. Cho nên này tầng thứ hai huyễn tượng đối với hắn mà nói không khác hư vô pha mạt, đưa tay một đâm liền tan vỡ ra. Hắn cơ hồ là ngựa không ngừng vó câu đi lên đến Vấn Tâm Tháp tầng thứ ba, tầng này trong có 5-60 thanh ý đệ tử hãm sâu trong đó, cũng là một bộ như si như say bộ dáng. Đương nhiên, những thứ kia thanh ý đệ tử hết thảy biến mất, Chu Phong phát hiện mình đang đưa thân vào một gian ánh nến dao động hồng trong quê phòng, màn tơ nhẹ thủy, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, đột nhiên có một thân thể mềm mại không xương dựa vào ngực của mình. Chu Phong túi đầu nhìn lại, nhưng nhất thời lấy làm kinh hãi. Trong ngực một thân thể nhỏ nhắn trần truồng hẳn là Lâm Đoá Nhi. Không nghĩ tới ngây ngô Lâm Đoá Nhi thế nhưng có như thế có lồi có lõm thân thủ, nàng mềm mại thật chặt dán tại Chu Phong lồng ngực, đầu vũ phiếm màu hồng phấn, môi anh đảo như mật loại đưa tới. Chu đại ca, ta biết trước ngươi cũng là hồ lộng ta đâu, hiện tại ta muốn ngươi chân chính. Hôn ta. Mặc dù biết rõ là ảo giống, nhưng này mềm mại ấm áp xúc giác nhưng là như thế rất thật, Chu Phong cơ hồ huyết mạch căng phồng. hắn đang muốn về phía sau tránh né, đột nhiên sau lưng cũng có hai luồng mềm mại kéo đi lên, một cái nhắn nhủi non mềm cánh tay ngọc nắm ở cổ của hắn, vừa một tờ nghiêng nước nghiêng thành nụ cười ra hiện tại hắn trước mặt trước. Hẳn là Sương Ngưng, thân thể của hắn cao cùng Chu Phong sắp xỉ, vóc người nóng bỏng tới cực điểm, hơn nữa cặp chân kéo dài thẳng tắp trắng nõn nà càng là đối với bất kỳ nam nhân đều có hứng thú mạng lực hấp dẫn. "Tấn công, ta rất nhớ ngươi." Sương Ngưng nụ cười ửng đỏ, giống như là con mèo nhỏ giống nhau dùng hai gò má vuốt ve Chu Phong, thổ khí như lan nói nhỏ nói. Ngay sau đó, mềm mại trên giường màn tơ bỗng nhiên đẩy ra, tuyệt thế tao nhã Diệp Tử Ngọc thể năng dọc, bị nhãn như tơ nhìn Chu Phong, dùng nàng một ít sâu ôn nhu giọng nói rung giọng nói, "Chu đại ca, như thế ôn nhu hương, ngươi còn đang chờ cái gì đâu?" Vừa nói, nàng bày ra một bộ chờ quân đến ngắt lấy xinh đẹp bộ dáng, đứng dậy hướng Chu Phong chân thành đi tới. Nhưng phàm là nam nhân thấy tình cảnh này sợ rằng cũng khó khăn lấy cự tuyệt, như thế ba tuyệt thế giai nhân, vừa đi nơi nào có thể tìm được. Cho dù là Chu Phong cũng cơ hồ tâm tinh lay động, bất quá chuyển niệm, hắn nhưng mạnh mẽ nhắm hai mắt lại, dùng sức cắn chốt lưỡi, thủ vững bản tâm, loại trừ đi đáy lòng tạp niệm. Sắc đẹp cố nhiên người người cũng yêu, bất quá nơi này cũng là vô căn cứ, Chu Phong đã trải qua tầng thứ nhất tôi luyện sau giờ phút này ý chí kiên định, đã có thể miễn cưỡng bảo vệ cho tâm tình. Nửa mở mắt ra thời điểm, Diệp Tử cùng ba thiếu nữ đã biến mất không thấy gì nữa. Chu Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười khổ chạy thẳng tới 4 tầng đi tới. 6. Hắn đi lên tầng thứ 4 rồi. Vấn Tâm Tháp ngoài, rất nhiều tông môn trưởng lão cũng ngó chừng Chu Phong điểm sáng, thậm chí ngay cả đã đi lên tầng thứ 5 Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh cũng đã không rảnh đi xem một chút. Mặc dù Chu Phong ở tầng thứ nhất lãng phí gần một khắc chung thời gian, nhưng hắn vẫn trước kia sợ không có tốc độ liên tục thông qua từ tầng thứ 2 lòng tham lam cùng tầng thứ 3 sắc dục tâm. Trung quanh cũng là tông môn tiền bối, đa số đã vượt qua 100 tuổi. Nhưng là những thứ này tông môn tiền bối nhưng chưa từng thấy qua có người có thể lấy loại tốc độ này liên tục thông qua 2 tầng, chẳng lẽ là huyễn tượng đối với Chu Phong mất đi tác dụng. Hoa Thanh Dương cùng Diệp Tâm Viễn lúc này mới một lần nữa tìm về lại nụ cười, hai người không hẹn mà cùng cũng hướng Tào Cẩn nhìn lại, mặc dù không nói chuyện, nhưng trên mặt nhưng rõ ràng mang theo đắc ý vẻ mặt. Mặc dù Chu Phong hiện tại đi ra ngoài, hắn 4 phần cũng đã vượt qua 60 phần, nhập môn loại nhỏ so đỏ nhất định là thông qua rồi, tiếp tục nữa chỉ có thể là dạy hoa trên gấm. Hoa Thanh Dương cùng Diệp Tâm Viễn tự nhiên bội cảm trên mặt có quang. Lúc này đến phiên Tào Cẩn nhíu mày, hắn đã từng trải qua Vấn Tâm Tháp, biết này tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 thanh sắc huyền mã là cỡ nào khó có thể kháng cự, cho dù là hắn cũng không thể có thể hướng Chu Phong vội vã như vậy nhanh chóng thông qua, cái này Chu Phong đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Nô Nhai đứng ở Tào Cẩn đích lưng sau, thấy Tào Cẩn có chút nan kham, liền trầm giọng nói, Chu Phong chẳng qua là đi lên 4 tầng mà thôi, cũng không đáng giá ngạc nhiên. Ngược lại Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh đích sắc là hiếm thấy kỳ tài, bây giờ còn không tới 2 khắc chung thời gian bọn họ đã đi lên tới tầng thứ 5 rồi, đã phá vỡ kỷ lục trong vòng 10 năm sấm quan ghi chép a. Mọi người lúc này mới đem ánh mắt rơi vào tầng thứ 5 thượng, nơi đó trước mắt chỉ có 2 bạch quang, chính là Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh. Chỉ bất quá đám bọn hắn ở nơi đâu tựa hồ cũng gặp phải rồi cửa ải khó, cũng vẫn không núp đích. 6. Làm Chu Phong đi lên tầng thứ 4 thời điểm, thấy được Từ Bác Sư cùng Lưu Hà bọn người ở, bọn họ thần sắc sợ hãi, tựa hồ đang huyễn tượng trung đau khổ dãy rủa. Bên hai bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa giống giận, trước mắt cảnh sắc đột nhiên thay đổi, hẳn là một mảnh mênh mông vùng quê, thê lương hơi thở phô thiên cái địa, chỗ rất xa bỗng nhiên có một đầu khổng lồ cá sấu yêu thú điên cuồng bóp tháp tới đây. Kinh khủng yêu khí giống như là vô hình dãy núi đè, làm Chu Phong cơ hồ không thở nổi. Tuy nói là huyễn tượng, nhưng ở Vấn Tâm Tháp chung nhưng cực kỳ đến gần chân thật, trừ bị thử người sẽ không tử vong ở ngoài, những thứ khác cũng cùng chân thật không khác. Nếu như bị kia yêu thú đụng chung, nhất định sẽ hảo hảo thể nghiệm một thanh tan xương nát thịt cảm giác. Chu Phong chợt hiểu ra, này tầng thứ 4 khảo nghiệm hẳn là dũng giả tâm. Hắn mạnh mẽ phát ra một tiếng huýt sáo, không lùi mà tiến tới, cánh tay không có đeo găng tay chạy thẳng tới kia yêu thú đi. Chu Phong nhất không thiếu chính là dũng cảm, ngày xưa hắn gương cho binh sĩ, xông vào hàng vạn hàng nghìn kẻ địch bảy trong cũng chẳng bao giờ lùi bước quá, huống chi ở nơi này hảo cảnh. Hai đấm thượng kim quang lóe lên, Chu Phong giống như mũi tên loại xẹt qua hơn 10 trượng khoảng cách, chạm mặt đụng vào này con yêu thú. Đương nhiên, khổng lồ yêu thú cánh giống như là một đoàn như gió mát xẹt qua thân thể của hắn, kinh khủng uy áp hòa khí tức hết thể biến mất không thấy gì nữa, mà kia rộng lớn vùng quê cũng trong nháy mắt nứt vỡ. Thế nhưng để cho hắn cứ như vậy phá tan tầng thứ 4, 6, tầng thứ 5. Điều này sao có thể? Vấn Tâm Tháp ngoài, đã có tông môn tiền bối lên tiếng kinh hô. Theo như dĩ vãng kinh nghiệm, Vấn Tâm Tháp tầng thứ 4 dũng giả tâm có vây khốn rất nhiều thanh ý đệ tử, dù sao tuyệt đại đa số thanh ý đệ tử cũng không từng thấy quá nhiều đại chẳng diện, ở đây hoang cổ ảo cảnh trong gặp gỡ thượng cổ yêu thú, đa số người cũng sẽ bị làm cho sợ đến tè ra quần. Song Chu Phong thế nhưng không chút do dự thông qua luôn, tựa hồ so đỏ phía trước 2 tầng tốc độ nhanh hơn, điều này thật sự là vượt quá lẽ thường. Hiện tại Vấn Tâm Tháp tầng thứ 5 sáng lên 3 đoàn quang hoa, trong đó 2 luồng là Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh, bọn họ đã tại nơi đó giằng co vào một khắc đồng hồ thời gian, vào không thể vào, lui không thể lui. Nếu như bọn họ có thể tự hành ra tháp, vậy thì có thể bắt được tối đa điểm 4 phần 10, nếu như bị Vấn Tâm Tháp truyền tống đi ra ngoài, liền chỉ có thể bắt được phía trước 4 tầng phân số, cũng chính là 32 phân. Dù vậy, bọn họ phía trước cũng lấy được 55 phân, hơn nữa 32 phân, 87 phân đích thành tích đã đủ để ngạo thị tất cả mọi người. Bất quá hiện tại đã không có người đi chú ý 2 người bọn họ, tất cả mọi người đang khẩn trương ngó chừng thuộc về Chu Phong điểm sáng, trong lòng không khỏi có chút mong đợi. Mặc dù tông môn sáng lập tới nay vẫn chưa có người nào có thể đi lên Vấn Tâm Tháp tầng thứ 6, nhưng là Chu Phong từ tầng thứ 2 bắt đầu tốc độ quả thực có thể nói thế như trẻ tre, điều này làm cho tông môn các tiền bối cũng sinh ra rồi quán tính, có loại Chu Phong có thể một đường khải hoàn ca cao tấu, trực tiếp trèo lên đỉnh lỗi giác. 6. Tầng thứ 5 khảo nghiệm chính là chấp nhất tâm. Làm Chu Phong mới vừa thấy Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh thời điểm, đột nhiên có tòa khổng lồ thạch đài từ trời rơi xuống, thạch đài chiều cao trăm trượng, ở Chu Phong trước mặt trước thì có một con thẳng tắp bậc thang nối thẳng đỉnh đoan. Trên thạch đài mới có từng đạo đỏ ngầu rung động, rũ xuống chuỗi ngọc loại linh quang, uy áp kinh khủng, giống như là bài xích hết thảy sinh linh. Chu Phong không nói hai lời, bước đi lên bậc thang. Khổng lồ uy áp nhất thời rơi vào trên người của hắn, cơ hồ muốn đem hắn đè bẹp, bất quá Chu Phong cắn chặt hàm răng dám chống đỡ xuống, từng bước, một bậc thang tiếp theo một bậc thang hướng đi phía trên. Con đường tu tiên ngàn khó khăn vạn hiểm, muốn tu hành ngày sâu, nhất định phải có một hướng vô địch chấp niệm. Chu Phong đi dị thường cực khổ, lúc mới bắt đầu giống như là đeo ngàn cân cự thạch, đi tới trên đường nhưng giống như là lưng đeo một ngọn hùng núi. Hắn cơ hồ có thể nghe được của mình xương cốt phát ra hắt xì chi giòn vang, tựa hồ tùy thời cũng sẽ tan xương nát thịt. Bất quá hắn thiên tính bền bỉ, chỉ sợ như thế vẫn quyết không buông tha cho, đến cuối cùng hắn cơ hồ là rụng cả tay chân, một tấp tấp hướng về phía trước leo, rốt cục bị hắn leo lên thạch đài đỉnh núi. Trong khoảng thời gian này đối với Chu Phong mà nói giống như là đã trải qua mấy năm, thật ra thì ở Vấn Tâm Tháp ngoài nhưng chỉ là một cái chớp mắt. Khi hắn đi lên đỉnh núi trong nháy mắt, trước mắt huyễn tượng đột nhiên tiêu tán, ở trước mặt của hắn, Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh vẫn nhắm mắt lại, vẻ mặt thống khổ tránh chắc chứ. Chu Phong lại không để ý tới hai người bọn họ, hắn đã quyết định muốn đi Vấn Tâm Tháp tầng thứ 6 xem một chút đến tận cùng. Đoạn đường này đi tới, Vấn Tâm Tháp đều ở chui luyện Chu Phong tâm trí, có thể đem ảo cảnh diễn biến như thế chân thật, chỗ ngồi này Vấn Tâm Tháp tại thượng cổ lúc chỉ sợ cũng là dùng để khảo nghiệm thượng cổ tu sĩ tuyệt đỉnh trận pháp. Đến tận cùng Vấn Tâm Tháp đính đoan có cái gì huyền diệu, Chu Phong như là đã đột phá tầng thứ 5, thì quyết không thể bỏ qua cho cái này cơ duyên. Hắn sải bước hướng tầng thứ 6 đi tới, chờ đã tới tầng thứ 6 lối vào, nhưng nhất thời kinh hãi. Trước kia tầng 5 cũng là ở bị thử người sau khi tiến vào mới triển khai huyễn tượng, song Chu Phong còn đứng ở trên bậc thang, cũng đã có thể thấy tầng thứ 6 trong dị tượng. Nồng nặc trong sương mù phảng phất diễn lại khai thiên tích địa cảnh tượng. Màu đỏ sậm là bầu trời bao la trung trải rộng khối trì loại trầm trọng mây đen, xanh thẳm sắc, thâm tử sắc lôi quang phảng phất thần long ở trong mây đen xuyên qua. Đông nhiên lôi quang đại tác, trên mặt đất dãy núi băng sụt, chọc trời của một nổ thành phấn vụn, khổng lồ yêu thú biến thành phấn vụn. Kinh khủng tới cực điểm sát cơ chạm mặt mà đến, Chu Phong lại có loại linh hồn đều ở run rẩy cảm giác sợ hãi. Bất quá Chu Phong hay là nghĩa vô phản cố tiêu sái bước đi vào. Nếu như Chu Phong thời gian tu luyện nữa trường chút ít, kinh nghiệm chuyện tình nhiều hơn nữa chút ít, chỉ sợ hắn sẽ nhìn gian này tầng thứ 6 trong đích dị tượng cơ hồ cùng chân thật không khác, kinh khủng kia sát cơ chính là hoàng cổ lúc thiên đạo sát cơ, cơ hồ có thể giết hết hết thảy. Bởi vì cái gọi là người không biết không sợ, lúc này Chu Phong nhưng căn bản không có ý thức được mình giờ phút này hành động cơ hồ là tự chịu diệt vong. Chương 86, Thập Phương Thiên Mục. Vấn Tâm Tháp ngoài, Chu Phong điểm sáng đồng bền thấm thoát thẳng lên tầng thứ 6, phảng phất quân lâm thiên hạ, cao ở cùng tất cả thanh ý đệ tử trên. Mấy vị cựu Tiêu Sơn chủ cùng chứa nhiều tông môn trưởng lão nhìn chằm chằm vào, nhất thời phát ra một trận kinh hô. Hắn đột phá tầng thứ 5 liễu, làm sao trực tiếp đi tầng thứ 6 liễu, hắn không muốn sống nữa. Hoa Thanh Dương cùng Diệp Tâm Viễn đồng thời cảm giác trước mắt tối sầm, Hoa Thanh Dương mạnh mẽ dậm chân nói, hắn làm sao lên rồi, này hoàn toàn không có cần thiết liệu a. Tao cần cùng Lô Nhai thì liếc nhau một cái, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Giật mình Vấn Tâm Tháp ghi chép hay là trăm năm trước đặt, là gần 3 khắc trùng, 45 phút, thời gian mà Chu Phong chỉ có dùng 2 khắc trùng không tới thời gian ngay cả tục đột phá tầng 5, cánh thành tông môn từ trước tới nay người thứ nhất. Nhưng là làm bọn hắn mừng rỡ chính là Chu Phong cánh không biết sống chết đi lên liễu tầng thứ 6, chờ hắn lúc đi ra tất nhiên sẽ biến thành kẻ điên. Đối phó một kẻ điên có thể bị đơn giản nhiều. Đang chứa nhiều tông môn tiền bối cùng nhiều hơn tông môn đệ tử khiếp sợ cho Chu Phong tốc độ, Vấn Tâm Tháp tầng thứ 5 bỗng nhiên có đoàn bạch quang lóe lên, Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh mỉm cười nhảy xuống Vấn Tâm Tháp, sóng vai hướng Tào Cẩn đi tới. Suốt 2 khắc trùng thời gian, Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh tự hỏi đã phá vỡ tông môn ghi chép, điều này làm cho bọn họ mừng rỡ như điên. Khi hắn cửa rời đi tầng thứ 5 thời điểm chung quanh không có người khác, Lạc Tế Nguyên liền nhận định Chu Phong khẳng định còn bị vây ở phía dưới mấy tầng, mình rốt cục trong lòng cảnh khảo nghiệm thượng hung hăng nhục nhã hắn một lần, điều này làm cho Lạc Tế Nguyên cảm giác thân thể nhẹ nhàng cũng muốn nhẹ nhàng. Hai người tới Tào Cẩn trước mặt trước, đồng thời không mình hành lễ. Đại trưởng lão, các đệ tử không phụ sự mong đợi của mọi người, dùng 2 khắc trùng thời gian đột phá Vấn Tâm Tháp tầng thứ 5. Lạc Tế Nguyên lớn tiếng nói. Mục Linh tiếp theo mỉm cười nói, Lạc sư huynh so sánh với đệ tử đột phá trước chốc lát, cho nên cái này tâm ý cảnh khảo nghiệm đệ nhất danh hẳn là chúc Lạc sư huynh tất cả. Này Mục Linh hiển nhiên là ái mộ Lạc Tế Nguyên, không những cho hắn tính tâm đan, ngay cả tâm tình khảo nghiệm đệ nhất danh cũng cam nguyện chắp tay nhường cho. Lạc Tế Nguyên cố nén kích động, đang đợi các trưởng lão khen ngợi cùng tông môn đệ tử hoan hô, sau đợi một hồi lâu, nhưng phát giác Tào Cẩn đám người sắc mặt có chút không đúng. Một mình ngươi xem một chút sao? Tào Cẩn lạnh lùng chỉ trước mặt này tòa Vấn Tâm Tháp huyễn tượng, ở tầng thứ 6 trung, rõ ràng có một tiểu đoàn quang hoa ở chập chờn. Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh ngạc nhiên nhìn đi qua, cho đến thấy rõ kia quang hoa chung lại có Chu Phong tên của, nhất thời đồng thời kinh hô, cái này không thể nào. Bọn họ lúc rời đi tầng thứ 5 rõ ràng không có ai, chẳng lẽ Chu Phong hẳn là khi hắn cửa đột phá tầng thứ 5 thời điểm cũng đã cái sau vượt cái trước rồi. Lạc Tế Nguyên sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét, tựa như tượng gỗ loại mà người, một hồi lâu cũng không năng động bắn ra. Hoa Thanh Dương nhưng nhìn thật sâu nhìn Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh, đột nhiên trầm giọng nói, ta làm sao cảm giác được hai người các ngươi giống như là phục dụng loại nào đó dược vật. Hắn là luyện đan đường đường chủ, Lạc Tế Nguyên trên người bọn họ còn lưu lại tĩnh tâm đan hơi thở, có thể nào giấu giếm được ánh mắt của hắn. Mục Linh mặt liền biến sắc, mà Lạc Tế Nguyên cũng đã nghe không được Hoa Thanh Dương đang nói cái gì rồi, chẳng qua là nhìn Chu Phong cái kia đoàn quang hoa ngẩn người. Hẳn là tĩnh tâm đan sao? Hừ, dùng đan dược trùng quan nhưng là ăn gian, hai người các ngươi sau đó theo ta đi luyện đan đường một chuyến sao? Hoa Thanh Dương trầm giọng nói. Lạc Tế Nguyên này mới thanh tỉnh lại, cùng Mục Linh liếc nhau một cái, sắc mặt lại càng hôi bại như đất. Bọn họ rối rít hướng Tào Cẩn quăng đi cầu giúp ánh mắt, song Tào Cẩn nhưng căn bản không có nhìn bọn họ, chẳng qua là yên lặng nhìn Vấn Tâm Tháp, ra vẻ trầm tư. 6. Làm Chu Phong một bước bước vào kia tấm dị tượng thời điểm, một cổ kinh khủng chí cực sát cơ nhất thời giống như mênh mông giống biển cả đưa nuốt hết. Thiên phát sát cơ, rời tinh dễ dàng túc. Địa phát sát cơ, long xà lên lục, này thiên địa đang lúc sơ xác tiêu điều khí cơ hồ có thể bóp giết hết thảy. Chu Phong nhất thời cảm giác thật giống như có hàng vạn hàng nghìn đao phủ hung hăng chém xuống tới, cả người đau tận xương thủy, bộ ngực nhất thời một trận phiền muộn, mạnh mẽ phun ra một ngụm màu đỏ tươi máu tươi. Này chẳng lẽ không đúng huyết tượng? Chu Phong lúc này mới có chút kinh hoàng, vội vàng vận khởi lấy Ngũ Đế Kim Thân Quyết. Kim quang lóe lên, Chu Phong thân thể nhất thời vững như sắt cứng, đột nhiên mà đã như thế hắn cũng cơ hồ khó có thể chống cự này kinh khủng sát cơ. Trên người tách ra từng đạo huyết quang, trong nháy mắt trên người áo xanh đã rách nướp. Càng kinh khủng chính là, này thiên địa sát cơ cánh điên cuồng trào vào thân thể của hắn. Đối với Chu Phong thần thức triển khai điên cuồng tác cổ. Chu Phong nhất thời biết mình đánh giá thấp chỗ ngồi này Vấn Tâm Tháp hung hiểm. Chỗ ngồi này cổ tháp năm đó cũng hẳn là dùng để khảo nghiệm tâm tình, chỉ bất quá bị thử người cũng là thượng cổ tu sĩ, thượng cổ lúc linh khí dư thừa, địa linh nhân kiệt, thượng cổ tu sĩ thực lực tự nhiên cũng vượt xa hiện tại. Nhưng dù vậy, chỉ sợ cũng có thật nhiều thượng cổ tu sĩ không cách nào đột phá này tầng thứ 6 quan khẩu. Chu Phong lèm nhèm đột nhiên tựu vọt đi vào, quả thực là cùng muốn chết không khác. Bất quá Chu Phong nhưng vẫn không có tuyệt vọng. Hắn đã mơ hồ đoán được, này tầng thứ 6 có lẽ là cuối cùng một tầng quan khẩu. Tu tiên chi đạo, xét đến cùng chính là nghịch thiên tu hành. Nay tầng thứ 6 trung diễn dịch chính là thiên địa ai, nếu như bất chiến thắng đối thiên uy sợ hãi, vậy thì sẽ ở đấy lòng lưu lại tâm ma, sợ rằng vĩnh sinh khó có thể tu thành đại đạo. Có này tia hiểu ra, Chu Phong liền dứt bỏ rồi sợ hãi, dũng cảm xâm nhập này tấm hồng hoang sát cơ trong. Sấm sét cuồn cuộn, thiên địa rung động, Chu Phong giống như một thuyền lá lênh đênh ở trong biển rộng tránh chắc chứ, cho đến hắn mình đầy thương tích, nhưng vẫn từng bước đi về phía trước. Điều này cũng làm phiền hắn đã bước đầu tu luyện thần thức, nếu không thiên địa sát cơ đã sớm đem tinh thần đánh tan. Tựa như lúc trước từng đi lên 6 tầng tông môn đệ tử giống nhau biến thành kẻ điên. Không biết qua bao lâu, đang ở Chu Phong cơ hồ đã cả người tê liệt thời điểm, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái tia sáng bắn ra bốn phía đích thiên thê, hắn mở mịt đi tới, trong nháy mắt cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, mình thế nhưng thân ở một tràn đầy cổ xưa hơi thở trong phòng. Rất nhanh Chu Phong liền hiểu được, đó cũng không phải cái gì gian phòng, mà là Vấn Tâm Tháp tầng thứ 7. Bốn phía sương mù bao phủ, ngăn cách hết tầm mắt, nhưng là ở giữa khu vực nhưng không có chút nào sương mù. Chu Phong không rảnh nhìn nhiều, đầu tiên là túi đầu xem kỹ tự thân. Lúc này mới phát hiện trên người căn bản không có vết thương, áo xanh cũng thoải mái khiết như mới. Tầng thứ 6 cánh vẫn là huyết tượng, Chu Phong không khỏi âm thầm giật mình, này thượng cổ trận pháp thật là quỷ thần khó lường, thậm chí ngay cả mới vừa rồi khủng bố như vậy đích thiên địa sát cơ cũng là huyết tượng. Bất quá nghĩ lại cũng là bình thường, nếu như tầng thứ 6 đích thiên địa sát cơ thật sự, sợ rằng chỉ cần một luồng là có thể đem mình tan xương nát thì đi. Hắn bắt đầu đánh giá bốn phía, phát hiện chung quanh trống rỗng, chỉ ở ngay trung ương vị trí có một ngồi cổ xưa tấm bia đá. Trên tấm bia đá rõ ràng khắc có một chỉ khổng lồ ánh mắt, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Kia chỉ khổng lồ ánh mắt chỉ có thể loáng thoáng có thể thấy được, chẳng qua là kỳ quái chính là làm Chu Phong nhìn về phía kia con mắt thời điểm, nhưng chợt thấy vài kỳ diệu quang hoa vượt qua. Chu Phong vội vàng thấu đi qua nhìn kỹ, chợt phát hiện tại kia khổng lồ trong ánh mắt thế nhưng diễn biến vô số loại hoàn toàn bất đồng hiện tượng. Hoặc cẩm y ngọc thực, hoặc chúng tinh phùng nguyệt sao quanh trăng sáng, hoặc mỹ nữ như mây, hoặc hoang cổ sát chàng, kia rõ ràng là những khác thanh ý đệ tử ở Vấn Tâm Tháp chung gặp phải hiện tượng. Chu Phong có thể thấy từ bác sư đang mênh mông trong sa mạc cùng vài đầu kinh khủng yêu thú đồ thủ đa đấu, cũng có thể thấy có chút thanh ý đệ tử hoặc trầm mê ở nữ sắc. Hoặc tham luyến ở quyền bính, rất nhiều người đều không thể tự kiềm chế. Chu Phong đống nhiên run sợ, thì ra là cả tòa Vấn Tâm Tháp huyễn tượng cũng là xuất từ này chỉ khổng lồ ánh mắt. Ở chỗ này, này chi khổng lồ ánh mắt giống như là chúa tể vạn vật trời xanh, tất cả thí luyện người cũng bị nó đùa bỡn cho vỗ tay trong lúc. Chu Phong đang bội cảm khiếp sợ thời điểm, chợt phát hiện kia chỉ khổng lồ trong ánh mắt tia sáng chợt lóe, chợt xuất hiện một người thân ảnh. Dĩ nhiên là mình. Chu Phong đống nhiên cảm thấy mao cốt tủng nhiên, hắn cảm giác kia chỉ khổng lồ ánh mắt đang ngưng mắt nhìn mình, giống như là có ánh mắt, phảng phất vật còn sống một loại. Không đợi Chu Phong làm ra bất kỳ phản ứng nào, kia khổng lồ ánh mắt đống nhiên tách ra một đoàn ngũ thải loang lổ quang mang, nhất thời đem Chu Phong bao phủ. Chu Phong hoảng hốt, chợt đống nhiên cảm thấy hai mắt chuyển đến kịch liệt phòng cảm, đau hắn nhất thời buồn bực hừ một tiếng. Hắn bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, còn tưởng rằng hai mắt bị tia sáng này cho mù, song kia phòng cảm thoáng qua rồi biến mất, ngay sau đó trong đầu đống nhiên nhiều hơn một nói rõ ngộ. Hắn đống nhiên không khỏi biết được tòa này Vấn Tâm Tháp lai lịch, hiển nhiên này đến từ chính mới vừa rồi kia đoàn ngũ thải quang mang, kia hẳn là vẻ thượng cổ lưu lại thần thức. Chỗ ngồi này Vấn Tâm Tháp truyền thừa từ thượng cổ thời đại một tên là Thiên Mục Môn Tiên Môn, này tiên môn sở tu luyện pháp thuật là một loại tên là Thập Phương Tiên Mục Đồng Thuật. Chỗ ngồi này vấn tâm tháp chính là Thiên Mục môn khai sơn thủy tổ Xích Dương chân nhân bố trí pháp trận, Xích Dương chân nhân ở đỉnh tháp lưu lại của mình bộ phận thần thức, nếu có Thiên Mục môn đệ tử có thể đi lên đỉnh tháp, đã đạt được một luồng Xích Dương chân nhân thần thức, do đó đặt tu luyện thập phương thiên mục trụ cột. Ngàn vạn năm trôi qua, Thiên Mục môn đã sớm mai một, Huyền Thiên Tông vừa vận thành lập ở Thiên Mục môn địa chỉ cũ, Huyền Thiên Tông đời thứ nhất tông tỉnh cờ mở ra được vấn tâm tháp huyết trận, song ở ảo cảnh trung thực lực càng mạnh người gặp phải ảo cảnh cũng là càng kinh khủng, may là Huyền Thiên Tông chủ thực lực siêu quần cũng không tầng sông qua tầng thứ 5. Chẳng qua là phí của trời đem vấn tâm tháp trở thành khảo nghiệm nhập môn đệ tử tâm tình một trạm kiểm soát. Mà vấn tâm tháp tầng thứ 6, cho dù ở ngàn vạn năm trước Thiên Mục môn đệ tử, cũng là hung hiểm vô cùng, vẹn vẹn đối với Thiên Mục môn số rất ít đích thiên tài đệ tử đích truyền mở ra, hơn nữa đối với sấm quan người thần thức cùng tu vi cũng có cực cao yêu cầu. Cho nên Huyền Thiên Tông đệ tử mới có thể nhiều lần ở tầng thứ 6 ngoài ý. Cho đến Chu Phong sấm quan thành công, đạt được vấn tâm tháp trung Xích Dương chân nhân lưu lại cuối cùng một luồng thần thức. Chu Phong rốt cục biết rõ tỏa vấn tâm tháp đến tụ cùng. Cái loại này tên là Thập Phương Thiên Mục phương pháp tu luyện cũng đã vững vàng khắc ở trong đầu của hắn. Càng làm hắn kích động không khỏi chính là, loại này thượng cổ đồng thuật một khi tu luyện tới cực hạn, cơ hồ có xuyên thủng hư không, bài trừ vô căn cứ uy năng, hơn nữa tu luyện Thập Phương Thiên Mục cần cường đại thần thức, thần trí của mình không kém, đã miễn cưỡng có thể tu luyện. Chu Phong mừng rỡ như điên, lúc này khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu thể ngộ, bất quá Thập Phương Thiên Mục phương pháp tu luyện tối tăm khó hiểu, Chu Phong nghiên cứu một hồi lâu hay là tiến triển không nhiều lắm. Dù sao sau này có khi là thời gian, Chu Phong rốt cục buông tha cho. Hắn nhìn về phía này tòa trên tấm bia đá khổng lồ ánh mắt, thấy vấn tâm tháp còn đang vận hành, chỉ bất quá Chu Phong nhưng biết không có lấy Xích Dương thần thức, chỗ ngồi này vấn tâm tháp đã hoàn toàn biến thành một thí luyện nơi, không có tác dụng quá lớn nữa. Chương 87, Thanh Hư Tử. Chu Phong đắc chí vừa lòng đứng lên đi tới tháp bên, chuẩn bị rời đi vấn tâm tháp. Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh đi ra ngoài thời điểm, là dùng lấy xuất quan pháp trận, này ở khảo nghiệm lúc trước, cái kia nữ tu giám khảo từng chỉ đã quá. Chu Phong nhìn một chút bốn phía, nơi này cũng không có xuất quan pháp trận, bất quá ở bắc phương nhưng có nền tảng, có thể trực tiếp đi ra vấn tâm tháp đi. Làm Chu Phong lướt qua sương mù màu trắng thời điểm mới phát hiện phía ngoài đã là mặt trời chiều ngã về tây rồi, hắn ở tầng thứ 7 dừng lại rất nhiều thời gian, thế nhưng đã tâm tình khảo nghiệm còn có 3 canh giờ thời gian hạn chế. Sẽ không trực tiếp hủy bỏ tư cách của mình sao? Không quá nửa không trung này tòa đại bảng như cũ dạng rỡ sinh huy, nếu đại bảng không tán, có lẽ vẫn tới kịp sao? Chu Phong đội vàng thăm dò xuống phía dưới nhìn lại, nhưng ngạc nhiên phát hiện tháp hạ đã chen chúc được người ta tấp nập, không những Tào Cẩn Hoa Thanh Dương bọn người ở, tất cả thanh ý đệ tử tất cả cũng đứng ở tháp, trừ lần đó ra bảng quan tông môn đệ tử cánh nhiều mấy lần. Chừng mấy ngàn người tụ tập ở vấn tâm tháp, cũng im ắng ngẩng đầu nhìn. Chu Phong thân ảnh vừa mới ra hiện tại đỉnh tháp, đầy khắp núi đồi nhất thời vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Đi ra. Hắn thật đi lên tới vấn tâm tháp tầng chót. Uy, vấn tâm tháp tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 đều có cái gì a? Mau cùng chúng ta nói một chút. Tiếng gọi ầm ĩ giống như là như thủy triều vang lên, Chu Phong mặc dù cao cứ cho đỉnh tháp cũng bị chấn đắc đầu váng mắt hoa. Hoa Thanh Dương cùng Diệp Tâm Viễn hai cái lao đầu cười đến thật giống như hai đóa hoa dường như, Hoa Thanh Dương đối với kia khuôn mặt khiếp sợ nữ tu giám khảo hô, lo lắng làm gì? Ba canh giờ còn chưa tới, mau cho ta tiểu sư đệ thêm phân a. Đừng quên, nhưng hắn là đi lên tới vấn tâm tháp tầng chót, theo như tông môn quy củ là muốn thêm 20 phần. Nữ tu mở mịt gật đầu, hướng không trung đánh ra phụ chú, Chu Phong tên nhất thời cấp tốc lùi thăng. Chu Phong, tâm tình khảo nghiệm 60 phần, vốn phân 99 phần. Lạc Tế Nguyên yên lặng túi đầu, hắn vốn phân 95 phần, rơi vào Chu Phong phía dưới. Càng làm hắn lo lắng chính là, Hoa Thanh Dương tựa hồ nhìn thẳng lấy mình và Mục Linh, sau đó muốn bọn họ đi luyện đan đường. Khi đó mình và Mục Linh dùng tĩnh tâm đan phá quan đích thủ đoạn sẽ phải bại lộ. Mục Linh cũng sắc mặt trắng bệch, trong lòng hỏng. Chu Phong thế mới biết thì ra là những người này cũng là ở chờ đợi mình, cho nên vội vàng phi thân nhảy xuống, đi tới Hoa Thanh Dương trước mặt trước. Người đang ở đây tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 cũng nhìn thấy gì? Tao cần bỗng nhiên đi tới trầm giọng hỏi. Tầng thứ 6 là thiên địa sắc cơ, tầng thứ 7 còn lại là hồng hoang vũ trụ, không có những thứ khác nữa. Chu Phong không chút do dự trả lời. Ở đỉnh tháp chuyện đã xảy ra hắn dĩ nhiên không thể để lộ ra đi. Thập Phương Thiên Mục cái loại lợi thượng cổ đồng thuật nếu như được xuất bản, tất nhiên tìm đến vô số người đánh cướp, lấy mình tu vi hiện tại không khác con kiến hôi, chỉ có thể mặc người chém giết. Tao cần tựa hồ có chút không tin, nhưng là không có biện pháp đi nghiệm chứng Chu Phong thuyết pháp, cho nên không thể làm gì khác hơn là hừ lạnh một tiếng, mang theo Ngô Nhai đám người đi. Nhập môn loại nhỏ so đỏ đến đây là kết thúc, Chu Phong lấy 99 phần đích thành tích hoàn toàn xứng đáng thành đệ nhất danh. Nay ngoài sở dự liệu của mọi người, trung quanh kia mấy ngàn tông môn đệ tử cũng là nghe hỏi chạy tới, trong nháy mắt, Chu Phong tên đã truyền khắp tông môn. Chu Phong cuối cùng liếc nhìn đại bảng, phát hiện bao gồm điều động nội bộ đệ tử ở bên trong, thế nhưng chỉ có không tới 100 tên thanh ý đệ tử thông qua được nhập môn loại nhỏ so đỏ. Từ bác sư cùng Lưu Hà bọn người ở chúng cử hàng ngũ, nhưng là đại đa số thanh ý đệ tử lại có vẻ vô cùng như đưa đám. Tông môn đệ tử chọn lựa quả nhiên tăng khốc, cũng may những thứ kia thanh ý đệ tử vẫn có thể ở lại thanh ý viện trung tham gia tiếp theo nhập môn loại nhỏ so đỏ. Chu Phong cùng từ bác sư đám người chào hỏi, liền theo Hoa Thanh Dương ngược về luyện đan đường. 6. Trở lại luyện đan đường sau, Hoa Thanh Dương lão nghi ngờ sướng ăn đuổi, hô to thật vui sướng. Lúc này ở luyện đan đường thiết tiến, vì cái gì Chu Phong khánh công cũng là vì Diệp Tâm Viễn cùng Diệp Tử tẩy trần, chiều nay cơ hội là trắng đêm không ngủ, Chu Phong thấy Hoa Thanh Dương cùng Diệp Tâm Viễn hăng hái dâng cao, cũng là không thể làm gì khác hơn là phụng bồi rốt cuộc, nhưng kỳ thật nội tâm của hắn hận không được lập tức trở về đến của mình nhà cửa, hảo hảo nghiên cứu thập phương thiên mục, này vốn dĩ thần thức khu động thượng cổ đồng thuật đối với hắn mà nói thật sự là quá mức. Trọng yếu. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Tâm Viễn cùng Diệp Tử còn muốn chạy về hoàng thành, hai người lưu luyến không rời cáo biệt, chờ Chu Phong cùng Hoa Thanh Dương đưa bọn họ đưa ra tông môn, Chu Phong liền vội vã chạy về đến của mình sân. Thập phương thiên mục đã vững vàng ghi tạc trong đầu óc của hắn, chỉ là muốn tu luyện thành công nhưng hết sức khó khăn, Chu Phong dùng 3 ngày thời gian vẫn không có tiến thêm. Nay một ngày, Hoa Thanh Dương bỗng nhiên sáng sớm tiểu tìm tới tận cửa rồi, đem đang trong tu luyện Chu Phong một thanh kéo, hưng phấn nói: "Tiểu sư đệ, mau theo ta tới, ta dẫn ngươi đi gặp một người." Chu Phong cảm thấy có chút không giải thích được, đến tột cùng là ai có thể để cho Hoa Thanh Dương hưng phấn như thế, hơn nữa sư huynh cũng có hơn 100 tuổi hơn, trong miệng hắn tiền bối cao nhân vừa hẳn là tuổi rất lớn a. Hoa Thanh Dương không nói hai lời lôi kéo Chu Phong đã, mới ra khỏi cửa phòng, tiểu thấy trong viện đứng trung nhân, rõ ràng chính là Liêu Kiếm. Kể từ khi bí cảnh từ biệt sau, Chu Phong đã từng hướng Hoa Thanh Dương hỏi thăm quá Liêu Kiếm phụ tử chẳng uống. Từ Hoa Thanh Dương trong miệng biết được, Liêu Kiếm trở về Đoán Tinh môn sau, đem Tề Hoành Thăng âm mưu hết thảy bẩm báo cho Đoán Tinh môn lão môn chủ. Lão môn chủ lúc này lôi đình tức giận, một đêm đang lúc đem Tề Hoành Thăng trở phản nghịch hết thảy nơi lấy cực hình, do đó ổn định Liêu Đoán Tinh môn. Bất quá dù vậy Đoán Tinh môn cũng nguyên khí tổn thương nặng nề, Liêu Kiếm theo lý thuyết hẳn là ở lại Đoán Tinh môn giúp đỡ lão môn chủ chủ trì đại cục mới đúng, vì sao vừa chạy đến Huyền Tiên Tông tới? Là Liễu Lao ca a, ta còn tưởng rằng sư huynh muốn dẫn ta đi gặp ai đó, nguyên lai là ngươi. Nghe Chu Phong gọi, Liêu Kiếm mặt già đỏ lên, vội vàng cười khổ nói: Chu sư thúc, ngài cũng dọa chết ta, sư phụ ta kể từ khi biết bí cảnh trong đích chuyện sau đem ta hảo hảo trách cứ một bữa, nói Hoa sư thúc sư đệ dĩ nhiên sư thúc là của ta, sao dám huynh đệ tương xứng. Nay không, sư phụ lao nhân ra ông ta làm ta đặc biệt tới đây hướng ngài bồi tội, cũng cảm tạ ngài đại ân đây. Chu Phong là người, dở khóc dở cười nói: Này cần gì phải đây? Đúng phải như thế. Hoa Thanh Dương quẹt miệng trừng mắt Liễu Kiếm, nói: Ngươi tiểu tử này thật là không lớn không nhỏ, lúc trước ta là không biết, nếu là biết rồi khẳng định cũng muốn thay sư phụ ngươi hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Liêu Kiếm lúng túng gật đầu lia lịa, nói: Cũng là vạn bối lỗi, ta đây không phải là tới chịu nhận lỗi tới sao? Cái giám nha, ngươi cùng sư phụ ngươi là cái gì đức hạnh ta còn không biết, còn không phải là biết Thanh Hư Tử tiền bối tới Huyền Tiên Tông mới chạy tới bái hội. Hoa Thanh Dương liếc Liêu Kiếm một cái, lôi kéo Chu Phong tiếp tục đi ra ngoài. Chu Phong có chút không giải thích được, liền vội hỏi: Sư huynh ngài muốn dẫn ta đi gặp người, không phải là Liễu Kiếm sao? Hắn cũng xứng. Ta muốn dẫn ngươi đi gặp do người khác ca. Hoa Thanh Dương thần bí cười, lôi Chu Phong hướng Tử Tiêu Sơn phương hướng đi. Liêu Kiếm cũng đi theo phía sau, giống như vãn bối như vậy một mực cung kính. Mắt thấy sẽ phải đến Tử Tiêu Sơn, Chu Phong không nhịn được hỏi Hoa Thanh Dương nói: Sư huynh, ngươi muốn dẫn ta đi gặp người là vị kia Thanh Hư Tử tiền bối sao? Hắn là ai vậy a? Tại sao lại ở Tử Tiêu Sơn? Lúc này Liêu Kiếm ở bên cạnh tiếp lời nói đến vị này Thanh Hư Tử tiền bối nhưng là lai lịch không nhỏ đây, hắn tu vi cao thâm, đối với luyện đan luyện khí cũng có sâu đậm thành tựu. Ta lúc trước đối với tiểu sư thúc ngài nói về, Hoa sư thúc cùng ta sư phụ bọn họ hợp thành một tên là Bảng Môn tổ chức. Thanh Hư Tử tiền bối coi như là bảng môn người trong đây. Thật sao? Chu Phong không khỏi ngạc nhiên nói. Hoa Thanh Dương cười nói, chính là bảng môn, đối với Thanh Hư Tử tiền bối mà nói vừa bị cho là cái gì, chẳng qua là lão nhân gia ông ta tính cách hiền hòa, nguyện ý cùng chúng ta những thứ này vãn bối giao thiệp với thôi. 16. Chương 88, thất truyền toa thuốc. Thanh Hư Tử không có vội và nói chuyện, mà là đi tới Lâm Phá Thiên trước giường cẩn thận chẩn đoán bệnh chỉ chốc lát, chợt mới trầm giọng nói, Đoá Nhi, đạo sĩ gia gia năm nay 120 mấy tuổi rồi, chìm đắm đan đạo vượt qua 100 năm. Ngươi tin tưởng đạo sĩ gia gia phán đoán, hiện tại trừ yêu đan ở ngoài, không thể nào có loại thứ hai biện pháp có thể cứu sống cha ngươi a, hơn nữa cha ngươi thân thể đã suy yếu tới cực điểm, tùy thời đều có thể vỡ lạc, cho nên chúng ta tốt nhất hay là mau sớm tìm Tào Cẩn phải về yêu đan, mau sớm bày cứu cho phải a. Lâm Đoá Nhi nhìn Thanh Hư Tử cùng Bạch Địch đám người vẻ mặt, đột nhiên cảm giác khẩn trương lên, nàng phát hiện không ai tin tưởng mình lời nói, càng thêm không ai tin tưởng Chu Phong sẽ có biện pháp khác. Nàng nhất thời nóng nảy, lớn tiếng nói, đạo sĩ gia gia, Bạch sư thúc, ta biết các ngươi đều là đối với cha ta tốt, nhưng là Chu đại ca thật sự của hắn. Nàng lời còn chưa nói hết, đại điện ngoài liền truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Có một trẻ tuổi thanh âm cung kính nói, Thanh Hư Tử tiền bối, xin mời cho vãn bối một cái cơ hội, ta tin tưởng trừ sử dụng yêu đan ở ngoài, còn sẽ có biện pháp khác có thể loại trừ sơn chủ trong cơ thể yêu khí. Chu đại ca. Lâm Đoá Nhi giống như là thấy cứu tinh đến cứu mình, mà lúc này Chu Phong cùng Hoa Thanh Dương, Liêu Kiếm tới lúc gấp rút vội vã đi đến. Chu Phong ở ngoài cửa đang nghe được Thanh Hư Tử cùng Lâm Đoá Nhi rất đúng nói, biết Thanh Hư Tử không tin mình, cho nên vội vàng giành trước mở miệng vọt đi vào. Thanh Hư Tử trong lòng nhưng có chút bất mãn, lạnh lùng quay đầu đánh giá Chu Phong mấy lần, đông cứng hỏi, "Nga, ngươi nói còn có biện pháp khác, không ngại nói nghe một chút sao?" Hắn đã đoán ra người trẻ tuổi này hẳn là chính là Chu Phong đây. Nếu như Chu Phong lúc trước nói có biện pháp là vì an ủi Lâm Đoá Nhi kia còn có tình như nguyên, nhưng là hiện tại mình cũng tới, hắn vừa chạy tới tin miệng nói nhảm, vậy thì có chút không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Thanh Hư Tử liếc mắt Hoa Thanh Dương, thầm nghĩ Thanh Dương cũng hơn 100 tuổi rồi, làm sao làm chuyện còn như thế lỗ mãng, không duyên cớ nhận như vậy một người tuổi còn trẻ sư đệ. Đây không phải là để cho người khác chế rêu sao? Cho đến hiện tại Hoa Thanh Dương cũng không có cơ hội nói chuyện, hắn cũng không còn ngờ tới Chu Phong dám chất vấn Thanh Hư Tử phán đoán, nhất thời cũng có chút luống cuống. Chu Phong nhưng không chút do dự đi tới Thanh Hư Tử trước mặt, trước không người thi lễ, mỉm cười nói: "Thanh Hư Tử tiền bối, ta tên là Chu Phong, là Hoa Thanh Dương sư huynh sư đệ, ta đối với sơn chủ bệnh tình có chút bất đồng giải thích, vừa lúc hướng Thanh Hư Tử tiền bối thỉnh giáo." "Ngươi nói nghe một chút." Thanh Hư Tử lạnh lùng nói. Chu Phong trầm giọng nói: "Sơn chủ trong cơ thể yêu khí đã xuyên vào cốt tủy, ngũ tạng lục phủ gầy yếu vô cùng, có thể nói là tràn ngập nguy cơ. Dùng yêu đan hấp thu yêu khí đích phương pháp xử lý mặc dù có thể giải quyết vấn đề của hắn, nhưng là vậy thì sẽ làm sơn chủ trở thành yêu loại, chỉ sợ sẽ có hậu hoạn a." Thanh Hư Tử mặt nhăn cau mày, lại không nói chuyện. Chu Phong theo lời hậu hoạn hắn cũng rõ ràng, nếu như Lâm Phá Thiên ngày sau bị yêu đan trong đích yêu tính xâm lượng, có lẽ có hoàn toàn rơi vào yêu đạo. Nhưng là hắn cho là đây đã là không có cách nào đích phương pháp xử lý, cứu người trước một mạng rồi hay nói, về phần như thế nào không chê yêu đan yêu tính, sau này từ từ còn muốn biện pháp không mượn. Chu Phong tiếp tục nói, cho nên vãn bối đang suy nghĩ khác một loại biện pháp, đó chính là dùng lôi phủ lôi lực tới triệt tiêu sơn chủ trong cơ thể yêu khí. Không đợi hắn nhiều lời, Thanh Hư Tử nhất thời không nhịn được cười lạnh nói, dùng lôi phủ loại trừ yêu khí. Thật là buồn cười, lấy Lâm Phá Thiên hiện tại thân thể trạng huống làm sao có thể chịu đựng được ở lôi phủ hành kích. Người đây không phải là cứu người, rõ ràng hay là tại giết người a. Thấy Thanh Hư Tử như thế cậy mạnh vô lễ, Chu Phong đáy lòng cũng hơi tức giận, bất quá nhìn ở Hoa Thanh Dương trước mặt tử thượng hắn hay là đè xuống hòa khí, tiếp tục giải thích, tiền bối hãy nghe ta nói hết, ở dùng lôi phủ loại trừ yêu khí lúc trước, ta còn chuẩn bị dùng một loại đan dược củng cố sơn chủ ngũ tạng lục phủ, kể từ đó có lẽ có thể làm cho sơn chủ chịu đựng qua lôi phủ uy lực. Bản thân ta muốn nghe một chút nhìn, ngươi chuẩn bị dùng đan dược gì tới củng cố Lâm Phá Thiên thân thể? Thanh Hư Tử đã hoàn toàn kết luận Chu Phong là một bất học vô thuật tên lường gạt, mà hắn bình sanh chán ghét nhất chính là loại này miệng cọp gan thỏ người, cho nên mặt hàm châm chọc cười lạnh hỏi ngược lại. Kim Thăng Đan. Chu Phong như đinh chém sắt nói. Kim Thăng Đan. Thanh Hư Tử đầu tiên là sửng sốt, chợt cười lạnh vươn tay nói, lấy ra cho ta nhìn một chút. Chu Phong cười khổ nói, vạn bối trong tay bây giờ còn không có Kim Thăng Đan, bất quá đang ở mấy ngày gần đây chuẩn bị thử luyện chế một quả, Hoa sư huynh đang giúp ta tìm kiếm chế thuốc. Thanh Hư Tử bỗng nhiên ngửa tới ngửa lui cười lớn lên, ta nghe nói qua Kim Thăng Đan tên, đúng là loại đan dược này đủ để vững chắc Lâm Phá Thiên thân thể. Nhưng là ngươi làm lão đạo là 3 tuổi đứa trẻ sao? Kim Thăng Đan toa thuốc ngay từ lúc ngàn năm trước cũng đã thất truyền, tiểu tử ngươi là từ đâu được đến Kim Thăng Đan toa thuốc? Chu Phong vừa không thể nói ra giao quang tiên tử tồn tại, không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị tin miệng nói nhảm lý do, song không đợi hắn nói chuyện, Thanh Hư Tử lần nữa cười lạnh nói, nói chuyện không căn cứ, lui một vạn bước nói, mặc dù ngươi thật sự có Kim Thăng Đan toa thuốc, nhưng Kim Thăng Đan nhưng là hàng thật giá thật nhị phẩm linh đan. Ngay cả sư huynh của ngươi cũng nhiều nhất chỉ có thể luyện thành nhất phẩm linh đan, ngươi vừa có bản lãnh gì luyện thành Kim Thăng Đan? Thanh Hư Tử người gây sự lệnh Chu Phong cảm thấy phiền chán, Chu Phong thở dài ra một hơi, đối với Bạch Địch nói, Bạch Địch, ngươi cho thêm ta 3 ngày thời gian, ta nhất định sẽ trị lành sơn chủ a. Lúc này Lâm Đoá Nhi cũng khẩn cầu, đạo sĩ ra ra, Bạch sư thúc, các ngươi tiểu tin tưởng Chu đại ca sao, cho thêm hắn 3 ngày thời gian không được sao? Bên trong gian phòng yên lặng một hồi lâu, Bạch Địch nhìn thật sâu Chu Phong một hồi lâu, đột nhiên cười khổ nói, Chu sư thúc, ngài nói, ta là hẳn là tin tưởng ngài, cần phải tin tưởng Thanh Hư Tử tiền bối đây. Lời này vừa ra, toàn trường châm rơi có thể nghe. Chu Phong đống nhiên cảm giác mình giống như là biến thành người cô đơn, không những Bạch Địch chờ bảy tử tiêu sơn đệ tử thần sắc khinh miệt, ngay cả sư huynh vẻ cũng có chút lúng túng. Xưa nay Hoa Thanh Dương cũng là không tha mình bị bất kỳ ủy khuất, nhưng là hiện tại sư huynh hắn nhưng không nói tiếng nào, hiển nhiên Bạch Địch cái kia câu đã hỏi tới chỗ mấu chốt. So sánh với tuyệt thế cao nhân Thanh Hư Tử, ngươi Chu Phong vừa có tư cách gì ở chỗ này nói ẩu nói tà đây? Chu Phong tâm nhất thời một trận lạnh như băng. Hắn vốn là niệm ở Lâm Đoá Nhi trước mặt thượng muốn xuất thủ tương trợ, nhưng là nhưng bây giờ giống như là nhiệt mặt dán lên lánh cái mông, duy nhất làm hắn hơi vui mừng chính là Lâm Đoá Nhi thủy chung kiên định đứng ở hắn vừa, nhưng là Lâm Đoá Nhi mặc dù là Lâm Phá Thiên gái một, nhưng hiển nhiên ở chỗ này lại nói cũng không tính. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có biện pháp khác nữa, cũng không thể đi cứng rắn đoạt Lâm Phá Thiên sao? Mặc dù hắn có lòng chém giết, vừa làm sao có thể địch nổi Thanh Hư Tử? Nếu hảo tâm bị biến thành lòng lang dạ thú, Chu Phong tâm tư cũng là ngội xuống tới, hắn vô vô Lâm Đoá Nhi đỉnh đầu, ôn nhu nói, Đoá Nhi, đây đều là cha ngươi mệnh số, Chu đại ca cũng không thể ra sức được. Vừa nói thở dài thanh âm, quay đầu hướng ra phía ngoài đi. Chu đại ca. Lâm Đoá Nhi nhất thời luống cuống, muốn đi ngăn cản Chu Phong, Thanh Hư Tử nhưng run lên ống tay áo, nhất thời có câu nhu hòa kình khí đem Lâm Đoá Nhi cuốn trở về. Thanh Hư Tử ôn nhu nói, Đoá Nhi ngoan, ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu được biết người. Có ít người vì làm náo động mà không chừa thủ đoạn nào, căn bản không đáng giá được ngươi đi tín nhiệm a. Này lời nói lạnh nhạt ở một không lọt rơi vào Chu Phong trong tai, hắn mạnh mẽ quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn Thanh Hư Tử một cái. Cười lạnh nói, Đoá Nhi tuổi tuy nhỏ, chưa hẳn không hiểu biết người. Có ít người cậy mình rất già mà lên mặt, nhưng bảo thủ, tự cho là đúng, thật là đem tuổi sống nhét vào bụng chó, vô dụng. Hung hăng đánh trả sau, Chu Phong thẳng nên ngang rời đi, lại đem Thanh Hư Tử tròm dâu dê tử đều giận đến kêu lên. Cái này đổ dê con mất dịch. Thanh Hư Tử giơ chân mắng to, lại không thật nhào tới dạy dỗ Chu Phong một bữa, xét đến cùng hắn cũng không phải là cái gì ác nhân, chỉ là có chút tự cho là đúng thôi. Hơn nữa còn có Hoa Thanh Dương cùng Liễu Kiếm Liễu mạng nói tốt, này mới khiến Thanh Hư Tử hơi bình tĩnh lại. Thanh Dương à, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, làm sao nhận như vậy một kỳ cục sư đệ đây, thật là cho ngươi sư phụ mất thể diện. Thanh hư tử hảo não dậm chân một cái, thẳng hướng đại điện ngoài đi tới, đồng thời nói, ta đi trông thấy tông chủ của các ngươi Ngụy Lăng Tiêu, để cho hắn đem yêu đan từ Tào Cẩn trong tay muốn trở về. Trong nháy mắt Thanh hư tử liền biến mất không thấy gì nữa, Hoa Thanh Dương cùng Liêu Kiếm vẻ mặt đau khổ thở dài thanh âm, xám xịt xuống núi tìm Chu Phong đi. Tử Tiêu Sơn thượng trong đại điện, chỉ để lại có mình Lâm Đoá Nhi tiếng khóc. 16. Chương 99, Khống Linh phủ. Chu Phong cũng không cố được Hoa Thanh Dương trước mặt Tử Liêu, trầm giọng nói, ta có thể, sư minh mặc dù đi đi. Hoa Thanh Dương nhất thời ngây người như phỗng. Tiểu sư đệ nói hắn có thể luyện thành nhị phẩm linh đan, mình không có nghe lầm chớ. Nhưng khi nhìn Chu Phong vẻ mặt cũng không giống như là nói dỡ chơi, Hoa Thanh Dương một chút do dự, cuối cùng là nhất dậm chân một cái, cánh tự mình chạy đi chuẩn bị. Chu Phong vừa nhìn về phía Liêu Kiếm, nói, ngươi hôm nay tới vừa lúc, ngươi nơi đó có hay không nhất phẩm lôi phủ? Liêu Kiếm không dám hỏi nhiều, lấy ra hai quả lá bùa tới đưa tới Chu Phong trước mặt. Đó là hai quả bình thường nhất nhất phẩm bùa, tên là Ngũ Lôi Phủ, bình thường màu vàng lá bùa, tính chất có chút thô ráp, uy lực tự nhiên cũng là lôi phủ trung yếu nhất. Dùng lôi phù loại trừ yêu khí, biện pháp như thế Chu Phong cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, cũng không phải là có 10 phần nắm chặt, cho nên hắn tính toán tại chính mình trên người trước làm thí nghiệm, dù sao nhục thể của hắn chắc chắn được giống như yêu thú, ứng phó chính là nhất phẩm lôi phù hẳn là không nói chơi. Lấy ra một quả ngũ lôi phù dán tại trước ngực, Chu Phong đi tới nơi xa, hít một hơi thật sâu, chợt đem ngũ lôi phù phách tán. Oeng! Mấy đạo năm màu lôi quang ầm ầm tràn phóng, Chu Phong thân thể rung mạnh, đặt mông ngồi trên mặt đất. Liêu Kiếm dọa thật to vừa nhảy, nghĩ thầm chẳng lẽ Chu Phong đây là bị Thanh hư tử giận đến điên rồi, muốn tự sát. Hắn vội vàng chạy tới đem Chu Phong dịu dắt đứng lên, vẻ mặt đau khổ nói, tiểu sư thúc à, ngươi cần gì nghĩ không ra. Mẹ kiếp. Chu Phong không có phản ứng Liêu Kiếm, hắn túi đầu nhìn lại, trước ngực và táo đã nổ thành bụi bay, lộ ra hun khói lửa cháy loại lồng ngực. Hắn hay là đánh giá thấp này đơn sơ ngũ lôi phủ. Lôi phủ, ở phủ chú trung coi như là lực công kích mạnh nhất một loại phủ chú, mặc dù này ngũ lôi phủ là phẩm cấp thấp nhất lôi phủ, nhưng là cũng đủ để đem một khối nham thạch nổ phá thành mảnh nhỏ. Mặc dù Chu Phong lông tóc không đả thương, nhưng là vẫn cảm thấy hết sức đau đớn, này nếu làn đện ở Lâm Phá Thiên trên người, nhất định sẽ muốn cái mạng già của hắn. Mặc dù Chu Phong có thể luyện ra kim thang đan tới gia cố Lâm Phá Thiên thân thể, nhưng Chu Phong tự thể nghiệm sau, nhưng chợt phát hiện này nhất phẩm lôi phù nhưng có chí mạng nhược điểm. Lôi phù bạo liệt tốc độ cực nhanh, lôi quang thoáng qua rồi biến mất, lấy nhất phẩm ngũ lôi phù lôi lực, sợ rằng lúc đầu muốn gần ngàn chương mới có thể hoàn toàn loại trừ Lâm Phá Thiên trong cơ thể yêu khí. Cho dù Lâm Phá Thiên là kim cương bất hoại chi thân thể, vẫn thế nào có thể chịu đựng được ở đậu phụ phơi khô lôi phù. Khó có thể đây là con tử lộ. Chu Phong nhất thời vô cùng như đưa đám. Liêu Kiếm nhìn Chu Phong vẻ mặt càng thêm trong lòng không có đáy, nghĩ thầm theo lý thuyết nhất phẩm lôi phù hẳn là vẫn không thể đem tiểu sư thúc như thế nào a. Lúc này nơi xa một trận hỗn độn tiếng bước chân vang, Đới Thông phụ tử vội vàng hấp tấp chạy đi vào, Đới Thông thấy Chu Phong chật vật dạng cũng sợ hết hồn, liền vội vàng hỏi, "Tiểu sư thúc, đã xảy ra chuyện gì? Ta mới vừa làm sao nghe được một tiếng sấm vang?" "Không có chuyện gì." Chu Phong khoát khoát tay, lâm vào trong trầm tư. Lôi phù nổ tung tốc độ quá nhanh, nếu như không thể giải quyết cái vấn đề này, hay là không cách nào loại trừ Lâm Phá Thiên trong cơ thể yêu khí. Đây nên như thế nào cho phải đâu? Nhưng vô luận Chu Phong như thế nào trầm tư suy nghĩ, nhưng dù sao hắn đối với phủ chú thuật một chữ cũng không biết, cho nên cũng nghĩ không ra như thế về sau, không thể làm gì khác hơn là hỏi kế cho Liêu Kiếm. Liêu Kiếm, ta muốn hỏi hỏi có hay không nào đó nhất phẩm lôi hệ bừa, có thể kéo dài phát ra lôi điện lực. Chu Phong ôm cuối cùng một tia hy vọng hỏi Liêu Kiếm. Tiểu sư thúc, lôi phủ cũng là lôi đỉnh và quân, hết sức căng thẳng, cũng không thể kéo dài. Nhưng là có lẽ có một loại phương pháp mới có thể thực hiện yêu cầu của ngài. Hay là tại lôi phủ chú văn càng thêm một đạo tên là khống linh trận trận pháp, loại này phủ chú tên là khống linh phủ, là có thể thao túng lôi điện lực. Những lời này quả thực là tuyệt sử phung sanh, Chu Phong mừng rỡ, vội vàng nói, vậy thì phiền thoái ngươi giúp ta chuẩn bị mấy đạo khống linh lôi phủ sao? Liêu Kiếm nhưng mãnh liệt lắc đầu, cười khổ nói, tiểu sư thuốc quá đề cao ta, khống linh phủ đối với chế phủ người thần thức yêu cầu cực cao, chỉ có linh đài cảnh đỉnh trở lên tu sĩ mới có thể chế thành khống linh phủ a. Chu Phong tâm nhất thời hơi bị trầm xuống, nhưng Lâm Đoá Nhi khẩn cầu thanh vẫn còn ở thai, hắn cuối cùng ngoan liêu quyết, nói, ngươi nơi đó có hay không khống linh phủ chế luyện phương pháp, ta muốn học. Học. Hiện tại. Liêu Kiếm không khỏi kinh ngạc há to miệng ba. Hắn hiện tại đã tỉnh ngộ lại, Chu Phong mới vừa rồi đây không phải là tự sát, mà là đang thí nghiệm lôi phủ uy lực, hiển nhiên là chuẩn bị dùng ở Lâm Phá Thiên trên người. Cho nên hắn cũng hiểu Chu Phong vì sao nóng lòng luyện thành khống linh lôi phủ, nhưng vật này cũng không phải là hiện học hiện bán là có thể thành, bao nhiêu chế phủ tu sĩ cùng cực cả cũng không cách nào làm ra khống linh phủ, Chu Phong vẫn thế nào có thể ở trong vòng 2 ngày làm được. Tiểu sư thúc, ta xem hay là thôi đi. Ngài mặc dù có thể học xong khống linh phủ chế luyện phương pháp, nhưng là trong vòng 2 ngày ngài vẫn thế nào có thể luyện thành kim thang đan a? Luyện đan tốn thời gian hơi lâu, ngài là vô luận như thế nào cũng cản không nổi. Liêu Kiếm tận lực lấy mình cho là huyện chuyển phương thức khuyên giải nói. Không cần phải nói Liêu, ta ý đã quyết. Chu Phong như đinh chém sắt nói, ánh mắt sáng quắc chăm chú vào Liêu Kiếm trên mặt. Liêu Kiếm trợn mắt hốt mồm, cuối cùng cũng chỉ tốt lấy ra một con ngọc giản. Đây là khống linh phủ chế luyện phương pháp, tiểu sư thúc cầm đi đi. Chu Phong nhìn kia tuyết trắng ngọc giản có chút phát ngộng, hỏi, vật này thấy thế nào? Liêu Kiếm nhất thời dở khóc dở cười. Tiên môn trung hơi chút cao cấp công pháp cũng sẽ khắc vào ngọc giản trong, bên trong ghi lại trừ công pháp ở ngoài, còn sẽ có một chút tu hành hiểu được. Ngọc giản bằng đơn giản trận pháp phong ấn, phải cần lúc mở ra trận pháp cũng đủ, Chu Phong mà ngay cả Ngọc Giản loại này nhất tầm thường trận pháp cũng không thể mở ra, còn nói gì luyện chế khống linh phù a. Bất quá Chu Phong dù sao cũng là trưởng bối, Liêu Kiếm không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn giải thích Ngọc Giản phương pháp sử dụng, Chu Phong bảo chế đúng cách, quả nhiên có câu linh quang rót vào đầu óc, hiện ra khống linh phù chế luyện phương pháp. Lúc này Liêu Kiếm vừa lấy ra một chồng dài 3 tấc giấy vàng cùng Chu Sa, bút lông, nói: "Tiểu sư thúc phải nhớ chế phù, những đồ này cũng là phải, ngài cầm đi dùng sao? Nếu có cái gì phải cần đã biết có một tiếng, ta liền ở chỗ này hầu gặp." Chu Phong gật đầu nói tạ ơn, thu hồi tinh la cùng lá bùa phù bút trực tiếp đi vào trong phòng đi. Liêu Kiếm cùng Đới Thông bọn người ở tại trong đình viện ốc, nhất thời đều có chút mở mịt thất thố. 35. Chu Phong tự giam mình ở trong phòng ngủ, thể nội trong ngọc giản ghi lại khống linh phù chế luyện phương pháp. Nhưng là hắn rất nhanh liền cảm giác đầu lớn như cái đấu. Khống linh phù chế luyện muốn thỏa mãn hai đại điều kiện, thứ nhất cần chế phù người mình luyện chế phù chú, thứ hai hay là cần chế phù người mình luyện chế khống linh trận. Chu Phong vốn định lợi dụng mình vượt xa người thường thần thức tới nếm thử luyện chế khống linh trận, sau đó thêm tại một quả có sẵn lôi phù thượng cũng đủ. Nhưng là hắn hiện tại mới hiểu được tới đây, phù chú cùng khống linh trận nhất định phải có giống nhau linh khí, mới có thể luyện ra khống linh phù. Nhưng là Chu Phong đối với phù chú thuật nhưng là một chữ cũng không biết ta. Hắn sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng là nhất không muốn buông tha cho nên từ nhẫn bạch ngọc đem ở Liễu Kiếm cho hắn cái kia chút ít đoán tinh môn trụ cột pháp môn cũng lấy ra. Vì nhanh hơn độ, Chu Phong triển khai thần thức, không tới một khắc đồng hồ thời gian đã đoán tinh môn phù chú pháp môn đọc một lượt Liễu một lần. Ở nơi này trong thời gian thật ngắn, Chu Phong phảng phất mở ra Liễu một đạo đi thông một khác thế giới đại môn. Phù chú thuật bác đại tinh thâm, vượt xa Chu Phong tưởng tượng. Liễu Kiếm giao cho hắn cái kia bản trụ cột phù chú thuật dày đến mấy trăm tờ, chân chính thoạt nhìn nhưng giống như là phù chú tiết lục, kia bao hàm toàn diện, hoặc phụ trợ, hoặc công kích, hoặc chữa thương, linh lang nơi nơi, quả thực làm Chu Phong mở rộng tầm mắt. Nói tóm lại, cái gọi là phù chú thuật chính là lấy đặc thù ký hiệu đem linh khí áp xúc cùng lá bùa trên, khiến cho chi hóa mục vì thần kỳ. Mà chế phù mấu chốt nhất, còn lại là chế phù người thần thức cường độ. Điều này làm cho Chu Phong có chút động tâm. Ở bí cảnh chung cùng yêu tu Viêm Mị cái kia chàng linh hải đại chiến để cho Chu Phong thần thức bạo tăng, nếu như Chu Phong muốn chế phù, thật là có gặp may mắn ưu thế. May mà khống linh lôi phù đối với phù chú cấp bậc cũng không có yêu cầu, cho dù là trụ cột nhất lôi phù cũng có thể luyện chế thành khống linh lôi phù, mà luyện chế làm vô số tu sĩ nhức đầu không dứt khống linh trận, đối với thần thức bạo tăng Chu Phong mà nói cũng không phải là nhiệm vụ không thể hoàn thành, vì vậy, Chu Phong có can đảm nếm thử luyện chế khống linh ngũ lôi phù, cũng không phải là thuần túy đầu óc nóng lên, vẫn còn có chút cậy vào. Hai canh giờ sau, Chu Phong đã lớn khái nắm giữ trụ cột chế phù thuật, hắn mở ra lá bùa, chám mãn chu sa, treo bút cùng trên giấy, ngưng thần mà thị, cường đại thần thức nhất thời hiện lên đi ra ngoài. Lấy thần vận dụng ngoài bút, tụ tập linh khí, Chu Phong có thể cảm nhận được trong hư không linh khí giống như là liễm diễm ba quang khẽ nhộn nhạo, từ từ hội tụ đến đầu ngọn bút. Hắn hít một hơi thật sâu, hết sức chăm chú viết đi xuống, dựa theo trong đầu ngũ lôi phủ vẽ phát thảo. Vẽ bùa nặng nhất làm liền một mạch, trong lúc nếu là có bất kỳ sơ hở sẽ gặp kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, đừng nói Chu Phong như vậy sơ học giả. Cho dù là Liêu Kiếm như vậy chế phù cao thủ cũng không dám nói có 100% tỷ lệ thành công. Bất quá Chu Phong thần thức cực kỳ cường đại, tâm niệm cũng như bản thạch loại kiên định, này tờ thứ nhất ngũ lôi phù thế nhưng ở không có chút nào ngưng trệ, khoảng cách hoàn thành. Song đang ở thu bút trong nháy mắt, Chu Phong bỗng nhiên cảm thấy trong lòng chấn động, đầu ngọn bút chung quanh linh khí bỗng nhiên một trận rối loạn, tiện đà tan thành mây khói. Phản phất một trì linh nước hóa thành hơi nước, cơ hồ đã muốn thành công ngũ lôi phù cánh trong nháy mắt biến thành giấy vụn. Chu Phong ngây người chốc lát, vừa lấy ra một tờ lá bùa tiếp tục chế phù, song có lẽ là hắn quá mức nóng lòng. Lần này chỉ hoạch định một nửa, hay là kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Liên tiếp phế đi 5 cái lá bùa, Chu Phong lòng như lửa đốt. Hắn chợt nhớ tới mình cùng Nhị ca học tập thư pháp đích tình cảnh, Nhị ca từng nói vô luận viết chữ vẽ tranh cũng muốn bình tâm tĩnh khí, quyết không thể nôn nóng, nếu không nhất định kẻ vô tích sự. Nghĩ đến chuyện cũ, lần này Chu Phong cũng không có lập tức vẽ bùa, mà là nhắm mắt lại tĩnh khí ngưng thần, qua một hồi lâu sau tựa như năm đó luyện tập thư pháp giống nhau, vào trước vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Theo Chu Phong mỗi lần hô hấp, thần thức cũng như thủy triều loại rũ phát tràn đầy, phù bút đầu ngọn bút thượng cơ hồ mắt thường có thể thấy được có một chút quang hoa lóe lên, đó là thần thức ánh sáng quang hoa. Nếu như giờ phút này Liễu Kiếm ở chỗ này tất nhiên có thất thanh kinh hô. Hào quang, đây là chế phù đại sư mới có thể có dấu hiệu à? Đó là cực kỳ nồng nặc linh quang hội tụ ở chung một chỗ mới có thể ra hiện quang hoa. Chu Phong mạnh mẽ mở mắt ra, bởi vì thần thức ngưng tụ, ánh mắt thâm thúy được giống như mênh mông vũ trụ, quang hoa điểm một cái, phảng phất quần tinh ánh sáng ngọc. Vận dụng ngòi bút như lưu thần, lần này ngũ lôi phù hoàn toàn là một lần là xong, lại chỉ dùng Chu Phong 5 lần thời gian hô hấp. Chương 90. Thất bại trong gang tấc. Làm cuối cùng một bút rơi xuống, phù chỉ phía trên linh khí trầm xuống co rụt lại, chợt phảng phất bị một cổ hấp lực túm vào phù chỉ trong, linh khí biến mất mất tích, phù chỉ quang hoa chợt lóe, đại thành. Chu Phong rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, giơ lên ngũ lôi phù đi ra ngoài. Hắn phải thử một chút nhìn mình chế tạo đệ nhất mai ngũ lôi phù, đến tuột cùng như thế nào. Đới Thông phụ tử cùng Liễu Kiếm còn đang trong đình viện chờ, không khí lộ ra vẻ có chút trầm trọng. Đới Thông trước thấy được Chu Phong đi ra, vội vàng đứng dậy hỏi, "Tiểu sư thúc, có cái gì phải cần sao?" Chu Phong lắc đầu, đầu thủ đem ngũ lôi phủ vô ra. Ngũ lôi phủ giống như kiểu lưới kiếm sắc bén đâm về giữa không trung, đột nhiên đều biết đạo năm màu lôi quang ầm ầm tràn phóng, điện xa tung hoành kích động, tạo thành một đoàn thất lớn nhỏ quan đoàn, quang hoa chói mắt, như sao thần ngang trời. Chu Phong này cái ngũ lôi phù mặc dù cũng là nhất phẩm bừa, nhưng là so sánh với lúc trước hắn tự mình thí nghiệm cái kia mai ngũ lôi phù lại mạnh gấp bao nhiêu lần. Chu Phong hài lòng gật đầu, biết ngũ lôi phù hẳn là không có vấn đề gì à, kế tiếp muốn nghiên cứu cống linh trận, cho nên không nói hai lời vừa quay đầu chui trở về trong phòng. Trong đình viện, Liêu Kiếm phảng phất ngây dại dường như nhìn giữa không trung, phảng phất kia đoàn lôi quang còn đang dường như, một hồi lâu cũng không có thể nói ra một câu nói. Đối thông phụ tử cũng giật mình không cạn, bất quá bọn hắn đối với phù chú thuật cũng không tinh thông, cho nên đối thông hỏi dò, tiểu sư thúc hắn hai canh giờ bên trong chế ra ngũ lôi phù, có tính hay không rất nhanh. Mau. Liêu Kiếm mạnh mẽ quay đầu, thật giống như nhìn ngu ngốc dường như nhìn đối thông, quắc, này con mẹ nó có thể gọi mau sao? Này con mẹ nó gọi biến thái a. Ngươi, ngươi động mắng chửi người. Đối thông dở khóc dở cười nói, ta quá con mẹ nó kích động. Liêu Kiếm hao đầu tóc, giống như điên rồi dường như phe phẩy, hai canh giờ từ một cái ngoại môn đến chế ra một cực phẩm nhất phẩm phù, này ngay cả đoán tinh môn khai sơn thủy tổ cũng không còn như vậy cố chấp a. Thật ra thì luyện đan, luyện khí, chế phù bản chất vô ngoài cũng là tu sĩ thông qua đối với thần thức khống chế để đạt tới mục đích, trăm sông đổ về một biển, Chu Phong sở dĩ có thể như thế nhanh chóng luyện chế ra ngũ lôi phù, chủ yếu hay là quy công ở giao quang tiên tử đối với chỉ điểm của hắn, cùng với hắn vẫn tinh nghiên đan dương quyết kết quả. Lúc này Chu Phong đối với thần thức vận dụng đã đạt đến một không thể tưởng tượng nổi độ cao. 16. Chương 91, Hạc Vũ phụ chỉ. Chu Phong cũng không có ôm lấy cái gì hy vọng, chẳng qua là hiện tại hắn có thể làm cái gì đấy, còn không bằng kỳ cầu trời xanh có thể ban cho một kỳ tích. Nhưng khi nhìn một hồi lâu, đống kia đồ dặm nhưng không có bất kỳ phụ chỉ, Chu Phong thở dài thanh âm, liền đem bọn họ thu lại tâm tình cũng bị mất, xoay người trở lại tức thổ lò bên cạnh, ngó chừng kim thang đan cuối cùng diễn biến thành hình. Đảo mắt qua hai canh giờ, tức thổ trong lò bắt đầu tách ra từng đạo màu vàng quang hoa, Chu Phong biết cuối cùng trước mắt đã tới, cho nên vận dụng thần thức, đem linh quang nội liễm. Trong khoảnh khắc trong lò đan có cổ nồng nặc cay độc hơi thở trong nháy mắt tràn ngập ra. Đan thành. Chu Phong thu hồi linh hỏa, từ tức thổ trong lò lấy ra một viên long nhãn lớn nhỏ xích kim sắc đan dược. Kim thăng đan, có này cái nhị phẩm linh đan, là có thể để cho Lâm Phá Thiên thân thể thừa nhận khống linh ngũ lôi phủ lực lượng. Chu Phong cẩn thận thu hồi kim thăng đan, vội và tiêu sái ra phòng luyện đan. Hoa Thanh Dương bọn người ở bên ngoài, Chu Phong vội vàng hỏi thăm Liễu Kiếm chẳng huống. Đối thông cười khổ hồi đáp, tiểu sư thúc, Liễu Kiếm bên kia cũng đích xác là mau đưa hoàng thành lật đáy hướng lên trời liễu, nhưng là lại tìm không được thiên tàm ti làm thành phụ chỉ, ta xem thời gian chỉ sợ là không còn kịp rồi. Chu Phong trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ thật không còn kịp rồi sao? Tiếp tục chờ sao? Chu Phong đã không có tâm tư đối với bọn họ nói kim thang đan đã đại công cáo thành, không có khống linh ngũ lôi phủ, hết thể cũng là hưởng công. Trở lại phòng luyện đan, Chu Phong đóng kín đại môn thời điểm, lạnh nóng không khí đối lưu tạo thành sóng gió chống rông dâng lên, hắn chợt thấy ở đây đống chiến lợi phẩm trong có mấy đạo màu đỏ đổ trôi lên, rõ ràng là Chu Phong ở bí cảnh trung được đến đại nhật hỏa hạc lông vũ. Ban đầu Lâm Đoá Nhi gặp nạn, Chu Phong từ mấy cái tán tu trên người có được một đống lông vũ, nhưng thủy chung cũng không biết có ích lợi gì đồ, cho nên mới vừa rồi cũng không có lưu ý. Mà lúc này Chu Phong đống nhiên linh cơ vừa động, trong đầu chợt toát ra không thể tưởng tượng nổi ý niệm trong đầu. Ở đoán tinh môn phù chú thuật dặm, từng có đối với phù chỉ đi lại. Nếu nói phù chỉ, thật ra thì chỉ là gọi chung. Có thể chế luyện phù chú chất liệu gỗ chủng loại phong đa, chỉ là ngọc phù thì hơn trăm loại, các loại lá bùa lại càng lấy ngàn mà tính. Còn hữu dụng kim khí chế thành phù chỉ cùng với tương tự tơ lụa phù chỉ, cũng tỉ như thiên tàm ti phù chỉ, chính là tương tự tơ lụa đồ. Bất quá còn có những thứ khác chất liệu gỗ cũng có thể làm phù chỉ sử dụng, yêu thú gia lông chính là một người trong đó. Nay đại nhật hỏa hạc lông vũ tinh chất mềm nhẹ rồi lại vô cùng bền bỉ, không biết có thể hay không làm thành phù chỉ tới dùng. Nghĩ đến liền làm, Chu Phong vội vàng nhặt lên một cây sạch sẽ lông vũ, thân liễu thân, quả nhiên bền bỉ vô cùng. Cho nên hắn liền tranh thủ lông vũ bày ra trên mặt đất, sau đó lấy ra phù bút, chu sa, bắt đầu vẽ bùa. Ở tụ linh trận trung, ngay cả chế phù cũng như hổ thêm cánh, nồng nặc linh khí ở đầu ngọn bút nơi ngưng tụ, trong nháy mắt một đạo ngũ lôi phù liền ra hiện tại đỏ ngầu lông vũ trên. Thật thành. Chu Phong có thể cảm nhận được ngũ lôi phù linh khí nội liễm, nếu so với lúc trước mình vẽ ra ngũ lôi phù mạnh hơn không ít. Hiện nhiên này đại nhật hỏa hạc lông vũ không những thích hợp làm phù chỉ, nhanh hơn kia màu vàng phù chỉ mạnh hơn gấp trăm lần. Chu Phong cố nén kích động, tiếp tục ngưng thần tinh khí, bắt đầu vẽ khống linh trận. Ở đại nhật hỏa hạc lông vũ thượng vẽ khống linh trận, nhưng so với lúc trước khó khăn rất nhiều. Lông vũ thượng lưu lại đại nhật hỏa hạc thô bạo yêu khí, tựa hồ ở bài xích Chu Phong linh khí, làm hắn cất bước duy gian. Chu Phong mỗi lấy xuống một đạo ký hiệu, sẽ tiêu hao hết đại lượng thần thức, muốn không phải của hắn thần thức vô cùng cường hãn, sợ rằng đã sớm nối nghiệp vô lực. Túc túc dùng gần 2 khắc chung thời gian, ở Chu Phong cơ hồ đã tinh bị lực tận thời điểm, khống linh trận rốt cục hoàn thành. Linh quang bám vào cho ngũ lôi phù thượng, kia trong nháy mắt Chu Phong nhất thời cảm thấy kia mai lông vũ phảng phất ở theo hô hấp của mình mà khẽ run, một loại huyết mạch tương liên cảm giác du nhiên như xanh. Hắn tò mò động động ngón tay, kia mai lông vũ quả nhiên không gió mà bay, khinh phiêu phiêu di động đến giữa không trung. Đại công cáo thành. Chu Phong mừng rỡ khó nhịn, nhưng vẫn là muốn thử nghiệm một chút này lôi phù hiệu quả. Hắn vội và đẩy ra phòng luyện đan đại môn, chạm mặt đang thấy Liêu Kiếm hôi đầu thổ kiểm cùng Hoa Thanh Dương đi tới. "Tiểu sư thúc, ta thật xin lỗi ngài a." Liêu Kiếm vẻ mặt đưa đám nói, trong hoàng thành mặc dù có không ít đại hình cửa hàng, nhưng là thế nhưng không có một tờ thiên tàm ti phụ chỉ, ta chỉ tìm đến một quả huyền âm tinh đồng phụ chỉ, theo lý thuyết là có thể chịu được dùng một chút, chẳng qua là chỉ sợ cũng có chút miễn cưỡng. Vừa nói hắn lấy ra một quả xanh đậm sắc tiền đồng, đưa cho Chu Phong. Chu Phong cười đem Huyền Âm tinh đồng phù chỉ đẩy trở về, nói, hẳn là không cần, ta tìm được một vật xung làm phù chỉ, đã luyện thành Khống Linh Ngũ Lôi phù rồi, cũng không biết có thể hay không sử dụng.
Cái gì?
Liêu Kiếm ngạc nhiên kinh hô, lúc này mới thấy Chu Phong trong tay nắm một cây dài nửa xích to lớn lông vũ, hẳn là toàn thân xích hồng sắc, giống như mô hình nhỏ quạt ba tiêu.
Chính là nó.
Này, đây là vật gì lông vũ a? Liêu Kiếm kinh ngạc hỏi. Chu Phong mỉm cười nói, đây là ta ở bí cảnh trung được đến Đại Nhật Hỏa Hạc lông vũ.
Đại Nhật Hỏa Hạc.
Liêu Kiếm nhất thời kinh ngạc nhảy lên, hắn khuôn mặt kinh ngạc nhìn kia mai lông vũ, một hồi lâu mới cười khổ nói, tiểu sư thúc, ngài nếu là sớm nói ngài có vật này, ta cần gì phải hơn nửa đêm chạy đến hoàng thành hao hết chắc chờ, ai những thứ kia trong cửa hàng đều có chấn giữ tu sĩ, cơ hồ muốn cùng chúng ta vung tay.
Ngươi biết này lông vũ có thể làm phù chỉ sao?
Chu Phong ngạc nhiên hỏi. Liêu Kiếm cười khổ gật đầu, nói, dĩ nhiên à, Đại Nhật Hỏa Hạc lông vũ cực kỳ mềm nhẹ chắc chắn, là làm phù chỉ thánh phẩm a, bất quá Đại Nhật Hỏa Hạc ở nhân gian đã sớm tuyệt tích, nghe nói ngàn năm trước cuối cùng một con Đại Nhật Hỏa Hạc vẫn lạc thời điểm đưa tới rất nhiều đại hình tiên môn điên cuồng cướp đoạt đây.
Ngài thế nhưng có thể tìm tới Đại Nhật Hỏa Hạc lông vũ, này,
ta cũng vậy ở bí cảnh a, làm sao lại không thấy được đây?
Chẳng qua là ngài dùng này Đại Nhật Hỏa Hạc lông vũ luyện chế đê đẳng nhất khống linh trận, thật sự là
có chút châu đao giết gà a.
Chu Phong lúc này mới chợt hiểu, khó trách những thứ kia tán tu mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng góp nhặt những thứ này Đại Nhật Hỏa Hạc cởi ra tới lông vũ, thì ra là hẳn là chân quý như thế. Bất quá ở Chu Phong trong mắt, này chính là luyện phù thánh phẩm, cuối cùng bất quá là một vật chết, làm sao có thể cùng Đoá Nhi so sánh với?
Ta là biết không ngờ a, phải biết rằng dĩ nhiên sẽ đã làm phiền ngươi.
Chu Phong cười đối với Liêu Kiếm đạo, sau đó đem lông vũ một tay nâng lên, tâm niệm vừa động, lông vũ liền bồng bềnh thấm thoát di động đến giữa không trung.
Tất cả mọi người không khỏi nín thở ngưng thần, ngó chừng giữa không trung kia mai xích hồng sắc lông vũ.
Chi,
có câu mảnh như sợi tóc dòng điện sẽ qua, tiện đa lại là bốn đạo, tổng cộng năm đạo lóe ra ngũ hành quang hoa dòng điện giống như là cảnh liễu mảnh loại nhẹ khua lên, trải qua hồi lâu không tiêu tan.
Đây là ngũ lôi phù sao?
Hoa Thanh Dương kinh ngạc nói, như thế nào như thế kéo dài?
Liêu Kiếm kích động lao mắt rưng rưng, không ngừng gật đầu nói, Hoa sư thúc, đây là Khống Linh Ngũ Lôi phù à, tiểu sư thúc.
Thật thần như vậy.
Khống Linh Ngũ Lôi phù lôi lực lộ ra vẻ yếu ớt nhưng kéo dài, chính là Chu Phong phải cần hiệu quả, chừng một khắc đồng hồ thời gian sau ngũ lôi phù mới đã tiêu hao hết lôi lực.
Lông vũ nhanh nhẹn rơi xuống, trở nên xám xịt không ánh sáng, cũng nữa không cách nào dùng để chế phù liễu.
Liêu Kiếm cảm thấy hết sức đáng tiếc, này Đại Nhật Hỏa Hạc lông vũ nếu như đặt ở Đoán Tinh môn nhưng là bà bối, làm sao có thể giống như Chu Phong như vậy lãng phí.
Chu Phong thì hưng phấn khó nhịn, Khống Linh Ngũ Lôi phù đạt đến yêu cầu của hắn, chỉ cần nữa chế ra mấy mai tới là có thể chạy tới Tử Tiêu Sơn.
Hắn trở về phòng luyện đan bắt đầu tiếp tục chế phù, bất quá Khống Linh trận đối với thần thức của hắn tiêu hao quá lớn, túc túc qua gần 2 canh giờ, Chu Phong cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện ra 3 miếng Khống Linh Ngũ Lôi phù. Mà hiện tại canh giờ đã đến gần hoàng hôn, nếu không đi Tử Tiêu Sơn chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Cho nên Chu Phong thu hồi 3 miếng lửa, mang theo Hoa Thanh Dương đám người nhanh chóng hướng Tử Tiêu Sơn chạy tới.
Hoa Thanh Dương đi theo Chu Phong phía sau, hỏi tới: "Tiểu sư đệ, ngươi kim thang đan chẳng lẽ luyện thành rồi?"
Chu Phong từ trong lòng ngực lấy ra xích kim sắc kim thang đan, mỉm cười nói: "Nhờ có sư huynh tụ linh trận, nếu không ta cũng vậy không thể nào trong thời gian ngắn như vậy luyện thành a."
Hoa Thanh Dương nhìn kim thang đan nhất thời ngây người như phỗng. Chỉ có không tới 2 ngày thời gian, tiểu sư đệ thật luyện thành kim thang đan, lại từ không biết gì cả đến chế thành Khống Linh Lôi phù, đây quả thực là mở lịch sử chi khơi rộng, từ xưa đến nay chưa hề có chuyện a.
Chẳng lẽ tiểu sư đệ thật sự có nắm chặt dùng loại phương pháp này trị lành Lâm Phá Thiên?
Giờ này khắc này, Hoa Thanh Dương mới từ từ bắt đầu tin tưởng Chu Phong thật có thể trị lành Lâm Phá Thiên.
16.
Chương 92, nguy ở sớm tối. Tử Tiêu Sơn đại điện chỗ sâu, Thanh Hư Tử cùng Lâm Phá Thiên mặt đối mặt ngồi ở trên giường đá, Thanh Hư Tử chỉ tay chút ở Lâm Phá Thiên vùng đan điện, ánh mắt trầm ngưng, như lâm đại địch. Mênh mông đích thực khí mang theo triều tịch loại thanh âm, mỗi lần vận chuyển cũng có thể thấy Lâm Phá Thiên trong bụng có một đoàn xích hồng sắc quang đoàn lóe ra ánh bình minh loại quang hoa. Đó là Viêm Mị Yêu Đan, một ngày trước liền đã bị Thanh Hư Tử dung nhập vào đến Lâm Phá Thiên đan điền khí hải trong, đang thật nhanh hấp thu Lâm Phá Thiên trong cơ thể yêu khí. Lâm Phá Thiên mặc dù vẫn đóng chặt lại hai mắt, nhưng là vẻ mặt rõ ràng thư trì hoãn rất nhiều, điều này làm cho Thanh Hư Tử cảm thấy hết sức hài lòng, hắn có thể cảm thấy Lâm Phá Thiên trong cơ thể yêu khí đã 89 phần 10 cũng tràn vào yêu đan trong, qua nữa nửa canh giờ, Lâm Phá Thiên là có thể tỉnh dậy đã tới.
Mặc dù từ nay về sau Lâm Phá Thiên đem hóa thân thành yêu, nhưng là lúc đầu hắn bảo vệ tính mạng.
Gian phòng trong góc, Lâm Đoá Nhi bị vây ở một đoàn giữa bạch quang. Đó là nhất phương bạch ngọc tiểu ấn, treo giữa không trung, bỏ ra hàng vạn hàng nghìn linh quang, để cho Lâm Đoá Nhi không cách nào chạy ra.
"Đạo sĩ gia gia, ta van cầu ngài, ngài bỏ qua cho cha ta sao?" Chu đại ca nói, hắn có biện pháp trị lành phụ thân.
Lâm Đoá Nhi không ngừng khóc lóc kể lể, thanh âm đã trở nên khàn khàn.
Thanh Hư Tử nghe cũng không khỏi lòng chua xót, nhưng thiết tâm địa trầm giọng nói, "Đoá Nhi, ngươi Chu đại ca lời nói vô tận có thể tin, mặc dù chờ hắn tìm được rồi kim thang đan hòa hợp thích lôi phủ, lại muốn đợi đến khi nào đây? Cha ngươi thân thể hắn hư không yếu đi, sợ rằng chống đỡ không cho đến lúc này, cho nên đạo sĩ gia gia bây giờ là ở làm cuối cùng cố gắng a. Đoá Nhi ngoan, đừng khóc nữa, đạo sĩ gia gia cũng là không có biện pháp."
"Sẽ không, Chu đại ca nói rất nhanh là có thể tìm được biện pháp,
ta tin tưởng Chu đại ca, đạo sĩ ra ra, ta không muốn phụ thân biến thành yêu loại a.
Lâm Đoá Nhi nước mắt rơi như mưa nước nở nói. Thanh hư tử thở dài thanh âm, không hề nữa để ý tới Lâm Đoá Nhi, toàn lực thúc dục tinh thuần chân nguyên, giúp Lâm Phá Thiên thúc dục yêu lực.
Đương nhiên, thanh hư tử lông mày dài run lên, chợt sắc mặt trong nháy mắt đại biến.
Làm sao có thể?
Yêu đan vì sao có tan vỡ dấu hiệu?
Hắn suýt nữa nhảy lên, vội vàng một tay đặt tại Lâm Phá Thiên đan điền thượng, thần thức trong nháy mắt tràn vào.
Trong đan điền yêu khí cuồn cuộn, có một viên lửa đỏ hạt châu phảng phất đại ngày ngang trời, đang điên cuồng thu nạp chúng quanh yêu khí, song hạt châu kia mặt ngoài chẳng biết lúc nào cánh ra nẻ ra, vô số thật nhỏ tiếng vỡ ra răng khắp nơi, tựa hồ tùy thời đều có nứt vỡ có thể.
Không thể nào.
Thanh hư tử suýt nữa đạo tâm thất thủ, thân thể kịch liệt run rẩy lên.
Yêu đan một khi nổ, xúc tích tập yêu khí thế tất lấy tồi khô lạp hủ lực lượng đem Lâm Phá Thiên nổ thành bụi bay.
Nhưng là làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này? Thanh hư tử lúc trước còn từng đã kiểm tra yêu đan, hẳn là đầy đủ không sức mẹ mới đúng a, song hắn nhưng không biết Tào Cẩn ở yêu đan thượng động tay chân cực kỳ bí ẩn, chẳng qua là ở yêu đan trọng yếu nơi lưu lại cực kỳ nhỏ một đạo nho nhỏ vết rách, nhưng là ở yêu lực thúc dục, vết rách lan tràn ra, liền diễn biến thành hiện tại loại này không cách nào thu thập trình độ.
Thanh hư tử đầu nhất thời trống rỗng, may là hắn tu vi bác đại tinh thâm, nhưng giờ phút này nhưng rối loạn trận cước.
Vì nay chi kế chỉ có mau sớm đem yêu đan lấy ra, có lẽ còn có thể giữ được Lâm Phá Thiên tánh mạng.
Thanh hư tử vội vàng vận lực muốn đem yêu đan bước đi ra, song yêu đan căn cơ đã có chút vững chắc, thanh hư tử lại sợ hủy hoại Lâm Phá Thiên đan điền cho nên không dám sử dụng toàn lực, cho nên một hồi lâu sau khi vẫn khó có thể đem yêu đan lấy ra.
Này nhưng thanh hư tử cấp ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, chẳng lẽ lao đạo cả đời anh danh, cánh muốn hủy ở tối nay.
Giờ này khắc này ở đại điện phía ngoài, Bạch Địch đám người nhưng không biết Lâm Phá Thiên đã gặp phải sống chết trước mắt, bọn họ đang gắt gao đem ở cửa, tức giận ngó chừng trước mặt một đám khách không mời mà đến.
Chu sư thúc, ngài tại sao lại tới?
Bạch Địch không nhịn được nói.
Đúng a, tại sao lại tới quấy rối?
Tử Tiêu Sơn không hoan nghênh ngươi, đi nhanh đi.
Có một Tử Tiêu Sơn đệ tử tính tình có chút táo bạo, không nhịn được giận dữ hét.
Không đợi Chu Phong nói chuyện, Hoa Thanh Dương đầu tiên lạnh lùng nói, càn rỡ.
Các ngươi cứ như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao?
Bạch Địch cũng bất cứ giá nào, nâng cao lồng ngực đối với Hoa Thanh Dương nói, Hoa sư thúc, chúng ta cũng là theo khuôn phép cũ tông môn đệ tử, chưa bao giờ có không tôn trọng trưởng bối.
Bất quá thân là trưởng bối, các ngài có phải hay không cũng có thể tự trọng một chút.
Chúng ta sơn chủ trước mắt chính là thời khắc mấu chốt, Thanh hư tử tiền bối từng đã phân phó, cho dù ai cũng không thể đi vào quấy rầy, cho nên mặc dù các ngài là trưởng bối, chúng ta cũng quyết không thể cho các ngươi đi vào.
Nếu như là người khác dám đối với Hoa Thanh Dương nói như thế, hắn đã sớm quát lên như sấm, nhưng là mặt đối mặt trước này bảy vị Tử Tiêu Sơn đệ tử, Hoa Thanh Dương nhưng vô luận như thế nào cũng phát không ra hỏa.
Chính là bởi vì Bạch Địch tính cách của bọn họ như thế ngay thẳng, bọn họ mới có thể làm bạn Lâm Phá Thiên, bất ly bất khí dài đến 20 năm.
Như vậy bảy trung thành cảnh cảnh đệ tử, vì Lâm Phá Thiên coi như là hy sinh tánh mạng cũng sẽ không tiếc, Hoa Thanh Dương vẫn thế nào bỏ được quát lớn bọn họ.
Các ngươi
hồ đồ a.
Hoa Thanh Dương không có phiền lòng, ảo não thẳng dậm chân.
Chu Phong lại không nhiều như vậy ý nghĩ, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là Lâm Phá Thiên còn có cứu, mình vô luận như thế nào cũng muốn xông đi vào.
Hắn một bước ra, trên người kim quang lóe lên, trực tiếp hướng trong đại điện xông đi vào.
Đứng lại.
Bạch Địch đám người thấy thế giận dữ, vội vàng ngăn cản Chu Phong đi đến đường.
Song Chu Phong nhưng thì làm như không thấy, ngẩng đầu ưỡn ngực thẳng về phía trước đụng tới.
Nghĩ xông vào.
Vậy thì đừng trách chúng ta dĩ hạ phạm thượng hạ.
Bạch Địch phiền thấu Chu Phong, mạnh mẽ vận khởi chân khí, muốn cho Chu Phong một bài học.
Chu Phong từ lúc từ bí cảnh sau khi đi ra, hay bí pháp đem tu vi áp chế ở thần trì đỉnh cảnh giới, mà Bạch Địch cũng là linh đài nhị phẩm tu vi, cho nên căn bản không có đem Chu Phong để vào trong mắt. Hắn bỗng như Thái Sơn đứng ở nơi đó, nghĩ thầm Chu Phong nếu là dám đụng tới đây, mình đã hắn đánh bay đi ra ngoài, để cho hắn biết khó mà lui cũng là thôi.
Song cũng không ai biết Chu Phong thế nhưng đã là linh đài nhất phẩm tu vi, thân thể lại càng không thể phá vỡ, cùng người hình dạng yêu thú không khác, nếu như Bạch Địch cùng hắn cứng đối cứng, lỗ là lại chỉ có thể là Bạch Địch mình.
Phịch một tiếng một hưởng, Bạch Địch nhất thời cảm thấy phảng phất là một đầu khổng lồ giã tượng đánh tới, cánh mạnh mẽ lảo đảo lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi ngay đó.
Không đợi hắn đã tỉnh hồn lại, những khác sáu Tử Tiêu Sơn đệ tử cũng bị Chu Phong đụng phải người ngã ngựa đổ, mà Chu Phong thì thế như trẻ che thẳng vào đại điện, thẳng hướng Lâm Phá Thiên ở thất tiến đến.
Đứng lại cho ta.
Bạch Địch nhất thời giận từ đó, giống to dẫn người đổi tới.
Hoa Thanh Dương đám người cười khổ, cũng liền bận rộn truy vào bên trong đại điện.
Chu Phong rất nhanh cũng đã chạy tới Lâm Phá Thiên trước cửa, mà lúc này Bạch Địch đám người cũng đuổi theo, mấy người liều mạng đoạt ở Chu Phong phía trước ngăn ở cửa.
Bạch Địch lạnh lùng nói, "Chu Phong, ngươi không nên quá mức phân. Nếu không phải niệm ở ngươi là trưởng bối, chúng ta đã sớm đối với ngươi không khách khí.
Đúng a, ngươi còn dám tiến về phía trước một bước, chúng ta tiểu liều mạng với ngươi."
Có người thậm chí lấy ra linh kiếm, làm ra một bộ liều mạng ra thế.
Chu Phong không nói tiếng nào, ánh mắt rơi vào Lâm Phá Thiên trong phòng, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trầm trọng.
Bạch Địch đám người nhìn vẻ mặt không đúng, cũng thuận thế hướng trong phòng nhìn lại, nhưng rối rít trợn mắt hốt hoồm.
Trên giường đá, Thanh hư tử thất hồn lạc phách mà người, đang nhìn Lâm Phá Thiên mà người.
Mà Lâm Phá Thiên giờ phút này chạm muống thì lộ ra vẻ hết sức quỷ dị, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, cả người nhưng run rẩy không ngừng.
Trong bụng có một đoàn đỏ ngầu quang đoàn đang kịch liệt đung đưa, dường như muốn tơi thể ra dường như.
Kinh khủng hơn chính là Lâm Phá Thiên già trở nên khô héo ngăm đen, phản phất trong cơ thể có một đoàn lửa cháy muốn đem hắn đốt thành cho bụi dường như. Lâm Đoá Nhi thì ở trong góc rên rỉ, nàng đã khóc đến khàn cả giọng, lại không phát hiện Chu Phong tiểu đứng ở cửa. Đã xảy ra chuyện gì? Bạch Địch đám người nhìn Lâm Phá Thiên trạng huống, nhất thời hoảng sợ thất sắc. Coi như là cái kẻ ngu cũng có thể nhìn ra Lâm Phá Thiên trạng huống cũng không phải muốn khỏi hẳn dấu hiệu, mà là ác liệt tới cực điểm. Bạch Địch thất kinh chạy đến Thanh Hư Tử trước mặt, run giọng hỏi thăm đến tận cùng. Mà Thanh Hư Tử một hồi lâu mới thở dài một tiếng, lắc đầu ảm nhiên nói, lão đạo, phạm phải sai lầm lớn rồi. Hắn có chút không dám đối mặt Bạch Địch, chẳng qua là yên lặng lấy ra một đạo truyền âm phủ, dùng thanh âm trầm thấp nói, Ngụy Lăng Tiêu, lão đạo tận lực, nhưng yêu đan cũng không đầy đủ, yêu khí sắp nổ, Phá Thiên, chỉ sợ là không sống nổi. Lão đạo, thấy thẹn đối với ngươi a. Truyền âm phủ tiêu tan sau, cả phòng mọi người yên lặng như tờ. Làm sao có thể? Bạch Địch điên rồi dường như nhảy lên, mạnh mẽ bắt được Thanh Hư Tử cổ áo quát, ngươi không phải đã nói dùng yêu đan là có thể cứu sống sơn chủ sao? Tại sao phải như vậy? Cái gì gọi là yêu đan cũng không đầy đủ, trước ngươi tại sao không cẩn thận kiểm tra rõ ràng? Lão đạo, ta. Thanh Hư Tử mặc dù thân phận cao sủng, nhưng là giờ này khắc này nhưng giống như là tội nhân, ảm nhiên cúi đầu, cũng không giãy giụa, cũng không giải thích. Nói chuyện với ngươi nha. Ta van cầu ngươi, ngươi. Bạch Địch nhất thời rơi lệ đầy mặt, mạnh mẽ quỳ gối Thanh Hư Tử trước mặt trước không được dập đầu nói, tiền bối, van bối mới vừa rồi quá kích động à, ngài muốn đánh muốn giết đều chịu, nhưng là van cầu ngài còn muốn nghĩ biện pháp, ngàn vạn không thể buông tha cho sơn chủ à. Những khác mấy Tử Tiêu Sơn đệ tử cũng khóc giống lưu nước mắt quỳ gối Bạch Địch phía sau, hướng Thanh Hư Tử dập đầu không ngừng. Thanh Hư Tử thở dài một tiếng, cười khổ nói, có thể nghĩ đến đích phương pháp xử lý lao đạo cũng đã dùng qua hết, đáng tiếc. Bạch Địch đám người nhất thời như gặp phải lôi phệ, mấy người sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới quay đầu quỳ gối dưới giường đá, nhìn Lâm Phá Thiên thảm trạng nhất thời khóc giống thất thanh. 16. Chương 93, hồi thiên thuật. Lâm Phá Thiên trước giường đá, Bạch Địch đám người khóc thiên đập đất, Chu Phong Tâm cũng không khỏi treo lên. Tình huống thế nhưng so với hắn tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Yêu đan không những đã nhập vào cơ thể, hơn chẳng biết tại sao cánh tần lâm bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chu Phong so sánh với bất luận kẻ nào cũng thanh sở Lâm Phá Thiên trong cơ thể chẳng huống, làm yêu đan nổ trong nháy mắt, cũng chính là Lâm Phá Thiên chết đi kỳ đến. Chu Phong vội vàng hướng giường đá đi tới. Ngươi làm gì? Bạch Địch thấy Chu Phong vẫn không chịu bỏ qua, nhất thời đỏ mắt nhảy lên. Tránh ra. Chu Phong đối với này gian ngoan mất linh Bạch Địch thật sự là bị đủ rồi, giọng nói cũng trở nên hết sức nguội lạnh. Không để cho, ngươi đừng nghĩ hồ nháo. Bạch Địch cơ hồ điên rồi, giống như là dã thú loại giống giận. Chu Phong ảo nào nói, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn sơn chủ chết đi sao? Cũng ngay, để cho ta tận hết sức mình. Bạch Địch đám người đã không có lý trí, vô luận như thế nào cũng không chịu tránh ra, mà đúng lúc này trong góc đông nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ. Cũng đừng cãi nữa. Thanh âm cao vút chói tai, mọi người nhất thời giật nảy mình, rồi rít hướng góc nhìn lại. Lâm Đoá Nhi đứng ở bạch quang trung, sắc mặt cực vi khó coi, nàng lạnh lùng ngó chừng Thanh Hư Tử, giọng nói đông cứng nói, Thanh Hư Tử tiền bối, bây giờ có thể để cho ta đi ra ngoài sao? Thanh Hư Tử khuôn mặt nét hổ thẹn, vội vàng phất tay một cái, màu trắng tiểu ấn trở về, bạch quang khoảng cách tàn đi. Lâm Đoá Nhi ngậm miệng đi tới Bạch Địch trước mặt trước, trầm giọng nói, Bạch sư thúc, ta có phải hay không phải là Lâm Phá Thiên nữ nhi? Ngươi dĩ nhiên đúng vậy a, Đoá Nhi, ngươi không phải là điên rồi sao? Bạch Địch bị làm cho sợ đến mặt không còn chút máu. Lâm Đoá Nhi gật đầu, trầm giọng nói, đã như vậy, ta đây hiện tại muốn xin mời Chu đại ca đi cứu cha ta, các ngươi có vấn đề gì sao? Bạch Địch đám người nhất thời ngạc nhiên thất sắc, đây là Lâm Đoá Nhi lần đầu tiên dùng loại này đông cứng giọng nói đối với bọn họ nói chuyện. Mà nhìn Lâm Đoá Nhi vẻ mặt, Bạch Địch đám người rốt cục túi đầu, yên lặng tránh ra phía trước con đường. Chu Phong thì không nói tiếng nào tiêu sái đến Lâm Phá Thiên trước mặt trước, đưa tay đặt tại ở trên bụng của hắn. Hắn thấy yêu đan ngang trời, yêu khí tàn sát bừa bãi, mà lúc này yêu đan đã đến gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lâm Phá Thiên đang điển khí hải nhấc lên cơn sóng gió động trời, tùy thời đều có nổ ra có thể. Thanh Hư Tử ảm nhiên đi tới, đối với Lâm Đoá Nhi nói, Đoá Nhi, là đạo sĩ ra ra không tốt, cha ngươi hắn. Cha ta không có việc gì. Lâm Đoá Nhi bỗng nhiên cắt đứt Thanh Hư Tử lời nói đầu, nàng yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn Chu Phong ánh mắt tràn đầy tin cậy cùng kiên định. Thanh Hư Tử ngạc nhiên ngây người, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Khi hắn xem ra, hiện tại trừ phi thần tiên hạ phàm, nếu không ai cũng cứu không được Lâm Phá Thiên tánh mạng. Thanh Hư Tử yên lặng nhìn hướng Chu Phong, cũng không tin Chu Phong có thể có biện pháp gì. Người trẻ tuổi kia chẳng qua là nói bốc nói phét mà thôi, đợi đến sau đó dùng lôi phù hành kích Lâm Phá Thiên, chỉ có thể để cho Lâm Phá Thiên rơi vào hình thần câu diệt kết quả, chẳng phải là để cho Lâm Đoá Nhi càng thêm bi thảm. Nghĩ tới đây, Thanh Hư Tử không khỏi đối với Chu Phong càng thêm chán ghét vài phần. Lúc này Chu Phong trước từ nhẫn bạch ngọc trung lấy ra một thanh bích sắc đan dược, nắm ở Lâm Phá Thiên miệng muốn đưa vào trong miệng của hắn. Đợi một chút. Thanh Hư Tử kinh ngạc quát lên, đem Chu Phong sợ hết hồn. Ngươi làm gì? Chu Phong cau mày nhìn lão đạo sĩ, hỏi. Ngươi đây là cái gì đan dược? Thanh Hư Tử kích động thấu tới đây cẩn thận Chu đáo viên này thanh bích sắc đan dược, bỗng nhiên kinh ngạc vô cùng nói, đây chẳng lẽ là Cố Hải đan sao? Không đúng, lão đạo ta có thể cảm thấy nồng nặc linh khí, này hẳn là nhị phẩm linh đan sao? Chu Phong cũng lời trả lời, chẳng qua là gật đầu, sau đó sẽ đem Cố Hải đan nhét vào Lâm Phá Thiên trong miệng. Hắn ở bí cảnh trong luyện thành được 8 viên Cố Hải đan, cuối cùng còn dư lại 3 viên, mà hắn sở dĩ có can đảm khoe khoang khoác lác nói có thể cứu sống Lâm Phá Thiên,
mấu chốt nhất lại không phải kim thang đan cùng khống linh lôi phủ, ngược lại là này Cố Hải đan. Lâm Phá Thiên trong cơ thể suy yếu, đan điền lại càng tràn ngập nguy cơ, chỉ có Cố Hải đan mới có thể ổn định đan điền của hắn, đây là căn bản. Cho nên nếu là không có Cố Hải đan, Chu Phong cũng tiểu không khả năng tiếp tục nữa. Cố Hải đan vào hầu tiếp xúc hóa thành dòng nước ấm tiến vào Lâm Phá Thiên trong đan điền. Chu Phong trong vòng lực thúc dục dự lực, rất nhanh liền lệnh Lâm Phá Thiên đan điền gần như bình tĩnh, viên này viêm mị yêu đan mặc dù vẫn tần lâm hằng mất, nhưng là lại rất khó nữa gây sóng gió. Thanh Hư Tử ngơ ngác nhìn, mờ mịt lẩm bẩm, làm sao có thể, Cố Hải đan rõ ràng là thập phẩm phàm đan a, tại sao có thể là nhị phẩm linh đan? Này, đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Địch nghe được Thanh Hư Tử tự nói, run giọng hỏi, tiền bối, này Cố Hải đan có thể cứu sơn chủ sao? Thanh Hư Tử yên lặng lắc đầu, cười khổ nói, này viên Cố Hải đan mặc dù có thể trấn áp các ngươi sơn chủ đan điền, nhưng là nhục thể của hắn vẫn là tần lâm hằng mất, cho nên hắn lời còn chưa nói hết, lại thấy Chu Phong lại từ nhẫn bạch ngọc trung lấy ra một quả xích kim sắc đan dược, thật nhanh nhét vào Lâm Phá Thiên trong miệng. Thanh Hư Tử thanh âm đột nhiên ngừng lại, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt đọc lại. Mặc dù Chu Phong động tác kỳ khoái, nhưng Thanh Hư Tử hay là rõ ràng cảm ứng được này viên đan dược trung ẩn chứa xung phái linh lực, không ngờ là một viên nhị phẩm linh đan. Này vậy là cái gì đan dược? Lúc này Thanh Hư Tử giọng nói rõ ràng trở nên khiêm tốn rất nhiều, phản phất là đang cùng đồng đạo thỉnh giáo, không có chút nào thân là tiền bối thái độ. Đây chính là kim thang đan. Chu Phong giải thích một câu, chợt nín thở ngưng thần, bắt đầu trợ giúp Lâm Phá Thiên thúc dục kim thang đan dược lực. Thân kim một màn xuất hiện, mọi người thấy rõ ràng có một bôi kim quang theo Lâm Phá Thiên cổ họng chút xuống, tiện đa hóa thành vô số thật nhỏ kim mang từ nam chí bắc toàn thân. Lúc này Lâm Phá Thiên cả người tản mát ra rõ ràng kim quang, phản phất một pho tượng kim tượng. Kim thang đan. Này, đây mới thật là kim thang đan sao? Thanh Hư Tử kích động được lạnh run, rốt cục không nhịn được nhào tới, đưa tay đè lại Lâm Phá Thiên lồng ngực, xem xét hắn thương thế bên trong cơ thể. Thanh Hư Tử rõ ràng nhìn đến, kim thang đan linh lực phảng phất chảy dòng dòng linh thủy bản dễ chịu Lâm Phá Thiên thân thể, đảo mắt thời gian, những thứ kia vốn là tần lâm suy kiệt cơ quan nội tạng lại có khởi tử hồi sinh dấu hiệu. Thế nhưng thật sự có hiệu, chẳng lẽ viên này đan dược thật sự là thất truyền ngàn năm kim thang đan sao? Thanh Hư Tử ngạc nhiên nhìn Chu Phong, trong lòng kinh ngạc thật giống như ngập trời sóng biển, trong nháy mắt đưa bao phủ. Thanh Hư Tử xuất thân từ một truyền thừa đã lâu lánh đời tiên môn, đối với luyện đan, luyện khí cho tới phù chú thuật đều có thâm hậu thành tựu, cho nên hắn biết kim thang đan là bực nào chân quý, ngàn năm qua không biết bao nhiêu người cố gắng tìm kiếm thất truyền đã lâu toa thuốc, nhưng là theo Thanh Hư Tử biết, kim thang đan toa thuốc đích xác là đã thất truyền, kia Chu Phong là làm sao mà biết được. Càng làm Thanh Hư Tử kinh ngạc không khỏi chính là, hắn có thể cảm nhận được mới vừa rồi viên này kim thang đan hẳn là mới vừa luyện thành không lâu, mà Hoa Thanh Dương là không có thực lực này, chẳng lẽ thật là Chu Phong đích thân luyện chế mà thành. Nhưng là trời ạ, mặc dù mình cũng có thể luyện thành nhị phẩm linh đan, nhưng là lúc đầu cần hơn 10 ngày quan cảnh, này Chu Phong là làm sao có thể ở trong vòng 2 ngày liền làm đến. Thiếu niên này đến tột cùng là cái gì lai lịch a? Khó có thể hắn nhưng thật ra là có trăm năm thọ nguyên lão quái vật sao? Nhưng là nếu như Thanh Hư Tử biết Chu Phong ở nơi này trong 2 ngày cũng ta đã làm gì, sợ rằng giờ phút này đã hù dọa ngất đi. Chu Phong nhưng cũng không biết Thanh Hư Tử trong đầu chuyển cái kia chút ít tạp niệm, hắn toàn lực thúc dục kim thang đan dược lực, tạm thời lệnh Lâm Phá Thiên trong cơ thể trở nên phòng thủ kiên cố, kế tiếp thì nên cuối cùng nhấp bác. Ba miếng quạt hương bổ lớn nhỏ xích hồng sắc lông vũ ra hiện tại trong tay của hắn, Thanh Hư Tử túi đầu vừa nhìn, ngạc nhiên nói, nhất phẩm ngũ lôi phủ. Ngươi thật muốn dùng lôi phủ tới ứng đối yêu lực sao? Hắn đang nói, đồng nhiên lại kinh hô thanh âm, nói, không đúng, này. Đây không phải là nhất phẩm ngũ lôi phủ, chẳng lẽ hẳn là khống linh ngũ lôi phủ sao? Thanh Hư Tử lời còn chưa dứt, một quả hạc vũ linh phủ đã tự hành bay tới Lâm Phá Thiên trước ngực, nam đạo rất nhỏ lôi quang giống như là dâu loại tràn vào Lâm Phá Thiên trong cơ thể. Này ngũ lôi phủ danh như ý nghĩa, là ngũ hành thần lôi, đối với Chu Phong mà nói lại càng dễ sai khiến. Ngón tay của hắn lóe ra ngũ sắc quang hoa, trực tiếp điều khiển tia nam đạo lôi quang ở Lâm Phá Thiên trong cơ thể du tẩu, quả nhiên, lôi quang đối với yêu khí có cực mạnh áp chế lực. Yêu khí bị lôi quang từ từ tắm ăn lên, mặc dù chậm chạp nhưng kiên định từng bước suy yếu dưới đi. Thanh Hư Tử ngơ ngác ngó chừng Chu Phong, như gặp quỷ mị. Đầu tiên là thăng cấp vì nhị phẩm linh đan Cố Hải đan, sau đó là thất truyền ngàn năm kim thang đan, bây giờ lại vừa xuất hiện khống linh ngũ lôi phủ. Thanh Hư Tử giống như trước giỏi về chế phủ, cũng có thể miễn cưỡng chế ra khống linh ngũ lôi phủ, nhưng này nhưng là hắn trở thành tiên tháp cảnh tu sĩ chuyện về sau. Cái này Chu Phong mới bao nhiêu tuổi, nhìn tu vi tự hồ chỉ là thần chi đỉnh, vừa làm sao có thể chế ra khống linh ngũ lôi phủ tới? Càng kinh thế hãi tục chính là Chu Phong đối với khống linh ngũ lôi phủ điều khiển, quả thực vượt ra khỏi Thanh Hư Tử nhận chi. Ngũ lôi phủ năm màu lôi quang ở Chu Phong trong tay quả thực giống như là năm thanh tinh chuẩn đích tay thuật đao, cẩn thận thăm dò, không kém chút nào cắt gọt Lâm Phá Thiên trong cơ thể yêu lực, loại này lực khống chế quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Hắn tự nhiên không biết Chu Phong sở dĩ có thể dễ sai khiến loại khống chế ngũ lôi phủ, trừ bởi vì thần thức của hắn quá mức cường đại ở ngoài, càng nhiều là còn lại là bởi vì này tòa năm màu linh đài. Làm Thanh Hư Tử phát hiện Lâm Phá Thiên yêu lực thật ở từ từ biến mất thời điểm, một chút xấu hổ nhất thời xông lên trong lòng. Biết vậy chẳng làm. Nếu là mình không có như vậy tự cho là thanh cao, nếu là 2 ngày trước mình có thể hảo hảo nghe Chu Phong giải thích, Lâm Phá Thiên giờ phút này hẳn là đã bình yên vô sự a, cũng may Chu Phong tới kịp thời, nếu không mình thật là ủ xuống sai lầm lớn. Thanh Hư Tử thất hồn lạc phách dường như ngẩn người, lại đem Bạch Địch đám người bị làm cho sợ đến sắc mặt trắng bệch.
Tiền bối, sao? Tại sao? Sơn chủ hắn còn có cứu sao? Bạch Địch run giọng hỏi. Thanh hư tử thở dài thanh âm, nhìn Chu Phong nói, làm phiền vị này Chu huynh đệ à, phá thiên trong cơ thể yêu lực đang tiêu tán, đợi đến yêu lực tới tẫn, lao đạo lại đem yêu đan lấy ra, phá thiên cũng là không có chuyện gì. Những lời này, nhất thời làm Bạch Địch đám người ngây người như phỗng. Nếu không phải Lâm Đoá Nhi thái độ kiên quyết, Bạch Địch bọn họ hận không thể đem Chu Phong đuổi ra Tử Tiêu Sơn đi, song Thanh hư tử bây giờ nói là có ý gì? Chẳng lẽ Chu Phong cánh thật có thể trị lành sơn chủ? Bạch Địch đám người đầu cũng là trống rỗng, nhớ tới lúc trước từng việc trải qua, vô tận hối hận nhất thời xấu hổ vô cùng. Chương 94, kỳ hoặc. Chu Phong vẫn không để ý tới Thanh hư tử cùng Bạch Địch đám người, hắn hết sức chăm chú khu động lôi lực, cẩn thận thăm dò, bóp giết yêu lực. Qua một khắc đồng hồ, linh phủ lôi lực hao hết, Chu Phong vừa đổi một quả, chờ dùng đến thứ 3 mai Khống Linh Ngũ Lôi phủ thời điểm, lôi lực đã kéo dài gần nửa canh giờ nữa. Mồ hôi đã thấm ướt y phục của hắn, thần thức cũng đã tiêu hao tới cực điểm, bất quá Chu Phong nhưng kích động không thôi, có thể cảm thấy Lâm Phá Thiên trong cơ thể yêu lực đã gần như biến mất hầu như không còn. Ở cuối cùng trước mắt, hắn tập trung dốc toàn lực, một lần là xong, đem yêu lực bóp giết được không còn một ngống, mà cuối cùng một quả Khống Linh Ngũ Lôi phủ cũng đã tiêu hao hết tất cả linh lực. Hô. Thành, Thanh hư tử tiền bối, xin ngài lấy ra yêu đan sao? Chu Phong lau mồ hôi đứng dậy. Thanh hư tử vội vàng gật đầu, dùng bí pháp đem yêu đan lấy ra, làm yêu đan từ Lâm Phá Thiên trong miệng thoát ra, rơi vào Thanh hư tử trong tay đã là một đống nhỏ mảnh nhỏ liễu. Thật là chỉ mảnh treo chung, nếu là Chu Phong tới chậm nửa canh giờ nữa, Lâm Phá Thiên hiện tại đã là người chết. Thanh hư tử vừa nhìn một chút Lâm Phá Thiên trạng huống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, không có chuyện gì nữa rồi, mặc dù Phá Thiên thân thể gầy yếu, bất quá tính dưỡng mấy ngày cũng là có thể đã tỉnh. Bạch Địch đám người nghe nhất thời nước mắt rơi như mưa, bảy trung niên tu sĩ không hẹn mà cùng vây bắt giường đá quỳ một vòng, Bạch Địch dẫn đầu, hướng Chu Phong không được dập đầu. Chu sư thúc, đa tạ ngài. Bạch Địch mạnh mẽ rút mình hai nhớ bạc hai, dũng giọng nói, ngài đại nhân có đại lượng, đừng tìm chúng ta những thứ này vãn bối chấp nhặt, là chúng ta có mắt không trọng. Chu Phong thở dài liễu thanh âm, đem Bạch Địch kéo lên mỉm cười nói, tính, người không biết không trách, các ngươi cũng là vì sơn chủ tốt sao? Hắn an ủi Bạch Địch đám người mấy câu, sau đó trở về liễu Lâm Đoá Nhi trước mặt trước. Cha ta thật không có chuyện gì rồi. Lâm Đoá Nhi đã sớm rơi lệ đầy mặt, nhưng sợ này hạnh phúc tới quá mức đột nhiên mà biến thành vô căn cứ, chỉ có thể yên lặng nhìn Chu Phong, muốn từ trong miệng hắn nhận được khẳng định trả lời chắc chắn. Chu Phong sùng nịch sờ sờ đầu nàng, mỉm cười nói, không có chuyện gì rồi, mau qua tới xem một chút sao. Lâm Đoá Nhi lúc này mới hoa một tiếng khóc lên, đánh về phía trên giường đá Lâm Phá Thiên. Giường đá trung quanh khóc làm một đoàn, Thanh hư tử cùng Hoa Thanh Dương đám người cũng không khỏi cảm xúc kích động, không chỉ có là vì Lâm thị phụ tử cảm thấy vui vẻ, càng nhiều là còn lại là đối với Chu Phong đích thủ đoạn cảm thấy ngạc nhiên. Thanh hư tử hồi tưởng đến hai ngày trước đối với Chu Phong hoài nghi, khinh thường thậm chí là giễu cợt, lúng túng cơ hồ không ngẩng đầu được lên. Mà lúc này Chu Phong nhưng đi tới trước mặt của hắn, nói, Thanh hư tử tiền bối, có thể hay không ra ngoài nói chuyện một chút? Thanh hư tử ngẩn ngơ, vội vàng gật đầu. Chu Phong vừa nhìn về phía Hoa Thanh Dương, nói, sư minh, ngài cũng tới xuống. Nói xong liền hướng nơi xa góc đi tới. Thanh hư tử cùng Hoa Thanh Dương không rõ đến tột cùng đi theo đi qua, lại thấy Chu Phong vẻ mặt trầm ngưng, tựa hồ đang suy tư cái gì. Thanh hư tử còn lòng tràn đầy áy náy, ngăn được hắn khó chịu, cho nên dành trước mở miệng nói, cái kia, Chu huynh đệ, lão đạo xấu hổ, lúc trước chuyện thật là xin lỗi ngươi, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng a, nếu là ngươi còn cảm thấy chưa hết giận, ngươi mắng lao đạo hai câu cũng được à. Hoa Thanh Dương ở bên cạnh nghe được không khỏi dở khóc dở cười, đã biết tiểu sư đệ bối phận nước lên thì thuyền lên a, Thanh hư tử tiền bối gọi hắn Chu huynh đệ, đây không phải là so với mình còn cao ra đồng lứa rồi. Bất quá hắn cũng biết Thanh hư tử người này tính tình ngay thẳng, từ trước đến giờ không trọng thị lễ nghi phiền phức, cùng hắn ngang hàng luận giao nhiều người đi, cho nên cũng không thèm để ý. Chu Phong nhưng là người, chợt khoát tay cười nói, tiền bối nói đùa, lúc trước chuyện cũng là hiểu lầm, ta như thế nào lại để vào trong lòng đây. Ta đem hai vị gọi tới, là sự kiện muốn cùng hai vị thương lượng một chút. Chu Phong nhìn Thanh hư tử, trầm giọng hỏi, tiền bối, yêu đan làm sao có tan vỡ? Thanh hư tử lắc đầu cười khổ nói, đều tại ta, nếu là ta ở bắt được yêu đan thời điểm cẩn thận kiểm tra một chút, có lẽ cũng sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Nếu không phải Chu huynh đệ, ta nhưng tiểu gây thành sai lầm lớn liễu. Chu Phong nghiêm nghị nói, vạn bối không có trách cứ tiền bối ý tứ, chẳng qua là cảm thấy chuyện này có chút kỳ hoặc, hẳn là không có đơn giản như vậy. Kỳ hoặc? Cái gì kỳ hoặc? Thanh hư tử cùng Hoa Thanh Dương đồng thời kinh ngạc hỏi. Chu Phong trầm giọng nói, hai vị hẳn là cũng đã biết, viên này yêu đan là ta ở bí cảnh trung được đến, bất quá trong chuyện này còn có chút chi tiết, hai vị sợ rằng cũng không hiểu biết. 6. Chu Phong đem mình cùng Viêm Mị Giao Phong đơn giản rõ ràng nói tóm tắt miêu tả lại một lần, bất quá lại đem Giao Quang Tiên Tử cùng với Thái Vi môn chuyện cũ biến mất, nhưng dù vậy cũng làm cho Thanh hư tử cùng Hoa Thanh Dương quá sợ hãi. Cái gì? Ngươi nói phát hiện yêu đan thời điểm, bên trong lại vẫn có yêu tu Viêm Mị nguyên thần. Thanh hư tử nghe xong Chu Phong giảng thuật sau, nhất thời kinh hô. Chu Phong gật đầu, nói, vạn bối may mắn, tiêu diệt Viêm Mị nguyên thần, cho nên mới lấy được viên này yêu đan, sau đó vừa chuyển tặng cho Lâm Đoá Nhi. Hai vị cũng biết, Đoá Nhi sau khi trở về, yêu đan liền bị Tào Cẩn cướp lấy, cho đến khi bị Thanh hư tử tiền bối đòi trở về, vật này trong đó vẫn đều ở Tào Cẩn trong tay. Chu Phong trong mắt trí quang lóe lên, trầm giọng nói, cho nên vãn bối thì có một cái nghi vấn, này yêu đan đến tột cùng là lúc nào tổn hại đây? Nếu là yêu đan ở bí cảnh chung cũng đã hỏng liêu, Viêm Mị Nguyên Thần vừa làm sao có thể ở trong đó cư trú ngàn vạn năm đây? Lời này vừa nói ra, Thanh Hư Tử cùng Hoa Thanh Dương đồng thời biến sắc. Tiểu sư đệ, ý của ngươi là Tào Cẩn ở yêu đan trung động tay chân? Hoa Thanh Dương hoảng sợ hỏi. Chu Phong cười cười, nói, sư huynh, ta nhưng không dám xác định. Bất quá mặc dù ta tiến vào tông môn không lâu, nhưng là cũng có thể nhìn ra Tào Cẩn người này dã tâm thật lớn, chỉ sợ sớm đã chưa đủ cho đại trưởng lão vị trí này đi. Ngài ngẫm lại xem, hiện tại tông chủ một số gần như ẩn lui, phó tông chủ Lâm Phá Thiên vừa mệnh ở sớm tối, cho nên Tào Cẩn mới có thể chấp trưởng quyền to. Nhưng là một khi Lâm Phá Thiên khởi tự hồi sanh, Tào Cẩn chỉ sợ cũng khó có thể tiếp tục độc bá tông môn liễu, lấy tính cách của hắn làm sao có ngồi yên không quan tâm. Đây nên chết Tào Cẩn. Ta tìm hắn đối chất nhau đi. Hoa Thanh Dương nhất thời quát lên như sấm, xoay người muốn đi. Chu Phong vội vàng một phát bắt được cánh tay của hắn cười khổ nói, sư minh, ngươi làm sao tựa như lửa đốt vậy, ta nói tất cả này chỉ là phán đoán của ta, chúng ta có hay không bắt được cái gì chứng cứ xác thực, ngươi mặc dù đi có thể cầm hắn như thế nào. Chu Phong mới vừa trấn an ở Hoa Thanh Dương, Thanh Hư Tử bên kia vừa như nổ miếu. Con mẹ tổ tiên nhà hắn. Tính toán người tính toán đến già đạo đầu trên nóc rồi, lão đạo đem hắn tháo thành tám khối đi. Thanh Hư Tử sắn tay áo đã, Chu Phong vội vàng dùng một cái tay khác bắt được, dở khóc dở cười nói, tiền bối, ngài làm sao cũng là bộ dạng này tính tình nóng nảy, nếu như ta thật đã đoán đúng, vậy ngài cửa nhị vị này nếu là đi, chẳng phải là đả thảo kinh xà. Thanh Hư Tử cùng Hoa Thanh Dương lúc này mới khí hô hô đứng lại, nhìn Chu Phong chăm miệng một lời hỏi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chu Phong đảo cặp mắt trắng dã, nghĩ thầm tình cảm tất cả đều là mình tự quyết định a, không phải mới vừa nói tốt lắm thương lượng sao? Làm sao cũng muốn mình quyết định. Bất quá nhìn Thanh Hư Tử cùng Hoa Thanh Dương kia phó dựng râu trợn mắt bộ dáng, liền biết hai người này cũng nghĩ không ra cái gì ý kiến hay, cho nên không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói, nếu như theo như vãn bối ý tứ, tối nay chuyện này muốn phong tỏa tin tức, không thể để cho người khác biết Lâm Phá Thiên sinh tử. Sau đó hẳn là mau sớm báo cho tông chủ, tùy hắn tới định đoạt. Tiểu sư đệ, ngươi bất kể. Hoa Thanh Dương ngạc nhiên hỏi. Chu Phong cười khổ giải thích, sư huynh a, không phải là ta bất kể. Này dù sao cũng là Huyền Thiên Tông chuyện nhà, ta hiện tại thân phận chẳng qua là Huyền Thiên Tông một mới nhập môn đệ từ đây, làm sao quản? Ta lại có cái gì có thể lực đi quản a? Huống chi ta cũng không thể xác định đây là Tào Cẩn âm mưu, hết thệ cũng chỉ là nghi vấn, cũng muốn tùy tông chủ hắn đi phán đoán mới là lẽ phải a. Thanh Hư Tử cùng Hoa Thanh Dương bất đắc dĩ gật đầu, Chu Phong nói không phải không có lý, dù sao đây là Huyền Thiên Tông căn cơ đại sự, Chu Phong mặc dù nghĩ quản cũng là hữu tâm vô lực. Sư huynh, phong tỏa tin tức sẽ phải phong tỏa hoàn toàn, có biện pháp gì hay không, để cho bất luận kẻ nào không được xuất nhập chỗ ngồi này cung điện? Chu Phong hỏi Hoa Thanh Dương nói. Có biện pháp, đây là sơn chủ đại điện, cũng xứng có hộ điện trận pháp, ta đây gọi Bạch Địch bọn họ mở ra, đồng thời nói cho bọn hắn biết không nên nói kịp Lâm Phá Thiên sinh tử. Hoa Thanh Dương vội va đi, một lát sau Chu Phong cảm thấy đại điện mỉm cười nói chấn, xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy đại điện bên hông dựng lên một đạo như ẩn như hiện bạch quang bình chướng, dày đến mấy trượng, lóe ra ba quang. Đó chính là hộ điện trận pháp, linh đại cảnh trong vòng, không người nào có thể xung vào, hơn nữa truyền âm phủ một loại thông tin phủ cũng có thể che đậy. Hoa Thanh Dương đi trở về mà nói nói. Chu Phong gật đầu mỉm cười nói, cái này được rồi. Vậy thì làm phiền sư huynh đi một chuyến Hỏa Tiêu Sơn sao? Thanh Hư Tử tiền bối phải giúp Lâm Phá Thiên vượt qua mấy ngày qua cửa ải khó, cho nên tạm thời tốt nhất không nên rời đi. Tốt, ta đây cái này đi. Hoa Thanh Dương gật đầu, xoay người muốn đi. Chu Phong chặt đi hai bước đuổi theo đi, dặn dò, sư huynh nhất định phải cẩn thận, tông chủ bên cạnh chỉ sợ cũng có Tào Cẩn nhãn tuyến a, ngươi cùng tông chủ khi nói quyết không thể để cho người thứ ba biết. Biết rồi. Hoa Thanh Dương lần nữa gật đầu, lúc này mới vội vã đi. Hoa Thanh Dương sau khi đi, Chu Phong cùng Thanh Hư Tử cùng nhau vừa nhìn một chút Lâm Phá Thiên bệnh tình. Xác nhận Lâm Phá Thiên thật không có đáng ngại sau, Chu Phong liền cùng Liễu Kiếm đám người cáo từ rời đi. Trở lại luyện đan đường sau, Chu Phong thật sự là mệt mỏi không chịu nổi, cho nên trở lại của mình nhà cửa nghỉ ngơi. Hai ngày này chân khí của hắn cùng thần thức cũng tiêu hao quá độ, thật là sắp chịu hết nổi. Đối thông cùng Liễu Kiếm nhưng hưng phấn ngủ không yên, mặc dù bọn họ coi như là kiến thức rộng rãi liêu, nhưng là hai ngày qua này Chu Phong làm hết thệ cũng làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Hai người này định tiểu lưu tại Chu Phong trong viện, vừa hướng uống vừa trở về chỗ cũ. Hai ngày này sở chuyện đã xảy ra, giống như là hàn huyên thượng một đêm cũng không có vấn đề. Chỉ một lát thần sau, Hoa Thanh Dương liền chạy trở lại. Chu Phong đã căn bản khôi phục tinh lực, liền hỏi thăm Hoa Thanh Dương đi Ngụy Lăng Tiêu nơi đó trải qua như thế nào. Hoa Thanh Dương giảm thấp thanh âm nói, tông chủ mới vừa rồi lầm tưởng Lâm Phá Thiên đã chết, cho nên ngất đi qua, bất quá ta đi thời điểm hắn đã tỉnh lại liễu. Ta tìm cái cơ hội cùng hắn một mình nói chuyện này, tông chủ cũng không có nói gì, chỉ nói tiểu sư đệ làm được rất tốt, Tử Tiêu Sơn tạm thời phong sơn, không cho bất luận kẻ nào để lộ tiếng gió, mấy ngày nữa tông chủ sẽ đến tự mình gặp. Chu Phong gật đầu, chuyện này hắn đã hết buồn phận của mình, về phần Ngụy Lăng Tiêu cùng Tào Cẩn đấu pháp kia cũng là Huyền Thiên Tông chuyện nhà, mình cũng không cần thiết lẫn vào liễu. Hoa Thanh Dương biết Chu Phong mệt đến ngất ngư, liền đem đối thông cùng Liễu Kiếm cũng anh liễu đi ra ngoài, để cho Chu Phong mình nghỉ ngơi thật tốt, sau đó cũng cáo từ rời đi. Chương 95, Ngũ Sắc Linh Đài huyền bí. Sáng sớm ngày kế, Chu Phong đã khôi phục thất thất bát bát, đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời điểm, ngoài cửa truyền đến một thanh thanh âm quen thuộc. "Tiểu sư thúc tổ, người đã dậy sao?" Chu Phong mở cửa đón đi ra ngoài, thấy Sở Lam đang giơ lên hộp đựng thức ăn đứng ở trước cửa. Nghĩ đến là cho mình đưa bữa ăn sáng tới, hắn cho nên cười trêu chọc nói, trong hộp cơm của người có hay không bỏ thêm cái gì vật ly kỳ cổ quái sao? Hắn đang nhớ lại mấy ngày trước kia nồng đậm phấn mùi thơm, lần đó đau khổ thật là khiến hắn cả đời khó quên. Thấy Chu Phong một mặt đề phòng bộ dáng, Sở Lam không nhịn được trừng mắt liếc hắn một cái, đem hộp đựng thức ăn nhét vào Chu Phong trong tay nói, ngươi thích ăn không ăn thì tùy, nếu là đã nói xong chuyện rồi chúng ta cùng đi tu chân các. Đi tu chân các làm gì sao? Chu Phong bị buộc nhận lấy hộp đựng thức ăn, ngạc nhiên hỏi, ngươi đã quên sao? Ngươi đang ở đây nhập môn loại nhỏ so đỏ trong đạt được đứng đầu, tông môn phần thưởng ngươi có thể đi tu chân các tầng chót tu luyện 9 ngày, mắt thấy tông môn đại bị thời gian đã đến, sư tổ để cho ta mau sớm dẫn ngươi đi qua thật sớm làm chuẩn bị. Sở Lam vừa nói, lại từ trong ngực lấy ra một hộp gấm nói, đây là của ngươi mà người phần thưởng, lục phẩm phàm đan xích lộ đan. Chu Phong lúc này mới chợt hiểu, mình cơ hồ đã đem chuyện này đem quên đi. Tu chân các trung linh khí dư thừa, có lẽ có thể làm cho mình tu vi có sở trưởng vào, Chu Phong trước mắt nhất cấp bách đúng là tăng lên cảnh giới, cho nên ngay cả điểm tâm cũng không để ý ăn, đem hộp đựng thức ăn tiện tay thả vào bên trong viện, vừa viên này xích lộ đan thì tiện tay nhét vào nhẫn bạch ngọc, này lục phẩm phàm đan đối với hắn mà nói thật là không có gì hứng thú. Chúng ta đi thôi. Chu Phong đối với Sở Lam mỉm cười nói. Nhìn Chu Phong cánh thật không đỡ ăn sáng, Sở Lam trong lòng không khỏi ngờ mực, nghĩ thầm lấy thân phận của mình khi nào hầu hạ qua người khác. Người này lại vẫn không lĩnh tỉnh. Nàng có chút căm tức hừ một tiếng, nắm chặt lấy nụ cười quay đầu đã, Chu Phong đi theo phía sau của nàng nhìn nàng đi thật nhanh, cũng biết nàng đang giận lợi, bất quá nhưng cũng không có để ý. Tu chân các tiểu tọa lạc ở Hỏa Tiêu Sơn giữa sườn núi thượng, gặp phải vạn trượng vách đá, dựa lưng vào vạn nhận núi cao, hình dạng như bảo tháp, trung phân 9 tầng, toàn thân dày sương mù loại quang hoa. Mặc dù cách mấy trăm trượng khoảng cách vẫn có thể cảm nhận được kia dư thừa nồng nặc linh khí, cực kỳ mê người. Này tu chân các hiển nhiên có mấy phần tương tự vấn tâm tháp, chỉ bất quá nhưng mới tinh nhiều lắm liễu. Sát trời mặc dù còn sớm, nhưng đã có rất nhiều người nối liền không dứt tiêu sái vào tu chân các dặm, hiển nhiên cũng là đi tu luyện. Tông môn đại bị rất nhanh sẽ phải đến, thần chỉ cảnh tông môn đệ tử cũng muốn tới tu chân các nắm chặt thời gian tu luyện, ta nhưng là thật vất vả nhận được tiến vào tu chân các danh sách, không giống ngươi trực tiếp là có thể đi lên tu chân các 9 tầng, đi nhanh đi, đã muộn ta chỉ sợ cũng tìm không được phòng tu luyện liễu. Sở Lam tiện tay đưa cho Chu Phong một lệnh bài, lạnh lùng nói. Chu Phong khốn hoặc hỏi, chúng ta không phải là ở chung một chỗ tu luyện sao? Sở Lam nụ cười không khỏi đỏ lên, gắt giọng, người nào cùng ngươi cùng nhau tu luyện à, ngươi nhưng là nhập môn loại nhỏ so đỏ trong đứng đầu danh sách, ngươi kia trên lệnh bài viết chữ số 9, chứng minh ngươi có thể đi lên tu chân các đỉnh cao nhất, nơi đó linh khí nhất dư thừa, bình thời cũng là các trưởng lao cho tới tông môn trọng yếu đệ tử tu luyện chẳng sở, ta nhưng không có tư cách đi tới. Nói xong Sở Lam liền hướng tu chân các chạy nhanh đi. Chu Phong lúc này mới chợt hiểu, đi theo Sở Lam vọt tới tu chân các trước đại môn, có thủ môn lão giả xem xét liếu hai người trong tay lệnh bài, Chu Phong thấy Sở Lam trên lệnh bài có khắc 8 chữ, thì ra là nàng là ở 8 tầng tu luyện. Bất quá là gần với 9 tầng, xem ra Sở Lam ở tông môn địa vị cũng không thấp à, Chu Phong âm thầm thầm nghĩ. Vừa mới tiến vào tu chân các, Chu Phong tiểu đã nhận ra cực kỳ dư thừa linh khí, tựa như tụ linh trận cho hắn cảm giác giống nhau, chỗ ngồi này tu chân các trung tích chứa linh khí nếu so với ngoại giới vừa mạnh gấp đôi có thừa. Tầng thứ nhất tu chân các cực kỳ rộng rãi, quanh thân có gần trăm đang lúc mô hình nhỏ gian phòng, tuyệt đại đa số cửa phòng cũng đóng cửa, trên cửa phòng treo lệnh bài, chứng minh có người ở trong phòng tu luyện. Theo quanh quần hướng về phía trước thang lầu chạy thẳng tới trên lầu, Chu Phong có thể cảm thấy theo tầng lầu từ từ lên cao, linh khí cũng rũ phát dư thừa cô đọng, cho đến đi lên liếu tầng thứ 8, linh khí rõ ràng đã ngưng tụ đến làm người ta giật mình trình độ, Chu Phong thể nội chỉ chốc lát, hoảng sợ cảm giác nơi này linh khí so với ngoại giới mạnh chừng gấp 5 lần. Được rồi, ta muốn đi chiếm một phòng tu luyện, một mình ngươi lên đi, tùy tiện tìm phòng tu luyện là được. Sở Lam thấy lầu 8 chung có chừng 2 phòng tu luyện vẫn trống không nhất thời vội và nhào tới, cũng không để ý Chu Phong liễu. Chu Phong không thể làm gì khác hơn là tự hành dọc theo thang lầu hướng về phía trước đi tới, trực tiếp đến tu chân các tầng chót nhất. Tầng thứ 9 tu chân các không gian có chút nhỏ hẹp, chỉ có 5 tòa phòng tu luyện, nhưng là nơi này linh khí nhưng so với lầu 8 mạnh hơn rất nhiều, nồng nặc linh khí phảng phất hóa lỏng, theo Chu Phong mỗi lần hô hấp đều có loại thấm vào ruột gan cảm giác. Loại này tinh khiết dư thừa linh khí mặc dù vẫn còn so sánh không hơn tụ linh thạch trong đích linh khí, nhưng cũng rất tiếp cận, Chu Phong nhất thời tâm hoa độ phóng. Hắn ngắm nhìn một phía, thấy này 5 tòa phòng tu luyện có 2 gian đã đóng cửa, phía trên treo giống như trước khắc có 9 chữ lệnh bài, hiển nhiên bên trong đều có người tu luyện. Chu Phong vội vàng hướng một gian trống không phòng tu luyện vọt đi vào, làm giống như vậy đem lệnh bài dắt ngoài cửa, chợt đóng cửa cửa phòng. Trong phòng tu luyện trần thiết cực kỳ đơn giản, chỉ có không biết dùng loại thực vật nào biến thành bộ đoàn, một vò nước trong mà thôi. Trên tường treo một chiếc đèn trong, kết màu vàng ánh sáng nhạt trải ra, ở trong mật thất bỏ ra ưu tĩnh mà thần bí quang hoa. Chu Phong một khắc cũng không có trì hoãn, lúc này khoanh chân mà ngồi vận khởi lấy ngũ đế kim thân quyết bắt đầu tu luyện. Kết màu vàng trong ngọn đèn đột nhiên sáng lên vẻ kỳ quang, Chu Phong lặng lặng ngồi ở chỗ đó, theo mỗi lần hô hấp thổ nạp, trong mật thất linh khí tựa như cùng bị nuốt trôi loại tràn vào thân thể của hắn. Chỉ bất quá mấy lần hô hấp đang lúc thời gian, trong mật thất linh khí liền hễ quét là sạch, bất quá này tu chân các tầng thứ 9 có số lượng nhiều nhất pháp trận, tụ tập linh khí tốc độ cũng là nhanh nhất, trong nháy mắt trong mật thất liền vừa tràn đầy linh khí, quần quần không dứt rót vào Chu Phong trong cơ thể. Chu Phong cũng không biết đã biết loại hấp thu linh khí tốc độ đối với người bên cạnh mà nói không khác muốn chết, dư thừa linh khí có trong nháy mắt nhồi vào thần trì, làm thần trì nứt vỡ, kinh mạch thốn đoạn. Nhưng là Chu Phong nhưng có gì cùng thường nhân, không những thân thể bền bỉ vô cùng, hơn nữa vô luận hắn tu luyện như thế nào, ngũ sắc linh đài cũng sẽ giống như là động mãi mãi không đáy đưa tự thân linh đài thượng linh quang cắn nuốt không còn, cho nên vô luận hắn cố gắng như thế nào hấp thu linh khí, tự thân vẫn là bình yên vô sự. Lúc này Chu Phong cũng giống như động không đáy dường như tham lam hấp thu linh khí, thần chỉ phía trên cái kia ngồi linh đài thường cách một đoạn thời gian sẽ tách ra màu vàng quang hoa, nhưng trong nháy mắt lại bị ngũ sắc linh đài hút đi, như thế tuần hoàn đến đáp lại, vô hưu vô chỉ. Thần chỉ phía trên linh đài sáng tắt không nghỉ, loại tình huống này thật sự là làm người ta như đưa đám, bất quá Chu Phong cũng bị khơi dậy bướng bỉnh tính tình, một vị liều mạng tu hành, thậm chí đã uống một ngụm nước, phảng phất lao tăng nhập định, hồn nhiên quên thời gian. Cũng không biết trải qua bao lâu, Chu Phong đột nhiên đã nhận ra một chút dị trạng. Thần chỉ dưới đáy cái kia ngồi ngũ sắc linh đài bỗng nhiên kịch liệt chấn động, chợt có khổng lồ nổ vang trong đầu vang lên. Giống như là lôi phong đại tác phẩm, hoặc như là sơn băng địa liệt, Chu Phong cả người rung mạnh, mạnh mẽ hoảng sợ mở hai mắt ra. Xảy ra chuyện gì? Hắn kinh hồn táng đảm hướng đan điền chỗ sâu nhìn lại, không đợi thấy ngũ sắc linh đài, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, trong nháy mắt cánh giống như là tiến vào một cái khác hẳn bầu trời. Giống như là thân ở đáy biển, kinh khủng áp lực giống như là muốn đem mình nghiền nát, mà ở trước mặt mình rõ ràng là một ngọn khổng lồ vô cùng núi lớn, trên núi quang hoa vạn trượng, quang phân năm màu, giống như là khổng lồ bảo sơn. Chu Phong trong nháy mắt hoàn thần, chợt đống nhiên tâm thần chấn động mãnh liệt. Kia khổng lồ bảo sơn là ngũ sắc linh đài. Mình chẳng lẽ thế nhưng tại chính mình thần chỉ trong sao? Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Chu Phong nhưng trực giác cảm thấy này tựa hồ không giống như là huyễn tượng. Thần chỉ dưới đáy mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, điên cuồng bóp đè ép nhục thể của mình. Hắn phải vận khởi liễu ngũ đế kim thân quyết toàn lực phản kháng, lúc này mới hơi cảm thấy dễ chịu liêu chút ít. Hắn cố nén kinh hãi hướng ngũ sắc linh đài nhìn lại, nhưng ngạc nhiên phát hiện ngũ sắc linh đài cùng dĩ vãng lại có liêu bất đồng biến hóa. Ngũ sắc linh đài vẫn cũng bị ngũ sắc quang hoa bao phủ mà thấy không rõ hình dáng, nhưng là hiện tại linh đài dưới đáy quang hoa cũng đã tiêu tán rất nhiều, mơ hồ có thể thấy cấp một khổng lồ bậc thang. Chu Phong núi rộng ra ánh mắt ngưng thần nhìn lại, chợt đống nhiên có cổ khổng lồ hãi dị từ đáy lòng bắn ra, suýt nữa khó có thể tự giữ. Ở đây cấp khổng lồ trên bậc thang, thậm chí có rất nhiều thân ảnh đang hướng về phía trước leo. Những thứ kia thân ảnh cũng là huyễn tượng, có rõ ràng là cao gần trăm trượng khổng lồ yêu vật, có còn lại là dung nhan phong cách cổ xưa đích nhân loại tu sĩ. Có thật nhiều cực kỳ khủng bố thân ảnh đã cơ hồ thấy không rõ hình dáng tướng mạo, chỉ để lại một đạo tàn ảnh, nhưng có không khỏi uy áp. Bọn họ đều ở hướng ngũ sắc linh đài đỉnh bỏ đi, phía sau lưu lại từng đạo tàn ảnh, giống như là bọn họ leo quy tích. Chu Phong tâm thần cùng chiến, ánh mắt đống nhiên gắt gao khóa liễu một hùng tráng thân ảnh. Người nọ hình tượng là tất cả bóng người chung rõ ràng nhất, hắn đang mặc màu xám cho ma y, trên đầu trải lấy hướng lên trời bụi tóc, toái phát lạc trên vai, bóng lưng hùng tráng như núi. Chu Phong mặc dù nhìn không thấy tới dung mạo của hắn, nhưng thấy được trên tay hắn một quả nhẫn bạch ngọc. Lý Thanh Nhu. Chu Phong trong nháy mắt có một loại hiểu ra, mình lúc trước vẫn cho là ngũ sắc linh đài là Lý Thanh Nhu linh đài, nhưng sự thật sợ rằng cũng không phải là như thế. Này ngũ sắc linh đài tuyệt không phải Lý Thanh Nhu linh đài, Lý Thanh Nhu cũng giống như mình cũng là ở dưới cơ duyên xảo hợp mới nhận được ngũ sắc linh đài. Những thứ kia hướng linh đài phía trên leo thân ảnh cũng là huyễn tượng, hẳn là lịch đại tới nay ngũ sắc linh đài chủ nhân. Ngũ sắc linh đài đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại? Những thứ này thượng cổ cường nhân đem hết toàn lực hướng về phía trước leo lại là vì cái gì? Chu Phong kích động hướng ngũ sắc linh đài đánh tới, song hắn chẳng qua là tiếp cận ngũ sắc linh đài, tiêu cảm thấy có cổ khổng lồ uy áp mạnh mẽ đè ép xuống tới, làm hắn nhất thời đụng ngã trên mặt đất, giống như là con kiến hôi loại không cách nào dãy rủa. Khổng lồ bậc thang giống như là một ngọn không cách nào vượt qua cự tường ngăn ở trước mặt của hắn. Khổng lồ uy áp đem Chu Phong thân thể bóp được cặc cặc rung động, giống như là tùy thời cũng có thể hỏng mất. Đang ở Chu Phong cơ hồ khó có thể chống đỡ thời điểm, trước mắt cảnh sắc đống nhiên đại biến, Chu Phong lần nữa trở lại trong phòng tu luyện. Chương 96, Dĩ Hạ Phạm Thượng. Chu Phong kêu rên liếu thanh âm, đống nhiên mới ngã xuống đất, nhìn lại trên người thời điểm cánh phát hiện mình y phục đã nổ thành bụi bay. Mới vừa rồi kia tựa như mộng tựa như huyễn hết thể hẳn là chân thật, mình cường hãn thân thể thế nhưng không cách nào đến gần ngũ sắc linh đài, suýt nữa hy lý hồ đồ rơi xuống. Hắn vội vàng lấy ra hai quả chữa thương đan dược nhét vào trong miệng. Hơi bình phục liêu thương thế sau liền lâm vào trong trầm tư. Lý Thanh Nhu cũng chỉ là ngũ sắc linh đài cuối cùng một chủ nhân, này thật là vượt quá liêu tưởng tượng của hắn. Mà ngũ sắc linh đài thượng lưu lại cái kia chút ít huyết tượng, chứng minh từ thượng cổ tới nay, có vài chục thượng cổ cường giả thậm chí là kinh khủng yêu vật từng che giả mang mọc đắc ý đồ đi lên ngũ sắc linh đài. Chỗ ngồi này ngũ sắc linh đài đến tột cùng là cái gì tồn tại? Có thể làm cho Lý Thanh Nhu như vậy thượng cổ cường nhân cửa như thế xua như xua vịt. Chu Phong tự nhiên không cách nào tưởng tượng. Hắn hiện tại chỉ có thể nhìn đến ngũ sắc linh đài cấp một bậc thang, thậm chí còn không cách nào đến gần. Bất quá Lý Thanh Nhu có thể trở thành danh chấn thiên cổ thượng cổ cường giả, tất nhiên cùng ngũ sắc linh đài có liên quan, nghĩ tới đây, Chu Phong không khỏi kích động lên. Xem ra muốn đi lên ngũ sắc linh đài, trừ cần đại lượng linh khí tiến hành tu luyện ở ngoài, ngũ đế kim thân quyết cũng là trong đó mấu chốt. Ngũ đế kim thân quyết chia làm linh thể, tiên thể, thần thể ba tầng, mỗi tầng vừa phân cựu trọng, Chu Phong rời đi Thanh Nhu cùng thời điểm là linh thể nhất trọng thấp nhất cảnh giới, đến hiện tại chỉ có thể coi là linh thể nhất trọng đỉnh. Lại vẫn không có thể xông phá đến linh thể nhị trọng cảnh giới, chỉ có đem thân thể tu luyện càng thêm cứng hãn mới có thể chống đỡ ngũ sắc linh đài uy áp, mà nhưng cần nhiều hơn lớn hơn nữa lượng linh khí. Không nữa so đọ tu chân các thích hợp hơn Chu Phong địa phương, hắn khẽ cắn răng chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời điểm nhưng ngạc nhiên phát hiện trong phòng tu luyện linh khí thế nhưng trở nên dị thường mỏng manh. Đang lúc ấy thì, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một nam một nữ hai người rất đúng tiếng. Xảy ra chuyện gì? Vì sao 9 tầng nhiều như vậy trận pháp thế nhưng cũng hỏng mất liêu, không cách nào tụ tập linh khí? Ta làm sao biết, xem ra giống như là trận pháp thời gian dài vận hành đến mức tận cùng, tự hành hỏng mất liêu, đây cũng là trăm năm qua chẳng bao giờ phát sinh trôi qua chuyện a. Hay là mau sớm đi bẩm báo đại trưởng lão sao, làm trễ nãi các trưởng lão tu hành chúng ta có thể ăn tội không dậy nổi. Bất quá kia đang lúc trong phòng tu luyện chính là người nào a? Hắn làm sao còn không ra? Không nên hỏi cũng đừng hỏi, ta xem hẳn là một vị tông môn trưởng lão đang bế quan sao, chúng ta đi thôi. Chu Phong ở trong phòng tu luyện lặng lặng nghe, đợi đến hai người kia sau khi rời đi mới giật mình quái lạ đứng lên. Hắn tối tâm trung nhận thấy được tu chân các 9 tầng pháp trận sở dĩ tổn hại, chỉ sợ là cùng mình có liên quan. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đại lượng hấp thu linh khí mới để cho pháp trận vượt qua phụ hà vận chuyển, cuối cùng đưa đến tổn hại. Chu Phong không khỏi hoảng sợ, nếu là ngay cả tu chân các 9 tầng như vậy địa phương cũng không thỏa mãn được mình đối với linh khí nhu cầu, này Nam Sở Quốc còn có thể cùng mình tu luyện nơi sao? Chu Phong sửng sốt một hồi lâu, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn rời đi đã không có linh khí phòng tu luyện. Trên người hắn quần áo đã tổn hại, nhẫn bạch ngọc trung vừa chỉ có bộ kia thanh y viện áo xanh, cho nên không thể làm gì khác hơn là mặc vào áo xanh cầm lên lệnh bài, theo bậc thang đi về phía dưới. Không đợi xuống lầu, Chu Phong liền nghe được lầu dưới truyền đến một trận tiếng ầm ĩ, tựa hồ có không ít người tụ tập ở nơi đâu dường như, hắn tò mò chặt đi hai bước, quả nhiên phát hiện tu chân các tầng thứ 8 trung ương khu vực rậm đã đầy ắp người. Bốn phía có hơn 20 đang lúc phòng tu luyện, hiện tại đại môn cũng mở ra, bên trong tông môn đệ tử cũng chẳng quan tâm tu luyện, cũng đứng ở cửa hướng cùng một cái phương hướng kiện chân nhìn lại. Đám người sở hướng cái kia đang lúc phòng tu luyện, đại môn giống như trước mở rộng ra, bất quá cánh cửa đã hơi có vẻ nghiêng, giống như là bị mạnh mẽ túm mở đích giống nhau. Chu Phong còn đứng ở trên bậc thang, cho nên tầm mắt trống trải, liếc mắt liền thấy được kia đang lúc trong phòng tu luyện người dĩ nhiên cũng làm là Sở Lam. Sở Lam sắc mặt âm trầm đắc tượng là muốn nhỏ nước, chính đoan đoan tránh đang ngồi ở trên bồ đoàn, bộ dạng phục tùng liễm con mắt, giống như là lao tăng nhập định như vậy thờ ơ. Ngoài cửa đứng một tuổi già lão giả cùng một hùng tráng trung niên nhân, ngoài Chu Phong dự liệu chính là, lão giả kia quần áo dung mạo thoạt nhìn rõ ràng là hòa quan, mà trung niên nhân kia đang mặc nhuyễn giáp, càng giống hành quân tướng đánh giặc dẫn. Hai người này hẳn không phải là tông môn đệ tử sao, làm sao chạy đến tu chân các tới? Chu Phong đang kinh ngạc thời điểm, kia lão hoạn quan trầm giọng nói, "Cửu công chúa, bệ hạ đã liên phát 3 phong thư thúc giục ngươi trở về, ngươi nhưng có mắt không trọng, mặc dù ngươi là dưới một người trên vạn người, đây cũng là kháng chỉ bất tuân tội lớn a, thứ cho cựu thần trở xuống phạm thượng liêu, hôm nay là vô luận như thế nào cũng muốn khu vực cựu công chúa hồi cung." Sở Lam mạnh mẽ mở mắt, hừ lạnh nói, "Lưu Hồng, ngươi đây là muốn dùng sức mạnh. Là công chúa điện hạ ép cựu thần có ý chỉ trong người, cũng không có biện pháp khác." Lưu Hồng nhàn nhạt vừa nói, tựa hồ đối với Sở Lam cũng không quá nhiều kinh ý. Sở Lam giận đến sắc mặt xanh mét, nhưng xem một chút cái kia hùng tráng trung niên tướng lãnh rồi lại có chút kiêng kỵ. Người nọ tên là Vương Chân Sơn, mặc dù là phạm trần tướng lãnh, nhưng có thần chỉ tu vi đỉnh cao, mình là vô luận như thế nào cũng đánh không lại hắn. Cho nên Sở Lam nhìn về phía ngoài cửa, trầm giọng nói, "Các vị các sư huynh đệ, các ngươi thấy hai người này có nhiều vô lễ, nơi này là Huyền Thiên Tông, cũng không phải là phạm trần triều đình, có thể hay không xin chủ trì công đạo, đem hai người này đuổi ra tu chân các đi?" Trong đám người có không ít tu vi không tầm thường tông môn đệ tử, nghe vậy tựa hồ có chút rược dục thí, lúc này nhưng có cái thanh âm đột ngột vang lên nói, "Chúng ta cũng là chút ít bình thường tu sĩ, vẫn thế nào dám quản Nam Sở Hoàng thất chuyện tình đâu. Huống chi Lưu Hồng đại nhân sở dĩ có thể đi vào tu chân các, không có đại trưởng lao cho phép cũng là không thể nào a. Vậy chúng ta thì càng đừng để ý đến liễu." Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, những thứ kêu ý đồ anh hùng cứu mỹ nhân tông môn đệ tử cũng đại chấp nhận, cho nên cũng án binh bất động liễu. Mọi người phía sau Chu Phong nhìn về phía Liêu nói chuyện cái kia người, ánh mắt chợt lóe, không khỏi cười lạnh thanh. Mới vừa rồi nghe người nọ nói chuyện đã cảm thấy quen hay, hiện tại vừa nhìn quả nhiên là nghiêm khắc, người này không những cùng mình kết thù kết toán, lại càng đem cả luyện đan đường cũng ghi hận lên, cho nên mới dễ dàng chặt đứt Sở Lam đường lui. Bất quá nghe được hiện tại hắn mới biết được Liêu Sở Lam thân phận, Nam Sở Quốc Hoàng thất chính là Sở họ, đây là Chu Phong đã sớm biết, thì ra là Sở Lam dĩ nhiên là đường kim Nam Sở Quốc Hoàng đế cựu công chúa, này thật đúng là ngoài Chu Phong đắc ý lường trước. Nghiêm công tử nói không sai, đại trưởng lão cũng là biết bệ hạ cho đòi cựu công chúa trở về là chuyện quan trọng, cho nên cựu thần cùng vương tướng quân lần này đến đây cũng là chiếm được đại trưởng lão cho phép. Lưu Hồng hướng Nghiêm khắc gật đầu ý bảo, hiển nhiên đối với vị này Nghiêm gia công tử cũng có chút quen thuộc. Sở Lam nhưng mạnh mẽ nhảy lên, tức giận cười lạnh nói, cái gì chuyện quan trọng, không phải là muốn đem ta làm thành lấy lòng cổ Lam quốc công cụ sao? Đừng nói cái kia sao dễ nghe. Cựu công chúa xin tự trọng. Lưu Hồng hừ lạnh một tiếng, hướng Vương Chấn Sơn gật đầu, nói, vương tướng quân, nếu cựu công chúa nhất định không chịu theo chúng ta trở về, vậy chúng ta cũng chỉ có ủy khuất nàng. Vương Chấn Sơn người này thân cao chừng 2 thước có thừa, bàn rộng rãi thắt lưng tròn, giống như là cởi mao gấu ngựa, hắn mặt không chút thay đổi gật đầu, xoay người sẽ phải hướng trong phòng đi tới. Sở Lam khẩn trương, đang không biết làm sao thời điểm, khỏe mắt dư quang nơi bỗng nhiên liếc về đã có đạo nhân ảnh chợt lóe, cánh giống như hùng ưng dương cánh loại hướng Vương Chấn Sơn đích lưng sau đánh tới liêu. Người nọ tựa hồ mặc một bộ thanh sam, chẳng lẽ là thanh ý đệ tử? Không đợi Sở Lam thấy rõ ràng người nọ là ai, người nọ đã rơi vào Vương Chấn Sơn đích lưng sau, mạnh mẽ bắt được cổ tay của hắn. Vương Chấn Sơn một đứa, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn lại, nhưng thấy phía sau có một đang mặc thanh sam đích thanh niên, đang lạnh lùng nhìn mình. Lưu Hồng cũng lấy làm kinh hãi, chờ thấy rõ người nọ y phục trên người lúc mới nhíu mày, bất mãn hừ lạnh nói, "Thanh y đệ tử, ngươi muốn làm gì?" Hắn thậm chí không có hỏi Chu Phong tên, một thanh y đệ tử coi như không hơn Huyền Thiên Tông đệ tử, căn bản sẽ không đặt tại trong mắt của hắn. Thanh y đệ tử kia dĩ nhiên là Chu Phong, hắn lạnh lùng nhìn liêu mắt Lưu Hồng, trong lòng mạnh mẽ xông lên một cổ tà hỏa. Này lao hoạn quan để cho hắn đang nhớ lại ban đầu ở Nam Quận Vương phủ hướng hắn tuyên đọc thánh chỉ lao hoạn tặc Phùng Thông. "Đường đường công chúa, cành vàng lá ngọc, ngươi này hoạn tặc dám dùng sức mạnh, vô luận đặt ở quốc gia nào, theo như luật cũng nên lăng trì xử tử." Chu Phong đống nhiên buông lỏng ra Vương Chấn Sơn đi tới Lưu Hồng trước mặt, vung cái tát mạnh mẽ quất vào liêu Lưu Hồng trên mặt. Mặc dù Chu Phong không có sử dụng chân khí, nhưng là hắn thân thể bền bỉ như sắt, một tát này hồ ở Lưu Hồng trên mặt cơ hồ muốn cái mạng già của hắn. Theo một tiếng vang thật lớn, Lưu Hồng cả người cũng bay xéo lên, té ra hai trượng rất đi, bị làm cho sợ đến người vây xem cửa một trận tranh né. May là Lưu Hồng thân thể cường kiện, lần này cũng suýt nữa bị phiến đích lưng quá khí đi, một hơi giấu ở lồng ngực, một hồi lâu mới phát ra một tiếng lang hào loại tiếng kêu thảm thiết. Đứng ở Chu Phong phía sau Vương Chấn Sơn lúc này mới tỉnh dậy tới đây, nhất thời lửa giận ngút trời. Nếu như Chu Phong là Huyền Thiên Tông tông môn đệ tử, Vương Chấn Sơn có lẽ còn muốn có chút băn khoăn, nhưng Chu Phong nhưng đang mặc áo xanh, hắn nơi nào có thể làm cho Lưu Hồng đại nhân bị chính là một thanh y đệ tử khi nhục. Cho nên Vương Chấn Sơn mạnh mẽ giống giận liêu thanh âm, giơ lên bình bát lớn quả đấm, gào thét sinh gió hướng Chu Phong đỉnh đầu ném tới. Không có nửa điểm sức tưởng tượng, một quyền này quần quật nổi lên lạnh thấu xương sát cơ làm cách đó không xa Nghiêm Khắc cũng hơi bị chấn động, chung quanh đông đảo tông môn đệ tử cũng không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thật là khủng khiếp quả đấm a, Nghiêm Khắc tự nghĩ tu vi của mình nếu so với Vương Chấn Sơn hơi lớp 10 tuyến, nhưng là ở trong lúc vội vã phải nhớ đón lấy như thế lôi đình vạn quân một quyền nhưng cũng có chút khó khăn. Trong lòng hắn cười thầm, trợn tròn cặp mắt muốn nhìn một chút Chu Phong là như thế nào bị nện được bể đầu chảy máu. Song vào thời khắc này, Chu Phong nhưng thật giống như sau gót sinh ánh mắt, mạnh mẽ động. Chu Phong mạnh mẽ thấp người, cong lên lưng hướng Vương Chấn Sơn bụng đánh tới, đồng thời một thanh mỏ ở đang rơi vào mình trên vai Vương Chấn Sơn đích cổ tay, trong nháy mắt một vật ngã, đem Vương Chấn Sơn khổng lồ kia thân thể hoàn toàn kén đến không trung, vừa ngoan ngoan nện vào liêu trên mặt đất. Oeng. Vương Chấn Sơn còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, cả người liền bị nện thất điên bắt đảo, mà Chu Phong nhanh như tia chớp dạng chân ở trên người của hắn, vung quả đấm như mưa rơi đánh tới hướng liêu hắn trước mặt cửa. Này bỗng nhiên quả đấm Chu Phong hơi vận dụng mấy phần chất lực, trên tay kim mang hơi nhanh chóng, trong chớp mắt liền đem Vương Chấn Sơn đầu đập còn giống đầu heo dường như. Này thời gian một cái nháy mắt, Chu Phong động tác giống như động tác mau lẹ, làm người ta con mắt không dành cho. Càng kinh khủng chính là hắn dự phán cùng ý thức cũng vượt quá liêu thường nhân tưởng tượng, này một loạt động tác cũng như nước chảy mây trôi, phảng phất đã thao luyện một chút cũng không có mấy lần giống nhau hạ bút thành văn. Không ai biết, Chu Phong cùng Vương Chấn Sơn giống như trước cũng là quân lữ xuất thân, đối phó Vương Chấn Sơn người như thế, Chu Phong quả thực là cưỡi xe nhẹ đi đường quân liễu. Chương 97, cùng mỹ nữ uống. Trong nháy mắt Vương Chấn Sơn liền bị đánh vô lực lúc đích, Chu Phong lúc này mới đứng dậy, nhìn Lưu Hồng cùng Vương Chấn Sơn cười lạnh nói, các ngươi phải nhớ kỹ, chủ tử chính là chủ tử, nô tài chính là nô tài, các ngươi nếu là vượt quá điểm mấu chốt, đó chính là tử kỳ của các ngươi đến. Hắn từng thân là Nam Quận Vương, lời nói này nói về đặc biệt lo lắng, ngay cả chung quanh tông môn đệ tử cũng bị uy phong của hắn chấn nhất rồi, một hồi lâu yên lặng như tờ. Chu Phong lúc này mới xoay người nhìn về phía đã ngây người Sở Lam, vươn tay nói, Lam Nhi, chúng ta đi. Lúc này Lưu Hồng đã khôi phục chút thần trí, hắn mạnh chống bò dậy ngoan thanh nói, tiểu tử, vô luận ngươi là ai, ngươi cũng sẽ trả giá thật nhiều. Hơn nữa ngươi cũng không ngăn cản được cựu công chúa rời đi Huyền Thiên Tông, nàng đã là cổ Lam quốc người, đây là mạng của nàng. Chu Phong nhàn nhạt liếc về hướng Lưu Hồng, ánh mắt như đao phong loại lạnh lùng. Lưu Hồng nhất thời bị làm cho sợ đến lui về phía sau nửa bước, trong lòng chấn động mãnh liệt. Sở Lam lại bị Lưu Hồng cái kia câu xúc động, nàng hơi trầm ngâm, khoe miệng đống nhiên dẫn ra một tia tuyệt mỹ độ cong, chợt như hồ điệp vui vẻ chạy đến Chu Phong bên cạnh, cánh một thanh nắm ở Chu Phong đưa tới được cánh tay, đem trọn thân thể mềm mại cũng áp vào Chu Phong trên người. Ai nói ta là cổ Lam quốc người? Ngươi trở về nói cho ta biết phụ hoàng, nói ta đã sớm có ý trung nhân, hơn nữa ta đã đem quý giá nhất đồ cũng cho hắn. Sở Lam chim nhỏ nép vào người loại dán Chu Phong, vẻ mặt hạnh phúc nói. Lời này nói có thể bị quá mập mờ, cô bé nhà quý giá nhất đồ là cái gì? Chu Phong nghe được hổ thân thể chấn động, hoảng sợ nhìn về phía Sở Lam đang muốn chất vấn, ai ngờ bị Sở Lam ở trên cánh tay hung hăng bấm một cái, lời ra đến khỏe miệng tiểu vừa nuốt trở về. Sở Lam trên mặt mặc dù cười, nhưng là trong mắt nhưng nào có nửa điểm nụ cười, Chu Phong trong lòng giật giật, không khỏi thở dài thanh âm thầm nhận mệnh. Lưu Hồng nhưng bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, chỉ vào Chu Phong cùng Sở Lam nói, ngươi thế nhưng cái gì? Ngươi sẽ đem của ta nguyên nói cho phụ hoàng là tốt rồi, ta cũng vậy không ngại nói cho ngươi biết, hắn gọi Chu Phong, là luyện đan đường chủ Hoa Thanh Dương sư đệ, cũng không phải là ngươi cho rằng cái gì thanh ý đệ tử. Sở Lam giống như là đánh một cuộc thắng trận lớn, quẳng xuống câu nói sau cùng sau liền kéo Chu Phong vội vã đi. Tu chân các bên trong đầu tiên là một trận yên tĩnh, chợt thật giống như nổ hang ổ dường như tiếng động lớn ồn ào lên. Ngươi nghe được sao? Sở sư muội nói đem quý giá nhất đồ cho Chu Phong rồi. Nói nhảm, ta vừa không biết. Bất quá các ngươi nói sở sư muội quý giá nhất đồ là cái gì đâu? Tiếng động lớn tiếng ồn ào chung, một trận hài hước điều khản tiếng vang lên, Lưu Hồng cùng Vương Chấn Sơn cũng sắc mặt sám quét, thật giống như tượng gỗ loại ngẩn người không biết nên như thế nào cho phải. Trong đám người, Nghiêm Khắc nhưng sắc mặt nghiêm trọng, hắn mới bất kể Sở Lam thì như thế nào, chỉ là vừa mới Chu Phong trong nháy mắt chế phục Vương Chấn Sơn cái kia một chút làm hắn có chút rung động. Hắn đã sớm nhận được Tào Cẩn chỉ thị, sẽ ở tông môn đại bỉ chung giết lầm Chu Phong, hắn vốn tưởng rằng mình đã đến gần vô hạn linh đại cảnh, đối phó Chu Phong hẳn là không nói chơi, song mới vừa một màn kia lại làm cho sự tin tưởng của hắn hơi bị dao động. Muốn đi cầu kiến đại trưởng lão, đem chuyện này cùng hắn hảo hảo nói một chút, nghiêm khắc ánh mắt đi lòng vòng, trầm mặc rời đi tu chân các. 6. Chu Phong đầu đầy hắc tuyến cái chăn Sở Lam túm ra tu chân các, nửa lồng ngực cũng có thể cảm nhận được Sở Lam kia mềm mại ấm áp thân thể mềm mại, trong lỗ mũi người được cũng là Sở Lam trên người kia tuyệt đẹp mùi thơm, loại này hấp dẫn làm hắn theo bản năng túi đầu quét mắt, đang thấy Sở Lam trước ngực cao vút, chợt trong đầu chợt nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Sở Lam cảnh tượng. Kia trường cảnh thật đẹp, Chu Phong không dám suy nghĩ nhiều, mà đúng lúc này, hết lần này tới lần khác Sở Lam cũng khẽ nghiêng đầu lén lén nhìn hướng Chu Phong. Hai người ánh mắt mạnh mẽ tiếp xúc, Sở Lam bỗng nhiên như giật điện chạy trốn ra ngoài, hai tay ôm ngực hung hăng nói, nhìn cái gì vậy? Ngươi cái này cao nhất đại sát lang. Chu Phong mãnh liệt mắt trợn trắng, có chút có tật giật mình nói, ta làm sao lại đại sát lang rồi? Mới vừa rồi ta lại là cứu ngươi, lại là bị ngươi làm như bia đỡ đạn tới dùng, ngươi chẳng lẽ không sẽ nói một tiếng cảm ơn sao? Sở Lam nụ cười đã sớm hồng còn giống là chín cây hồng, nàng vốn là đối với Chu Phong trong lòng còn có cảm kích, nhưng mới vừa rồi Chu Phong cái kia đạo mục quang nhưng cũng làm cho nàng đang nhớ lại mới gặp gỡ lúc cảnh tượng, cho nên có chút ép không được tính tình. Bất quá đang nhớ lại mới vừa sự kiện kia, Sở Lam tâm tình gì cũng bị mất, nàng ảm nhiên thả tay xuống trầm mặc một hồi lâu, đông nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Chu Phong. Chu Phong nhất thời trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghĩ thầm nha đầu này lại muốn làm cái gì hoa dạng. Ai ngờ Sở Lam nhưng mang theo một tia ảm nhiên nói, ta nghĩ uống rượu, ngươi có muốn hay không cùng đi? Chu Phong vốn định nói đa tạ không cần, nhưng nhìn Sở Lam kia cô đơn vẻ mặt, nhưng quỷ thần xui khiến gật đầu nói, được rồi, đi đâu? Ta có cái địa phương, ngươi đi sẽ biết. Sở Lam vừa nói quay đầu đã, Chu Phong mặc dù có chút hối hận, nhưng là không thể làm gì khác hơn là đi theo. Đi hồi lâu, Chu Phong mới phát hiện Sở Lam hẳn là hướng Tử Tiêu Sơn dưới chân núi đi tới, nơi đó có một con thác nước từ trăm trượng trời cao chút xuống xuống, rất xa là có thể nghe được như sấm tiếng nước chảy, cho đến Sở Lam dừng bước lại, Chu Phong mới phát hiện đó là thác nước dưới đáy, trước mặt là một mảnh đầm sâu, thác nước mang theo kinh khủng nổ nện vào đầm sâu chung, kích khởi mấy trượng cao bằng nước, đầm sâu dọc theo có con sông lớn quanh co đi, lại là chạy về phía đi đâu? Ở chỗ này uống rượu. Nhiều âm ý a. Chu Phong phải để cao tảng môn đối với Sở Lam nói. Sở Lam lại không đáp lại, chẳng qua là từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra giống nhau vừa giống nhau đồ. Chiếc nhẫn chữ vật cũng không phải là người người đều có, Chu Phong vốn cũng không có chú ý Sở Lam cũng có một, bất quá nhớ tới thân phận của nàng cũng là hiểu rõ, đường đường công chúa của một nước, có một chiếc nhẫn chữ vật lại có cái gì cổ quái. Nhưng Sở Lam lấy ra đồ có thể bị cổ quái, Chu Phong thấy đỉnh đầu hoa lệ lều, mấy gấm đôn, một tờ cây lim khắc hoa bản, hai đàn rượu ngon, rất nhiều quả vỏ cứng ít nước, cuối cùng lại vẫn có một đống con rối. Đây là muốn ở chỗ này quá nhà sao? Chu Phong trợn mắt ốc mồm nhìn Sở Lam đem lều dễ dàng đắp tốt, vừa lấy ra bốn chỉ cờ nhỏ tử tới cắm ở lều bốn phía, hắn bây giờ đối với phủ chú trận pháp đã coi như là nhập môn, có thể nhìn ra đó là bốn miếng trận kỳ, nhưng không biết là làm gì dùng là. Đợi đến hắn theo Sở Lam đi vào lều, bỗng nhiên cảm thấy thác nước nổ biến mất, thế mới biết kia bốn miếng trận kỳ nguyên lai là dùng để che đậy thanh âm. Rất thần kỳ một chuyện, mặc dù Chu Phong biết loại này pháp trận coi như là tiểu xiếc, nhưng là cũng cảm thấy rất là thú vị. Đây là trăm năm trở lên tử vân đủ, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng hai đàn, ta và ngươi một người uống một vò, nhưng đều không cho dùng chân khí, có dám hay không? Sở Lam nhìn Chu Phong nói. Vậy thì có cái gì không dám? Chu Phong tùy ý ngồi ở gấm đôn thượng, nắm lên vò rượu uống một hớp, cửa vào cảm giác có điểm giống đốt dao găm, không nghĩ tới Sở Lam có thể uống loại này rượu mạnh. Sở Lam cũng không nói thêm nữa, giơ lên vò rượu hào sảng tới một miệng lớn, hai người cứ như vậy uống lên buồn bực rượu. Nàng mặc dù không nói lời nào, nhưng Chu Phong cũng ít nhiều có thể đoán ra Sở Lam gặp cái gì. Cổ Lam Quốc. Đây chính là so đỏ Nam Sở Quốc càng thêm khổng lồ tồn tại, tựa như Nam Sở Quốc chi cùng Thanh Thành Quốc, xê xích là không là nhỏ tí tẹo. Sở Lam phụ hoàng hiển nhiên là muốn cùng Cổ Lam Quốc hòa thân, loại này tránh trị hôn nhân ở Chu Phong xem ra là nữa bình thường bất quá. Nhưng Sở Lam hiển nhiên không phải là một bình thường công chúa, nàng rời đi hoàng thất tiến vào Huyền Thiên Tông, chỉ sợ cũng là vì thoát khỏi của mình số mệnh sao. Nghĩ tới đây Chu Phong không khỏi dâng lên đồng bệnh tương liên cảm giác, mặc dù cùng là sanh ở đế vương gia, nhưng là nếu như có thể lựa chọn lời nói, Chu Phong cùng Sở Lam hẳn là cũng hy vọng có thể lựa chọn mình muốn đi đường sao. Hắn nhìn thật sâu mắt Sở Lam, trong lòng có chút thương tiếc, liền cười khổ nói, mới vừa rồi ở tu chân các ngươi nói cái kia câu có phải hay không quá thiếu suy nghĩ rồi. Ngươi phụ hoàng chắc là không biết bỏ qua ngươi, hơn nữa ở Huyền Tiên Tông ngươi cũng sẽ khai ra không ít xem thường. Sở Lam tựa hồ đã có chút ít cảm giác say, mắt say lờ đờ tỉnh táo hỏi Chu Phong, ta nói cái gì rồi? Chính là, Chu Phong lúng túng dừng một chút, chính là ngươi nói đem quý giá nhất đổ cho ta à, mặc dù là lời nói dối, nhưng người khác cũng sẽ không như vậy cho là, ta đoán chừng rất nhanh thì lời đồn đãi chuyện nhảm truyền bá ra tới. Sở Lam hắc hắc nở nụ cười, nắm chén rượu chỉ vào Chu Phong lỗ mũi, ta không có nói láo a. Chu Phong sợ hết hồn, nói, ngươi uống nhiều sao, lời như thế cũng không thể nói lung tung. Sở Lam nô lên hai vú, liếc xéo Chu Phong nói, ngươi, quên ngươi lần đầu tiên gặp ta sao, ta băng thanh ngọc khiết thân thể cũng bị ngươi nhìn trống chân nữa, chẳng lẽ, đây còn không phải là ta quý giá nhất đồ sao. Chu Phong nhất thời ngây người như phỗng, nếu như Sở Lam nói như vậy nói, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào phủ nhận. Mà Sở Lam vừa hừ lạnh một tiếng, hung hăng tới miệng rượu ngon, sau đó nhìn chằm chằm Chu Phong nói, "Muốn, không phải là ngươi là sư tổ sư đệ, ta..." Lời còn chưa nói hết, Sở Lam nhưng bỗng nhiên một đầu vừa ngã vào mềm mại trên mặt thảm, hẳn là say đến không thể nữa say. Chu Phong còn tưởng rằng Sở Lam tiểu lượng tất nhiên rất tốt đâu, ai ngờ cánh say đến nhanh như vậy, hắn dở khóc dở cười đích quá khứ muốn đem Sở Lam đỡ lên giường, ai ngờ Sở Lam nghiêng một cái đầu, cánh ói Chu Phong trên hai tay tràn đầy vết vẩn, ngay cả nửa người trên của nàng tất cả đều là rượu mùi túi xông vào mũi. Chu Phong buồn bực tới cực điểm, không thể làm gì khác hơn là cố nén đem Sở Lam ném tới trên giường, vốn định mình đi ra ngoài rửa, nhưng nhìn Sở Lam một thân đống hỗn độn, cuối cùng là nhất đi tới trước mặt nàng. "Ta đây nhưng là sợ ngươi khó chịu mới làm, hơn nữa ta sẽ nhắm mắt lại, ngươi đã tỉnh đừng có hiểu lầm." Chu Phong nhắm hai mắt lại, nếm thử đi đem Sở Lam áo giải khai. Song hắn sờ sờ tắc tắc một hồi lâu, nhưng tìm không được nút cài, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười khổ, đem ánh mắt mở ra một đạo khe hở, nhẹ nhàng giải khai Sở Lam áo ngoài. Bẩn áo ngoài khinh phiêu phiêu chạy xuống, trắng nõn da thịt tựa như mới lột trứng gà loại hiện lên hiện tại Chu Phong trước mặt trước. Đó là bực nào ngạo nhân bóc người à, rõ ràng xương quai xanh, hai luồng ngạo nhân cao vút theo Sở Lam hô hấp dựng lên phục, mang theo chí mạng hấp dẫn, mặc dù có màu hồng áo ngực che giấu, nhưng bán giả bán lộ, tăng thêm vài phần mê người hơi thở. Ngay từ lúc lần đầu tiên gặp mặt thời điểm Chu Phong tiểu từng thấy quá Sở Lam thân thể, nhưng đây chẳng qua là kinh hồn thoáng nhìn, hôm nay nhưng là gần trong gang tấc, Chu Phong nhất thời cảm thấy có cổ nóng rang từ đáy lòng lan tràn ra, trong nháy mắt giống như là có loại ngâm ở trong canh nóng cảm giác, cơ hồ khó có thể tự giữ. Mặc dù hắn đã hết sức đi tránh khỏi cùng Sở Lam ra thịt chạm nhau, nhưng vẫn không tránh khỏi đụng với mấy cái, trên ngón tay chuyển đến kinh người xúc cảm, càng làm cho Chu Phong cầm giữ không được. "Ta nhắm mắt lại đâu?" Chu Phong mạnh mẽ nhắm hai mắt lại lừa mình dối người gầm nhẹ thanh âm, sau đó nhanh chóng đới ra đi Sở Lam áo ngoài, cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi lều, thác nước tiếng oanh minh lần nữa vang lên, này mới khiến Chu Phong thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi kia ngắn ngủn một thời gian ngắn, đối với hắn mà nói giống như là đánh một cuộc đại trận chiến giống nhau. Chương 98, cái thế giới này có bao nhiêu? Ở nước trong đầm đem mình cùng Sở Lam trên người quần áo cũng thanh tẩy tốt, Chu Phong dùng một hồi lâu thời gian mới để cho đáy lòng nóng rang tối lui, sau đó một mình ngồi ở đầm sâu bên mặt người. Lúc trước ở tu chân cấp tiến vào cái kia loại tựa như thật tựa như huyễn cảnh tượng thủy chung làm hắn khó có thể quên, này tòa ngũ sắc linh đài đến tuột cùng có cái gì ảo diệu. Ngay cả Lý Thanh Nhu như vậy thượng cổ hùng nhân cũng xua như xua vịt, nói vậy địa vị tuyệt đối không nhỏ sao. Đáng tiếc tu vi của mình thực sự quá thấp kém, ngay cả đến gần linh đài đều không thể làm được. Phải nhớ đến gần linh đài, phải mau sớm tăng trưởng tu vi, nhưng là mình đem tu chân các pháp trận cũng khiến cho tê liệt, tu vi cũng không còn thấy có bao nhiêu tiến bộ, này có thể thế nào là tốt. Huyền Tiên Tông là Nam Sở quốc đệ nhất tiên môn, tu chân các lại là tiên môn linh khí nhất dư thừa chỗ ở, nếu như ngay cả tu chân các linh khí cũng không thỏa mãn được mình thì như thế nào tu luyện. Trong lúc vô tình đã đến màn đêm buông xuống thời điểm, gió đêm từ từ trở nên to lớn lần lạnh, Chu Phong nhưng vẫn chưa từ trong trầm tư tránh thoát đi ra ngoài, mà đúng lúc này hắn bỗng nhiên nhận thấy được tựa hồ có câu thân ảnh từ trăm trượng trời cao một lướt xuống, giống như trong đêm tối tựa là ưu linh đột nhiên ra hiện tại trước mặt mình. Chu Phong nhất thời bị sợ vừa nhảy, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lại, nhưng ngạc nhiên phát hiện trước mặt cái kia người cánh hết sức nhìn quen mắt. Đó là một lão giả râu tóc bạc trắng, trên người nhưng mặc một bộ hắc bào, sắc mặt lộ ra vẻ hết sức tái nhợt, hẳn là ban đầu ở thác nước đính đoan ra mắt cái kia đen ý lão người. "Là ngươi?" Chu Phong cảnh giác hỏi. Người này xuất hiện quá mức đột ngột cũng quá mức kinh người, hắn cũng không cách nào phán đoán người này đến tuột cùng ôm lấy mục đích gì tìm đến nơi này. Lão giả thật sâu nhìn chăm chú vào Chu Phong, trong ánh mắt có xem kỹ cũng có chút hiểu lầm quang, một hồi lâu hắn mới phất một cái ống tay áo, từ trong chữ vật giới chỉ lăn xuống hai tròn vo mộc đôn. Lão giả mình ngồi một, chỉ vào đối diện cái kia thản nhiên nói, "Ngồi." Thanh âm hơi khàn khàn, như có kim thiết chi âm, Chu Phong nhất thời biết người này nhất định sống người thượng, cho nên mới có loại tự nhiên phát ra cường đại uy nghi. Vô luận người nọ là thiện là ác, Chu Phong cũng biết mình không cách nào tránh được người ta ngũ chỉ sơn, định tự nhiên hào phóng ngồi ở một đôn thượng, trầm giọng hỏi, "Tiền bối có gì chỉ giáo?" "Người chính là Chu Phong." Lão giả trầm giọng nói. "Vạn bối nhớ được lần trước cùng ngài đã nói, ta tên là Chu Phong không sai." Lão giả lắc đầu, nói, "Ý của ta là, ngươi chính là Thanh Thành Quốc Tam Hoàng tử, Chu Phong." Chu Phong chấn động, nhìn lại hướng lão giả trước mặt bảng, trong lòng đã mơ hồ đoán ra người này thân phận. Huyền Thiên Tông rằng biết mình thân phận chỉ có Hoa Thanh Dương cùng Đới Thông hai người, Chu Phong suy đi nghĩ lại, có thể làm cho bọn họ tiết lộ bí mật của mình người. Cả tông môn hẳn là chỉ có một. Hơn nữa lúc trước này đen ý lão người ở trên thác nước nhìn Lâm Đoá Nhi vẻ mặt như vậy phức tạp, cũng càng thêm nghiệm chứng Chu Phong phỏng đoán. Chu Phong ngồi nghiêm chỉnh, gật đầu nói, "Không sai, ta từng là Thanh Thành Quốc Tam hoàng tử, xin hỏi ngài là không phải là Huyền Tiên Tông tông chủ, Ngụy Lăng Tiêu?" Lần này, hắn đem tiền bối gọi bất đi, nếu như người này thật là Ngụy Lăng Tiêu, hắn nhiều nhất kêu một tiếng sư huynh. Lão giả yên lặng gật đầu, nói, "Hoa sư huynh lúc trước tới tìm ta, đã đem chuyện của ngươi cũng nói cho ta biết, ngươi là tới tìm ngươi nhị ca Chu Giang, phải không?" Lão giả này quả nhiên chính là Huyền Thiên Tông tông chủ Ngụy Lăng Tiêu, Chu Phong vốn định làm lễ ra mắt, nhưng nghe đến cuối cùng mấy chữ nhưng nhất thời trong lòng chấn động mãnh liệt, vội vàng gật đầu nói, "Đúng à, ta nghe Ngọc Sơn môn người ta nói ta nhị ca hẳn là ở Huyền Thiên Tông, nhưng là ta nhưng tìm không được hắn a." Ngụy Lăng Tiêu gật đầu, nói, "Hơn 5 năm trước kia, có vị tông môn trưởng lão vừa vặn cứu ngươi nhị ca, lại đem hắn mang về tông môn, bất quá hắn chỉ ở tông môn dừng lại không tới một tháng thời gian liền rời đi, ngươi đang ở đây tông môn tự nhiên tìm không được hắn. Chu Phong vừa mừng vừa sợ, vội vàng hỏi tới, ta nhị ca thật đã tới tông môn.
Kia,
hắn hiện tại ở nơi đâu? Ta muốn đi tìm hắn.
Hắn hiện tại không có ở Nam Sở Quốc, nói chuẩn xác, hắn đã không có ở đây Trấn Hải Châu, ngươi muốn tìm hắn cũng không dễ dàng như vậy.
Trấn Hải Châu? Chu Phong kinh ngạc nhìn Ngụy Lăng Tiêu, hắn hay là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Ngụy Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười, có chút run rẩy đứng dậy nhìn cách đó không xa đổ vang nước hồ, một hồi lâu mới trầm giọng nói, ngươi cho là cái thế giới này có bao nhiêu?
Chu Phong sửng sốt một hồi lâu, nhưng không biết làm như thế nào trả lời, thế giới này có bao nhiêu?
Chu Phong mặc dù quý làm một nước chi hoàng tử, nhưng là xa nhất cũng chỉ đã tới một lần Nam Sở Quốc mà thôi, khi hắn trong ấn tượng, giống như Cổ Lam Quốc như vậy hùng nước đã là khó có thể tưởng tượng, nghe nói Cổ Lam Quốc phương viên chừng trăm vạn dặm, mênh mông vô ngần, hẳn là trên đời lớn nhất quốc độ. Bất quá nghe Ngụy Lăng Tiêu giọng nói, tựa hồ cũng không phải là như thế. Ngụy Lăng Tiêu hiển nhiên cũng không còn chuẩn bị nghe Chu Phong trả lời, dừng một chút liền tiếp theo nói, ngươi nếu từng quý vì hoàng tử, hẳn là so đọ tầm thường phàm phu tục tử có chút kiến thức.
Cái gì Cổ Lam Quốc, Hùng Phong Quốc, Đại Chính Quốc loại này hùng nước ngươi hẳn là cũng từng nghe quá, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, những thứ này quốc độ cộng thêm hàng trăm.
Tương tự Nam Sở Quốc như vậy quốc gia, hợp xưng vì Trấn Hải Châu. Chu Phong nhất thời hoảng sợ mở to hai mắt, nếu như Ngụy Lăng Tiêu nói là sự thật, cái này Trấn Hải Châu nên có bao nhiêu?
Thế giới to lớn thật ra thì vượt xa tuyệt đại đa số người tưởng tượng, nhất là ở Trấn Hải Châu như vậy Hạ Đẳng Châu, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng đối với cái thế giới này không rõ lắm.
Nhưng ta nhưng lấy nói cho ngươi biết, ngươi chỗ ở cái thế giới này tên là Huyền Mãng Đại Lục, Trấn Hải Châu chẳng qua là Huyền Mãng Đại Lục thượng bé nhỏ không đáng kể một Hạ Đẳng Châu, tương tự Trấn Hải Châu như vậy châu đến không hết, nhiều như lời sao?
Chúng ta cũng ở vào Huyền Mãng Đại Lục nhất dọc theo dải đất, mà càng hướng vào phía trong lục phương hướng, Huyền Mãng Đại Lục linh khí cũng là càng vì nồng hậu.
Nếu như hướng tây ra khỏi Trấn Hải Châu, còn là một Hạ Đẳng Châu, tên là Hoa Tinh Châu, nhưng Hoa Tinh Châu linh khí nhưng so với Trấn Hải Châu nồng hậu nhiều, cho nên tu sĩ tu vi cũng phổ biến mạnh hơn Trấn Hải Châu tu sĩ. Tất cả Hạ Đẳng Châu còn gọi là Phàm Châu, xa hơn đất liền nhích tới gần, chính là Trung Đẳng Châu, còn cứ gọi là Linh Châu, nơi đó địa linh nhân kiệt, tu sĩ tu vi cực kỳ hùng hậu, tông môn cũng nhiều như Long Châu. Mà Linh Châu xa hơn đất liền đi, chính là trong truyền thuyết Thượng Đẳng Châu, cũng gọi là Tiên Châu, Tiên Châu lợi hại cũng ta có thể nói rõ ràng.
Chu Phong đã nghe được trợn mắt hốt mồm, Ngụy Lăng Tiêu theo lời quá mức kinh thế hai tục, quả thực vượt qua hắn nhận chi.
Ngụy Lăng Tiêu nói tiếp, cõi đời này tiên môn, thế ra cũng không biết bao nhiêu mà đếm, theo như cấp bậc cùng thực lực chia làm cửu đẳng, một sao dưới nhất, chín sao trên nhất, mà Huyền Thiên Tông mặc dù được xưng Nam Sở Quốc đệ nhất tiên môn, nhưng là ở cả Huyền Mãng Đại Lục mà nói, nhưng miễn cưỡng chỉ có thể coi là được là một thực lực còn nhưng một sao tiên môn thôi.
Chu Phong suýt nữa cười ngất, Huyền Thiên Tông thế nhưng chỉ có thể coi là được là một thực lực còn nhưng một sao tiên môn.
Kia Nam Sở Quốc cho tới Thanh Thành Quốc chờ nước nhỏ tiên môn chẳng phải là cũng không nhập lưu.
Lúc này Ngụy Lăng Tiêu mới xoay người lại, mang theo vẻ mỉm cười nhìn Chu Phong nói, như thế nào? Có phải hay không cảm thấy nhãn giới mở rộng ra?
Chu Phong cười khổ gật đầu, trước kia ta thật là hết ngồi đáy giếng.
Ngụy Lăng Tiêu cười nói, ngươi cho rằng ta là có thể biết tất cả đến sao?
Ta đối với ngươi nói, có lẽ cũng là này vũ trụ đang lúc ra lông ai những thứ này không nói trước, ta sở dĩ nhắc tới cái thế giới này, chính là muốn ngươi, ngươi nhị ca Chu Giang hôm nay đã không có ở đây Trấn Giang Châu, mà là bị một bà sao tiên môn chọn chúng, ngay từ lúc 5 năm trước liền bị mang đi à?
Điều này sao có thể?
Chu Phong mạnh mẽ nhảy lên.
Ngươi mới vừa đã tham gia tông môn loại nhỏ so đọ, nên biết Bích Linh chỉ sao?
Nơi đó là khảo nghiệm linh căn chỗ, Chu Giang tới lúc đã từng khảo nghiệm quá, hắn linh căn là tứ phẩm trung đẳng phong hệ dị linh căn, đây chính là mấy chục năm qua Nam Sở Quốc cũng chưa từng xuất hiện trôi qua thiên tài a.
Chu Phong nhất thời kinh ngạc trợn tròn hai mắt, hắn nằm mơ cũng không còn nghĩ đến Sở Lam từng nhắc tới trôi qua cái kia có tứ phẩm trung đẳng linh căn tông môn thiên tài dĩ nhiên cũng làm là của mình nhị ca.
Cái kia ba sao tiên môn tên gì?
Là ở người châu a?
Chu Phong vội vàng hỏi tới.
Là Hoa Tinh Châu tây bắc phương Pháp Phong Châu, nơi đó khoảng cách Linh Châu chỉ có một đạo lệch trời, cho nên linh khí cực kỳ dư thừa. Phàm là châu chúng tiếp cận nhất Linh Châu tồn tại. Nay tòa ba sao tiên môn gọi Thanh Phong môn, lấy phong hệ công pháp làm chủ, ban đầu bọn họ có một trưởng lão đang Nam Sở Quốc du lịch, nhìn thấy có tứ phẩm trung đẳng phong hệ linh căn Chu Giang yêu nếu chí bảo, cho nên trưng cầu Chu Giang ý kiến, đem hắn mang đi.
Chu Phong nằm mơ cũng không còn nghĩ đến mình khổ tìm không được nhị ca, thế nhưng đã đến xa không thể chạm địa phương, hắn sửng sốt một hồi lâu, trong lòng đỗng nhiên dâng lên thật lớn hướng tới. Hắn hiện tại đã biết mình phải nhớ đột phá bình cảnh, cần cực kỳ đại lượng linh khí, nếu như Pháp Phong Châu linh khí so đỏ Nam Sở Quốc muốn dư thừa rất nhiều. Mình sao không đi tìm nhị ca, đồng thời cũng có thể tu luyện.
Nếu như ta nghĩ đi Pháp Phong Châu, có biện pháp gì hay không?
Chu Phong hỏi.
Ngụy Lăng Tiêu lắc đầu, Phàm Châu trong lúc đều có lệch trời cấm địa, nếu là không có đủ để qua sông lệch trời đại hình tiên thuyền cùng cường hãn tu sĩ khoang lái, cho dù là ta cũng vậy không dám xuyên qua.
Muốn đi Pháp Phong Châu, trước muốn đi Hoa Tinh Châu, cái này phải đi qua một đạo lệch trời, bằng một mình ngươi lực lượng căn bản không cách nào làm được.
Vậy thì không có biện pháp đến sao?
Chu Phong có chút như đưa đám.
Bản thân ta có một biện pháp, có lẽ có thể làm cho ngươi đi hướng Pháp Phong Châu.
Ngụy Lăng Tiêu nhìn thật sâu mắt Chu Phong, nói, bất quá ở trước đó, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi lần trước hẳn là đã từng gặp thương thế của ta, ngươi cảm thấy ta còn có thể cứu chữa sao?
Chu Phong nhìn Ngụy Lăng Tiêu,
trong lòng không khỏi dâng lên một tia chán ghét cảm xúc. Người này đầu tiên là ném ra một làm chính mình không thể cự tuyệt mồi, cuối cùng nhưng nguyên lai là vì để cho mình y tốt thương thế của hắn. Thật ra thì Ngụy Lăng Tiêu nếu như trực tiếp tới xin mình xem bệnh, Chu Phong nhìn ở Hoa Thanh Dương trước mặt tử thượng cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng là hắn cũng đang trêu đùa như vậy quần yêu, đối với Chu Phong như vậy kinh nghiệm quá nhiều người mà nói, thật sự là có chút bất sỉ. Nếu như nói Chu Phong lúc trước còn muốn ở lại Huyền Thiên Tông tiếp tục tu luyện, nhưng là nghe được Ngụy Lăng Tiêu đối với thế giới miêu tả, nhìn lại mặc Ngụy Lăng Tiêu đùa bỡn quần yêu, này trái tim cũng đã sớm nguội, hắn quyết định chủ ý nhất định phải đi Pháp Phong Châu xem một chút, nếu như có thể nói, tốt nhất có thể đi được Linh Châu thậm chí là Tiên Châu, như vậy mới có lẽ có thể giải khai ngũ sắc linh đài bí mật. Cho nên hắn phải tất yếu thỏa mãn Ngụy Lăng Tiêu yêu cầu. Chương 99, linh thể nhất trọng. Đối với Ngụy Lăng Tiêu thương thế, Chu Phong suy nghĩ một chút liền đã có cơ số. Mặc dù Ngụy Lăng Tiêu thương thế nhìn như so Đỏ Lâm Phá Thiên còn muốn nghiêm trọng, nhưng là đối với Chu Phong mà nói, lại không phải không cách nào như giải. Ngụy Lăng Tiêu ngũ tạng lệnh vị trí, mặc dù dùng mạnh mẽ đích thực khí ép chế lấy thương thế, nhưng giống như uống cưu dừng lại khác, sớm muộn sẽ vẫn lạc. Bất quá Chu Phong nhưng nhớ được ở Thái Vi Đan Đạo Chân Giải trung ghi lại một loại tên là Ngũ Đế Hồi Thiên Đan nhị phẩm linh đan, phối hợp của mình ngũ hành lực, lúc đầu có thể trên diện rộng giảm bớt Ngụy Lăng Tiêu bệnh tình. Bất quá nếu Ngụy Lăng Tiêu dùng loại lũ tiểu nhân này thủ đoạn, Chu Phong tự nhiên cũng sẽ không hào phóng như vậy. Hắn ra vẻ trầm ngâm một hồi lâu, có chút làm khó nói: "Tông chủ, ta hiểu rõ một loại tam phẩm linh đan có thể giải quyết bệnh tình của ngươi, bất quá ta tu vi còn yếu vài phần, sợ rằng trong ngắn hạn không thể luyện thành a." Ngụy Lăng Tiêu nhìn một chút Chu Phong, nói: "Thần chi đỉnh, đích xác là thấp chút, bất quá nghe Thanh Hư Tử tiền bối nói ngươi đã có thể luyện thành nhị phẩm linh đan, hẳn là khoảng cách tam phẩm linh đan cũng không xa xôi đi. Ngươi có thể đi tu chân các 9 tầng tu luyện, thời gian không hạn, mau sớm tăng lên tu vi sao? Ngươi cũng biết Tào Cẩn đối với tông chủ vị mắt nhìn chằm chằm vào, vốn là ta đã không muốn nhiều quản, nhưng Phá Thiên hiện tại đã khởi tử hồi sinh, ta lại không thể để cho tông chủ vị rơi vào Tào Cẩn trong tay." Cái này Ngụy Lăng Tiêu đối với Lâm Phá Thiên cũng thật là ưu ái có thêm, Chu Phong như không có chuyện gì xảy ra cười cười, nói: "Tông chủ có thể còn không biết, tu chân các 9 tầng pháp trận chẳng biết tại sao đã hỏng mất rồi, hiện tại không thể sử dụng a." "Thật sao?" Ngụy Lăng Tiêu có chút kinh ngạc, chần chờ một hồi lâu, rốt cục khẽ cắn răng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một hai thước cao đồng hộp. Mở ra nắp hộp, một cổ cực kỳ nồng nặc linh khí liền chạm mặt mà đến, Chu Phong ngạc nhiên túi đầu nhìn lại, lại thấy đồng trong hộp bảy biện thập khối quyền đầu lớn nhỏ nhũ bạch sắc tảng đá, kia nồng nặc linh khí bắt đầu từ trong viên đá truyền tới. "Này, là tụ linh thạch sao?" Chu Phong có chút giật mình hỏi, cảm giác này thập khối tảng đá linh khí nhưng so với tụ linh thạch trong đích linh khí dư thừa cùng thuần túy nhiều lắm. Quả nhiên Ngụy Lăng Tiêu lắc đầu, có chút thịt đau nói: "Đây là hạ phẩm linh thạch, một khối hạ phẩm linh thạch chân chống đỡ 100 khối tụ linh thạch." Nơi này có thập khối, tiểu tương đương với là 1000 khối tụ linh thạch. Đây là ta tất cả hạ phẩm linh thạch, mới có thể để cao hơn tầng lầu. Ngươi cầm đi mau sớm tu luyện, tranh thủ mau sớm tăng lên tu vi luyện ra tam phẩm linh đan sao? Chu Phong vốn là chỉ là muốn mò một chút chỗ tốt, không nghĩ tới Ngụy Lăng Tiêu vì mạng già càng như thế khẳng khái, ngàn khối tụ linh thạch à, này thật là một khoản tiền của phi nghĩa. Chu Phong tâm hoa nộ phóng gật đầu, thu hồi đồng hộp nói: "Tông chủ yên tâm, ta nhất định sẽ mau sớm tăng lên tu vi, vì tông chủ luyện thành cứu mạng linh đan. Bất quá tông chủ bây giờ có thể không thể nói cho ta biết, có biện pháp gì có thể làm cho ta đi hướng Pháp Phong Châu? Mỗi cách mấy năm, Pháp Phong 4 cái 3 sao tiên môn cũng sẽ đến các châu chọn lựa đệ tử, lần này Trấn Hải Châu may mắn danh liệt trong đó, chọn lựa địa điểm đang ở Cổ Lam Quốc thủ đô. Lần này tông môn đại bị sau, 5 tên tông môn đệ tử đã đi hướng Cổ Lam Quốc." Nói đến đây Ngụy Lăng Tiêu dừng một chút, nhìn Chu Phong nói: "Bất quá ta nghe nói ngươi linh căn là ngũ hành tạp linh căn, như vậy tư chất chất chỉ sợ là không thể bị Pháp Phong Châu chọn chúng, bất quá ngươi yên tâm, ta liền coi là dốc hết tất cả cũng sẽ giúp ngươi đạt thông quan hệ, lúc đầu có thể làm cho ngươi đáp thượng đi thông Pháp Phong Châu tiên thuyền." Ngụy Lăng Tiêu trầm giọng nói xong, khí sắc tựa hồ trở nên kém rất nhiều, hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy tờ truyền âm phù đưa cho Chu Phong, để cho hắn có việc có thể trực tiếp liên lạc, sau đó ngẩng đầu nhìn Tử Tiêu Sơn, lúc này mới mang theo một tia thành khẩn rất đúng Chu Phong nói: "Ta mới vừa rồi đã đi xem qua Phá Thiên, thật sự của hắn đã không việc gì, chuyện này thật muốn cảm ơn ngươi." Nói xong hắn hướng Chu Phong gật đầu, đột nhiên bắn đưa đến không trung, lóe lên vài cái liền biến mất cho trong bóng đêm. Chu Phong đưa mắt nhìn Ngụy Lăng Tiêu đi xa, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nếu như ngươi thật cảm tạ ta cứu sống Lâm Phá Thiên, sẽ nên lấy mới vừa rồi cái loại lời uy hiếp phương thức, người này mặc dù có cấp trên quyền ưu, nhưng mất cho thành khẩn công bằng hợp lý, mình có cơ hội phải nhắc nhở sư huynh cẩn thận chút. Hắn lúc này lấy ra một viên hạ phẩm linh thạch, tìm yên lặng địa điểm khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị tiểu tại này điểm nếm thử tu luyện. Làm Chu Phong sử dụng đệ nhất mai hạ phẩm linh thạch thời điểm, kia dư thừa linh khí quả thực giống như hóa lỏng quỳnh tương rượu ngon, Chu Phong mừng rỡ như điên vội vàng ngừng tụ toàn lực, đem tất cả linh khí hết thảy nuốt vào trong bụng, chợt triển khai Ngũ Đế Kim Thân Quyết bắt đầu tu luyện. Dưới bóng đêm, nước gợn như bạc, Chu Phong ngồi ở đầm sâu bên hai khỏa tảng đá lớn trong lúc, trên người kim quang theo ba quang nhộn nhạo, tràn đầy thần bí hơi thở. Đột nhiên Chu Phong thân ảnh mạnh mẽ biến mất, hai khỏa tảng đá lớn trong lúc đột ngột xuất hiện một ít đoàn ngũ thải quang hoa, nhìn kỹ lại nhưng chính là ngũ sắc linh đài bộ dáng, mà ở ngũ sắc linh đài chung quanh thì nhộn nhạo xanh thẳm quang hoa, giống như là một mảnh đại dương. Chu Phong lần nữa rơi vào cái loại nảy cảnh giới kỳ diệu, xuất hiện trước mặt khổng lồ ngũ sắc linh đài, kinh khủng uy áp như núi loan loại đặt ở trên người của hắn. Hắn toàn lực thúc dục Ngũ Đế Kim Thân Quyết, hấp thu hạ phẩm linh thạch linh khí,
cùng ngũ sắc linh đài uy áp chống lại, miễn cưỡng đi thẳng về phía trước. Một bước, Chu Phong cả người run mạnh, kinh khủng uy áp làm hắn cơ hồ hộc máu, nhưng hắn hay là bán ra như thế trọng yếu bước đầu tiên. 6. Mấy trượng chi cách trong trứng đồng, Sở Lam say đến hôn thiên ám địa, nàng cả người nóng hổi, trong động còn tưởng rằng mình là ở luyện đan, cho nên một bữa tay bảo chất đặng, thuần thục đem mình gới được giống như bạch dương một loại, trong miệng còn mơ hồ không rõ nhắc tới luyện đan thứ tự. Một đêm này bình an vô sự, cho đến ngày thứ hai mặt trời lên cao thời điểm, Chu Phong từ ngũ sắc linh đài trong thế giới bị hoanh đi ra ngoài. Chu Phong thân ảnh lần nữa hiện ra, trên người áo xanh đã sớm tan thành mây khói, cả người cũng mỏi mệt không chịu nổi. Một viên hạ phẩm linh thạch mặc dù chỉ làm cho hắn hướng ngũ sắc linh đài bán ra năm bước, nhưng này đã để cho Chu Phong có chút vui mừng. Này lúc đầu cho hắn biết mình hoàn thị hữu có thể chinh phục ngũ sắc linh đài, nhưng là điều kiện tiên quyết là nếu đại lượng linh thạch để cho hắn tiêu xài. Về phần tụ linh thạch loại vật này đối với hắn mà nói hiển nhiên là ý nghĩa không lớn. Hắn một tay chống bên cạnh cự thạch muốn đứng lên, song kia cứng rắn cự thạch cánh phát ra răng rắc một tiếng giòn vang, lại bị Chu Phong chống vỡ vụn non nửa. Chu Phong không khỏi lấy làm kinh hãi, chợt mới nhận thấy được trạng huống của mình tựa hồ cùng bình thường có rất lớn là không cùng. Cả người phảng phất tràn đầy luôn cuống lực lượng, gân cốt cường nhận trình độ tăng lên 5 thành trở lên. Ngay cả giác quan năng lực đều có nhảy vọt tiến bộ, thác nước tiếng oanh minh so đỏ hôm qua càng thêm khổng lồ, mà ngẩng đầu nhìn về phía trên, Chu Phong có thể rõ ràng không có lầm nhìn đến thác nước đính đoan mạnh khối đá nhỏ. Hơi chút hiểu được, Chu Phong nhất thời kích động được nhiệt huyết sôi trào. Từ đại thương giang đấy sau khi rời đi liền vẫn không có cho dù Hà Tiến Dương ngũ đế kim thân quyết, rốt cục cao hơn tầng lầu. Linh thể nhị trọng, hắn thế nhưng chỉ dùng một đêm thời gian liền đột phá bình cảnh. Phần này mừng như điên thật là làm Chu Phong khó có thể tự giữ, hắn mạnh mẽ chạy trốn, lại có chút ít khống chế không được lực đạo, trực tiếp xông lên đến 5-6 trượng trời cao. Hắn đêm qua đã thích ứng ngũ sắc linh đài trung kinh khủng kia uy áp, cho nên nhất thời có chút không cách nào thích ứng. Đây là linh thể tăng lên mang đến nho nhỏ di chứng. Chu Phong mừng rỡ lên tiếng huýt sáo, dù sao Sở Lam bên kia có che đậy trận pháp, cũng không sợ nàng bị thức tỉnh. Vì mau sớm thoát khỏi linh thể nhị trọng di chứng, Chu Phong định một đầu chui vào thác nước trong, mặc dù hắn dừng ở thác nước dọc theo dải đất, kia cự lượng nước chảy mang theo uy lực khủng bố đập phá xuống tới vẫn là hết sức khí thế và quân. Bất quá Chu Phong nhưng ngược lại cảm giác thư thái rất nhiều, ở thác nước đánh sâu vào hạ giản ra quyền cước, từ từ thích ứng trong cơ thể kia luôn cuống lực lượng. Rất nhanh Chu Phong liền khôi phục bình thường, đang hắn chuẩn bị rời đi đi lấy tối hôm qua gạt trên tảng cây y phục. Mới vừa bước ra thác nước nửa bước, tiểu thấy bờ đầm lều màn cửa bá mở ra, còn buồn ngủ Sở Lam đang lung la lung lay tiêu sái đi ra ngoài. Hiển nhiên Sở Lam còn đang nửa mê nửa tỉnh trong lúc, căn bản không có chú ý tới mình chạm uống. Nhưng Chu Phong nhưng thấy rất rõ ràng, Sở Lam trên người thế nhưng không sợi nhỏ, sáng sớm sáng rỡ rơi vào nàng trong suốt như ngọc trên da thịt, phía mê người quang, cộng thêm Sở Lam tóc mây xóa tung, thụy nhãn mê ly, càng thêm sướng được không gì sánh được. Chu Phong nhất thời ngây người, duy trì nửa người lộ ở thác nước ngoài tư thế cứng tại này giảm. Hai người góc độ vừa vặn có thể nhìn nhau. Làm hai đôi ánh mắt đụng ở chung một chỗ thời điểm, Sở Lam đầu tiên là ngẩn người, sau đó dụng lực nháy mắt hai cái mắt hạnh, chợt mạnh mẽ phát ra cao nhưng trong mây thét chói tai, mạnh mẽ chui trở về trong lều vải. Chu Phong cũng run run dưới, vội vàng lui về thác nước chung, nghĩ thầm muốn hư. Sở Lam ngơ ngác ngồi ở trong lều, đêm qua trí nhớ lúc này mới từ từ trở về đầu óc, nhưng mình say sau rốt cuộc làm cái gì nàng có thể bị nghĩ không ra. Sở Lam theo bản năng hướng thân thể của mình nhìn lại, chợt cả người như gặp phải lối vệ. A, lại là một tiếng thét chói tai, bất quá có bên ngoài lều trận kỳ che đậy. Chu Phong nhưng không nghe thấy. Sở Lam cơ hồ muốn khóc, nhìn không sợi nhỏ mình hoàn toàn rối loạn trận cước. Nàng hết sức đi suy tư chuyện tối ngày hôm qua, cuối cùng xác nhận mình tuyệt đối là uống nhiều quá bất tỉnh nhân sự, y phục này cũng không phải mình cởi được, nhất định là cái tiên nên thiên sát Chu Phong. Sau đó thì sao? Sau đó hắn lại làm cái gì? Nghĩ tới đây Sở Lam ánh mắt nhất thời đỏ, tay nàng bận rộn chân loạn lấy ra thay y phục mặc lên, sau đó lấy ra một thanh linh kiếm, điên rồi dường như vận ra. Người đi ra cho ta. Sở Lam nhào tới đầm sâu bên, chỉ vào thác nước sau Chu Phong bóng dáng giận dữ hét. Ta không có mặc quần áo. Chu Phong ở thác nước phía sau lung túng không chứ, không cần giống, đối phương căn bản không cách nào nghe rõ. Mặc quần áo vào. Sở Lam che liếc trong mắt giống giận, trong lòng hơn xác nhận mình khẳng định bị cái này sắc quỷ khi dễ, cho nên hơn hận không được một kiếm đốt Chu Phong. Chu Phong cười khổ, quần áo của ta ở bên kia treo đâu, ngươi giúp ta lấy ra. Không được. Ngươi mơ tưởng tiếp lời chạy trốn. Sở Lam còn tưởng rằng Chu Phong muốn nhân cơ hội chạy đi, cho nên lấy ra một y phục của mình ném cho Chu Phong quát, ngươi trước ngăn chặn vừa đỡ. Chu Phong buồn bực muốn chết, nhưng là không thể làm gì khác hơn là cầm lấy màu sắc rực rỡ y phục che kín yếu hại, lúc này mới chuyển ra thác nước nói, được rồi. Sở Lam lúc này mới mở mắt ra, tàn bạo ngó chừng Chu Phong nói. Ngươi tối hôm qua đối với ta làm cái gì? Chương 100, bế quan tu luyện. Chu Phong vội vàng giải thích, ta cái gì cũng không còn làm à, là ngươi uống nhiều, ói được trên người cũng là bế vẩn, ta vạn bất đắc dĩ nhắm mắt lại giúp ngươi đem áo ngoài rời khỏi, đối với ngươi thật sự là nhắm mắt lại, cái gì cũng không còn thấy à. Hắn tối hôm qua mặc dù là trợn tròn mắt, nhưng nhìn Sở Lam kích động như thế, cho nên hay là không dám nói ra lời nói thật. Ngươi nói nhảm. Sở Lam nước mắt đang ở khóe mắt, hung hăng nói, ngươi cũng đem ta cởi hết, còn nói thật là làm không đến thấy. Chu Phong nhất thời ngây người như phỗng, sửng sốt một hồi lâu mới mạnh mẽ phun ra ba chữ. Ta không có cởi. Ngươi rời khỏi. Sở Lam hướng Chu Phong tiến tới gần mấy bước,
trên mặt đã mang theo mấy phần sát khí. Chu Phong dở khóc dở cười giải thích, ta thật không có cớ, ta chỉ là xem ngươi trên người quần áo quá, cho nên bất đắc dĩ giúp ngươi rời khỏi xuống tới, hơn nữa tối hôm qua ta đều ở phía ngoài, căn bản không tới trong lều đi à. Ngươi nói nhảm, ngươi cái này sắc quỷ, ác ôn. Sở Lam đã giận điên lên, nếu không phải Chu Phong là Hoa Thanh Dương sư đệ, một kiếm này rất có thể tiểu đâm đi xuống. Chu Phong nhưng cũng có chút hỏa khí, nghĩ thầm đã biết ra sao khổ tới thai, phụng bồi nàng tới nơi này uống rượu nổi điên, sau đó lại bị nàng hiểu lầm, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn hừ lạnh một tiếng đi về phía trước mấy bước, hù dọa được Sở Lam về phía sau hơi lui, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi muốn làm gì? Thân đang không sợ bóng dáng tà, một mình ngươi thử nghĩ xem sao, dù sao ta không thẹn với lương tâm. Chu Phong hừ lạnh một tiếng, phi thân đến nơi xa trên chạc cây gỡ xuống mình đêm qua phơi nắng y phục, chợt nên ngang rời đi. Hắn muốn đi, Sở Lam căn bản không cách nào ngăn trở, nàng ngạc nhiên nhìn Chu Phong đi xa, đồng nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất gào khóc. Khóc một hồi lâu, Sở Lam cảm giác say cũng tùy theo tiêu tán không ít, nàng hốt hoảng nhớ tới tối hôm qua là một giấc mộng, mình giống như là ở luyện đan, cùng ngày thường giống nhau tới được không còn một ngống. Nàng đột nhiên lấy làm kinh hãi, mạnh mẽ chạy về lều, lúc này mới phát hiện mình dưới nội y quần áo cũng cùng áo ngủ bằng gấm đắp ở cùng nhau, hơn nữa tựa hồ nhìn không ra có người thứ hai dấu hiệu. Nàng vừa chạy ra lều, ở trên chạc cây tìm được áo ngoài của mình, Chu Phong mặc dù rửa sạch áo ngoài của nàng, nhưng dù sao nam nhân sơ ý, vẫn có chút vết bẩn lưu lại xuống. Sở Lam ngơ ngác nhìn bắt tay vào làm trong đích quần áo, trong lòng đống nhiên dâng lên một đường hy vọng. Chẳng lẽ thật là mình hiểu lầm hắn? Mình hay là hoàn bích? Này có thể nói không cho phép, hay là đi tìm Triệu Như Sư thúc hỏi một chút sao? Sở Lam đều không để ý thượng thu chướng đồng của mình, lúc này hướng luyện đan đường phương hướng chạy như điên. 14. Chu Phong trở lại luyện đan đường thời điểm, đã không suy nghĩ thêm nữa cùng Sở Lam liên quan. Ngụy Lăng Tiêu lời nói phảng phất ở trước mặt hắn mở ra một đạo khổng lồ cửa, ngoài cửa thế giới như thế rộng lớn, có vô hạn có thể. Chu Phong biết mình ở lại Nam Sở Quốc cuối cùng đem kẻ vô tích sự, càng đừng nói báo thù rửa hận, cho nên hắn rất nhanh đã lúc này rời đi thôi, cần gì phải bởi vì Sở Lam mà tự tìm phiền não. Còn dư lại hạ phẩm linh thạch còn có 9 viên, cũng không biết có thể hay không trợ giúp mình tăng lên một tầng cảnh giới. Nhưng là ở bắt đầu tu luyện lúc trước, Chu Phong còn cần làm chút ít chuẩn bị. Ngũ sắc linh đài ở hấp thu đại lượng linh khí sau, mình sẽ gặp ra hiện tại ngũ sắc linh đài thế giới, cho nên phải tìm được một loại che giấu trận pháp, phòng ngừa mình lúc tu luyện dị tượng cùng linh khí bị người phát giác. May là Liễu Kiếm còn đang Huyền Thiên Tông, Chu Phong từ chỗ của hắn muốn tới 5 cái trận kỳ, đó là một loại trung hạ đẳng linh trận, trước mắt xem ra đã đủ để thỏa mãn Chu Phong nhu yếu. Sau đó Chu Phong lại đem Ngũ Đế Hồi Thiên Đan đan phương mặc tả xuống tới, giao cho Hoa Thanh Dương, xin hắn mau sớm thu thập. Bất quá hắn cũng không có nói tới này đan phương cách dùng, Hoa Thanh Dương tính tình thẳng, nếu là biết Ngũ Đế Hồi Thiên Đan có thể trị tốt Ngụy Lăng Tiêu, kích động ngoài sợ rằng sẽ đi lòi đôi. An bài tốt đây hết thảy, kế tiếp liền muốn tìm thích hợp tu luyện chẳng sợ, luyện đan đường lắm thầy nhiều ma, ở chỗ này tu luyện có nhiều bất tiện, Chu Phong liền rời đi luyện đan đường, ở phía xa trong rừng tìm hang, đem Liễu Kiếm cho hắn cái kia 5 cái trận kỳ cắm ở hang miệng, nhất thời chống đỡ cả hang. Mặc dù hắn có thể ở tu chân các trung tu luyện cửu thiên, nhưng là tu chân các pháp trận đã vượt qua phụ hạ, mặc dù khôi phục vận chuyển cũng nhiều lắm là đồng đẳng với tụ linh thạch linh khí, đối với có hạ phẩm linh thạch Chu Phong mà nói đã không liên quan đau khổ. Liên tiếp nửa tháng, Chu Phong không có bước ra hang nửa bước, này trong 15 ngày, trong nham động đa số chỉ có một ngọn ngũ sắc linh đài tại trong hư không chậm rãi xoay tròn, Chu Phong cũng đang ngũ sắc linh đài trong thế giới thống khổ dãy rủa. Mặc dù tiến bộ chậm chạp, nhưng Chu Phong vẫn là từng bước tiến tới gần khổng lồ ngũ sắc linh đài. Hắn phảng phất tìm về sảng khoái sơ ở Thanh Lưu cung phục dụng cửu chuyển tôi cốt đang cảm giác, thân thể ở ngũ sắc linh đài uy áp hạ một số gần như hỏng mất, lại bị hắn điên cuồng phục hồi như cũ, cứ như vậy vòng đi vòng lại. Thống khổ như thế đối với bất kỳ người nào mà nói cũng là khó có thể thừa nhận, bất quá Chu Phong chấp nhất vốn chính là thế gian hắn hưu, tòng thủy trí trung, hắn cũng không sinh ra quá bất kỳ buông tha cho ý niệm trong đầu. Bất quá như vậy giao ra cũng thu hoạch thật lớn hồi báo. Làm Chu Phong đem cuối cùng một khối hạ phẩm linh thạch linh khí cắn nuốt sạch sẽ sau, hắn rõ ràng đã đột phá linh thể tầng thứ 2, đến linh thể tầng thứ 3 cảnh giới sơ cấp giai đoạn. Sau này còn không phải là để cho Chu Phong nhất cảm thấy mừng rỡ, bởi vì lúc này giờ phút này, hắn rốt cục đi tới ngũ sắc linh đài dưới chân. Gần trong gang tấc ngắm nhìn ngũ sắc linh đài, kia khổng lồ đệ nhất cấp bậc thang càng thêm lộ ra vẻ vô cùng cao lớn, Chu Phong lúc này mới phát hiện bậc thang là hơi có vẻ nghiêng, tay chân cùng sử dụng có thể leo. Bất quá nơi này uy áp cũng phá lệ kinh khủng, mặc dù Chu Phong đã đến linh thể 3 tầng cảnh giới cũng khó mà thừa nhận. Chu Phong cắn chặt hàm răng, đưa tay ra đụng vào khổng lồ bậc thang, đang ở ngón tay của hắn va chạm vào bậc thang trong nháy mắt, thần trì phía trên bỗng nhiên phát ra sơn băng địa liệt loạn nổ, tiện đà thần trì nhấc lên kinh đào hãi lãng, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, cánh trực tiếp đem Chu Phong đụng ra khỏi ngũ sắc linh đài thế giới. Làm Chu Phong một lần nữa ra hiện tại trong nham động thời điểm, hắn cũng không kinh phản hỉ, vội vàng lấy thần thức xem xét tự thân. Thần trì cánh làm lớn ra 3 thành, kinh mạch cánh làm lớn ra gần lần. Vốn là phong phú đích thực khí giờ phút này ở rộng rãi trong kinh mạch cánh lộ ra vẻ rất hiếm rất nhiều. Chu Phong cánh cảm giác được thần trí của mình cũng có chút ít tiến triển, trở nên càng thêm cô đọng. Linh đài cảnh nhị phẩm, thế nhưng cũng nước chảy thành sông loại đại công cáo thành. Hắn cố nén kích động lấy thần thức nhìn về phía ngũ sắc linh đài, lúc này kia đạo thứ nhất bậc thang đã rõ ràng không có lầm dương hiện tại hắn trước mặt trước, đạo thứ hai bậc thang như ẩn như hiện, phảng phất đang đợi hắn chinh phục. Mà ở thần trí trên, mình này tòa màu xám cho như đất nền tảng thế nhưng cũng bành trướng gần lần, vốn là hắn linh đài tiểu so đỏ bình thường linh đài trọng đại, hôm nay đã đến gần 20 trượng, lộ ra vẻ có chút hùng vĩ. Chỉ bất quá linh đài như cũ lờ mờ không ánh sáng, bộ dáng giống như là một ngọn màu xám đen cự ấn, hơi có chút phong cách cổ xưa uy nghiêm khí tượng. Linh đài dị biến mặc dù để cho Chu Phong hết sức mừng rỡ, chỉ bất quá trong lòng rồi lại có chút lo lắng. Này linh đài không khỏi quá lớn chút ít sao, nếu như bị người khác phát hiện, sợ rằng sẽ hoài nghi mình không phải là cái gì đại âm phế thể. Nếu như có thể khôi phục lúc trước bộ dáng là tốt, Chu Phong tâm niệm mới vừa chuyển động, này tòa màu xám cho linh đài thế nhưng thật trà đột nhiên khôi phục đến thì ra là bộ dáng. Chu Phong ít dám tin tưởng mình thân thức, lần nữa tâm niệm chuyển động, linh đài vừa bành trướng đến mới vừa rồi kích thước, này nhất thời để cho hắn mừng rỡ. Còn chưa từng nghe nói có người có thể tự do khống chế của mình linh đài đâu, Chu Phong cảm giác này tòa màu xám cho linh đài càng giống là một loại pháp khí, hơn nữa còn là thuộc về mình bổn mạng pháp khí. Lấy Chu Phong trước mắt kiến thức vẫn không thể biết được loại này kỳ diệu hiện tượng đắc ý nghĩa, hắn chỉ biết mình tất cả kỳ ngộ cũng là nguyên từ ngũ sắc linh đài, màu xám cho linh đài có thể tự nhiên biến hóa kích thước cũng là như thế, đây không phải là cái gì chuyện xấu. Chu Phong thu hồi thần thức, bắt đầu xem kỹ nhục thể của mình. Hắn đã đem ngũ đế kim thân quyết tu luyện tới linh thể đệ tam trọng cảnh giới, lúc trước cái loại này khó có thể khống chế thân thể di chứng lần nữa hiện hiện ra, chỉ bất quá lần này Chu Phong cảm giác hơi có bất đồng, trừ gân cốt cường độ, da thịt lực lượng cho tới giác quan năng lực đều có trên diện rộng tăng lên ở ngoài. Thân thể của mình tựa hồ hơi có chút dị thường. Chu Phong có thể cảm giác được toàn thân mỗi một tấc da thịt, mỗi phân gân cốt đều ở lấy cực cao tần số, nhỏ nhất biên độ đang nhanh chóng rung động, cái loại cảm giác này giống như là căng thẳng cầm dây cung ở rung động, cũng không bị của mình chi phối. Hắn có chút không biết làm sao, bất quá có lần trước kinh nghiệm, cho nên hắn cũng không có quá mức khẩn trương, mà là thử đứng lên, giản ra hai cái quyền cước, sau đó đem che đậy trận kỳ thu vào. Vì mau sớm giảm bớt ở ngũ sắc linh đài trong thế giới áp lực, Chu Phong quyết định lại đi Tử Tiêu Sơn ở dưới này tòa thác nước dưới thử một chút nhìn. Hắn thử đi vài bước, nhưng bởi vì khống chế không tốt thân thể mà lung la lung lay, cũng may bây giờ đang là đêm khuya, không ai chú ý tới Chu Phong cổ quái bộ dáng, cứ như vậy hắn túc túc dùng gần 2 canh giờ thời gian mới đi tới này tòa dưới thác nước phương. Chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, làm Chu Phong lần nữa đi tới kia tấm đầm sâu bên thời điểm, nhưng không khỏi ngây ngẩn cả người. Này tòa hoa lệ lều lại vẫn ở, màn cửa buông xuống, lặng yên không một tiếng động. Chẳng lẽ Sở Lam ở nơi này? Chu Phong có chút làm khó, hắn mỗi lần cùng Sở Lam một mình ở chung một chỗ sẽ gặp ra trạng huống, lần trước bị Sở Lam hiểu lầm, đã để cho hắn có chút chán ghét. Bất quá nghĩ lại, mình dù sao không thẹn với lương tâm, cần gì phải ẩn nút nàng đâu. Chu Phong trong lòng rộng mở trong sáng, cũng không còn quản kia lều, thẳng hướng thác nước đi tới. Khổng lồ thác nước từ trăm trượng cao thác nước cuồng tả xuống, giống như là một cái bốn cong nhưng có khí thế ngân long gầm thét đụng vào đầm sâu. Lần này Chu Phong thử đi về phía thác nước trọng yếu dài đất, thừa nhận kinh khủng nước chảy, hơn nữa dưới chân nham thạch đã bị cọ rửa được lưu trơn, Chu Phong mới vừa so sánh với lần xâm nhập không có mấy bước, tiểu suýt nữa bị thác nước vọt tới phía dưới đầm sâu. Song không đợi Chu Phong ý thức tới đây, thân thể của hắn thế nhưng dẫn đầu làm ra phản ứng. Vốn là giống như cầm dây cung loại run rẩy ra thịt cùng gân cốt giống như là một bản tinh vi vận chuyển cơ khí, ở nguy cấp thời khắc hoặc lỏng, hoặc căng thẳng, chờ Chu Phong tỉnh ngộ lại thời điểm, cánh phát hiện mình đã tìm về thăng bằng, chỉ cần hơi thay đổi thân thể, liền vững vàng đứng ở trên mặt đá. Sừng sốt chốc lát, Chu Phong đáy lòng nhất thời có cổ tử lớn lao vui mừng tự nhiên mà đến. Chương 101, chỉ hận sinh nhầm trong gia đình đế vương. Loại này gần như biến thái năng lực phản ứng hiển nhiên là linh thể đệ tam trọng mang cho hắn chỗ tốt. Cái loại cảm giác này quả thực tuyệt không thể tả, giờ phút này hắn đứng ở thác nước đích chính trung ương. Thân thể cái loại nảy kỳ diệu mà nhanh chóng phản ứng vẫn một lớp vừa một lớp là không ở đánh tới. Chu Phong có thể cảm ứng được thân thể mỗi một tấc da thịt gân cốt phảng phất sự mềm dẻo rất nhiều, nhưng ở này sự mềm dẻo chung nhưng tràn đầy cực mạnh sức bật, thân thể của hắn tại từ chủ ứng đối lung tung mà mạnh mẽ nước chảy, để cho hắn cũng không cần phí bao nhiêu khí lực là có thể đứng ở lưu chân trên tảng đá, vững vàng giữ được thăng bằng. Rất nhanh, trong cơ thể da thịt gân cốt rung động bắt đầu biến mất, nhưng này loại tự nhiên mượt mà cảm giác vẫn như cũ tồn tại. Chu Phong cố nén hưng phấn đập ra thác nước, tiện tay lấy ra một thanh linh kiếm, triển khai phá quân kiếm pháp. Suy, kiếm phong phá vỡ không khí, phát ra một đạo lạnh thấu xương kiếm cương, Chu Phong có thể cảm nhận được một kiếm kia uy thế nếu so với lúc trước mạnh hơn gần lần. Hắn cũng không có sử dụng chân nguyên, cho nên một kiếm uy thế cùng tu vi không liên quan, thuần túy là thân thể năng lực đột nhiên tăng mạnh. Chu Phong ngày xưa sắt trá chiến trường, có vượt xa người thường võ nghệ, đối với thân thể biến hóa nếu so với thường nhân càng thêm nhạy cảm. Hắn phát giác mình đã tới linh thể đệ tam trọng sau, không phải là lực lượng cùng gân cốt cường độ có trên diện rộng tiến bộ, ở sức bật, sự mềm dẻo tính cho tới thăng bằng tính chờ một chút phương diện cũng có không thể tưởng tượng nổi tiến triển. Nhục thể của mình năng lực phản ứng thậm chí đã vượt qua ý thức của mình, đây cũng là tất cả mọi người tha thiết ước mơ nhưng khó có thể làm được. Chu Phong hưng phấn không thôi, mình hiện tại chẳng qua là linh thể tam trọng cũng đã có như thế cường hãn thân thể, mà linh thể bản thân trung phân cựu trọng, trên của hắn còn có tiên thể, thần thể, nếu như đem ngũ đế kim thân quyết tu luyện tới đỉnh trạng thái, nhưng không biết nhục thể của mình thực lực có đạt tới một loại gì chính là hình thức trạng thái. Hắn định đem phá quân kiếm pháp diễn luyện 3 lần, kiếm cương quần quận nổi lên nước hồ, tiếng rít giống như lôi minh. Bất quá Chu Phong nhưng dũ phát cảm giác được phá quân kiếm pháp tựa hồ có chút chưa đầy nơi, thủy chung không thể đem khí thế cùng sát ý diễn dịch đến mức tận cùng. Đây là kiếm pháp vấn đề, Chu Phong cũng không có biện pháp gì, dù sao chờ tông môn đại bị sau, nếu như mình thu hoạch đứng đầu là có thể tiến vào tông môn tàng thư các, đến lúc đó tìm tiếp nhìn có hay không khác tiên gia chiến pháp sao. Chu Phong lúc này mới thu thập xong, chuẩn bị rời đi. Bất quá khi ánh mắt của hắn xẹt qua kia đính lều thời điểm, lại phát hiện lều màn cửa hay là khép, phản phất hết thảy cũng không có chút nào biến hóa. Chu Phong không khỏi có chút kỳ quái, cho nên hay là đi tới, nhẹ nhàng nhấc lên màn cửa. Trong lều nhưng không có một bóng người, hết thảy tất cả cũng cùng hơn 10 ngày trước mình lúc rời đi không có gì khác nhau. Dưới bàn bày biện hai trống chân vỏ rượu, giờ phút này đã rơi xuống một tầng gì động hôi. Chẳng lẽ là ngày đó Sở Lam đã thu thập? Nhưng là đã qua hơn 10 ngày, làm sao còn chưa tới lấy đi? Chu Phong mặc dù có chút không giải thích được, nhưng cũng không có quá mức để ý, nghĩ thầm mình dù sao tới, đã giúp nàng thu lại là tốt rồi. Cho nên đem lều chờ vật lẫn lộn thu vào nhẫn bạch ngọc, một mình đi về phía luyện đan đường. Trở lại luyện đan đường sơn cốc, Chu Phong trực tiếp tìm được rồi Hoa Thanh Dương, không đợi hắn nói chuyện Hoa Thanh Dương liền nhào đầu về phía trước bắt được cánh tay của hắn lo lắng nói, "Tiểu sư đệ, ngươi những thứ này ngày chạy đi nơi nào? Làm sao một chút tin tức cũng không có, đem ta lo lắng gần chết." Chu Phong có chút cảm động cười cười, "Sư huynh không cần phải lo lắng, ta chỉ là tìm cái địa phương bế quan tu luyện đi." Hoa Thanh Dương bỗng nhiên thần bí gật đầu, nói, "Còn có hơn 10 ngày chính là tông môn đại bỉ, nắm chặt tu luyện cũng tốt, hơn nữa tiểu sư đệ à, lần này tông môn đại bỉ cùng năm trước so sánh với nhưng là không thể tầm thường so sánh a, ngươi phải tất yếu tranh thủ bắt được đứng đầu a." "Làm sao đâu?" Chu Phong ra vẻ tò mò hỏi, trên thực tế hắn đã mơ hồ đoán được Hoa Thanh Dương chỉ hẳn là Phát Phong Châu 3 sao tiên môn chọn lựa đệ tử chuyện tình. Quả nhiên, Hoa Thanh Dương nhắc lên Phát Phong Châu chọn lựa đệ tử chuyện tình, chợt lại nói, "Ta nghe nói Phát Phong Châu 4 cái 3 sao tiên môn lần này cần ở Hoa Tinh Châu, Trấn Hải Châu, Bắc Vọng Châu chọn lựa 60 tên đệ tử, chúng ta Trấn Hải Châu cùng Bắc Vọng Châu cũng không bằng Hoa Tinh Châu, cho nên các được 15 danh sách. Trấn Hải Châu đem có ngàn tên tu sĩ có thể tham dự chọn lựa, trong đó có chúng ta Huyền Thiên Tông 5 người a." Chu Phong lặng lặng nghe, loại này chi tiết là Ngụy Lăng Tiêu chưa từng nhắc tới trôi qua. Trấn Hải Châu tu sĩ đâu chỉ mấy chục vạn, nhưng là lại chỉ có ngàn tên tu sĩ có thể tham gia chọn lựa, cuối cùng lại chỉ có thể chọn lựa 15 người, cái này giống như muối bỏ biển a. Ai không muốn đi linh khí càng thêm dư thừa Phát Phong Châu? Người nào vừa không muốn đi ba sao tiên môn tranh thủ tốt hơn tu luyện tài nguyên? Đáng tiếc chân chính có thể vào liệt kia 15 người chi chọn, sợ rằng chưa đầy vạn nhất a, ngay cả Huyền Tiên Tông như vậy nam sở quốc đệ nhất tiên môn mới chỉ có 5 danh sách, cũng không biết có người hay không có thể có may mắn cầm cờ đi trước. Hoa Thanh Dương tiếp tục nói, trong tông môn bộ chọn lựa đem ở tông môn đại bị sau ngày thứ 10 bắt đầu. Tông chủ đem chọn lựa 20 người tham gia rất trục, cuối cùng chọn lựa Huyền Thiên Tông 5 danh sách. Tông chủ cũng nói, tông môn đại bị đệ nhất danh vô luận thiên tư như thế nào đều có tư cách tham dự rất trục, cho nên tiểu sư đệ, ngươi nhất định phải thông qua tông môn đại bị tranh thủ đến cái này danh sách ra. Ngụy Lăng Tiêu quả nhiên không có đem cùng mình ước định tiết lộ cho sư huynh, Chu Phong cũng không kỳ quái, lấy Ngụy Lăng Tiêu lòng dạ, nhất định sẽ gạt sư huynh. Hắn cũng không còn nhiều lời, liền tự giễu cười nói, sư huynh, ta bất quá là một ngũ hành tạp linh căn, mặc dù bằng tu vi tham dự rất trục, cuối cùng chỉ sợ cũng không thể danh liệt trước năm sao. Hoa Thanh Dương là người, cười khổ nói, "Tiểu sư đệ ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, lời nói không dễ nghe lời nói, ngươi sợ rằng vô luận như thế nào cũng sẽ không gia nhập bà sao tiên môn. Bất quá ngươi tham nộ cùng giác trục này bản thân chính là một đại hảo sự a, ngươi phải biết rằng ở trong tông môn bộ chọn lựa thời điểm sẽ có Trấn Hải Châu 2 sao tiên môn người đến giám đốc, nếu như ngươi biểu hiện được đầy đủ tốt, có lẽ sẽ bị 2 sao tiên môn chọn chúng a, bất kỳ một cái nào 2 sao tiên môn cũng so với chúng ta Huyền Thiên Tông mạnh hơn nhiều, nếu như ngươi có thể ở 2 sao tiên môn trung tu luyện, đối với ngươi mà nói có điểm rất tốt nơi a." Chu Phong lúc này mới chợt hiểu, thì ra là Hoa Thanh Dương mục tiêu là Trấn Hải Châu 2 sao tiên môn, a nhắc tới cũng đúng, như mình loại này thấp kém linh căn có thể bị 2 sao tiên môn chọn chúng cũng đã là thiên đại phúc khí sao. Hắn cười cười, vị trí có thể hay không, 2 sao tiên môn cũng không phải mục đích của hắn, thậm chí Phát Phong Châu 3 sao tiên môn cũng sẽ không là mình cuối cùng quy tốt, hắn có toàn lực ứng phó đi đến linh khí đầy đủ địa phương, tốt nhất là Tiên Châu, như vậy mới có thể làm cho hắn tiếp tục thăm dò ngũ sắc linh đài huyền bí. Hắn không hề nữa tiếp tục cái đề tài này, mà là ngược lại hỏi ngũ đế hồi thiên đan chế thuốc. Hoa Thanh Dương gật đầu, lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Chu Phong nói, "Ta đã cũng chuẩn bị xong, bất quá tiểu sư đệ ngươi đây cũng là muốn luyện đan dược gì à?" "Ta không thấy như vậy." "Sư huynh không cần hỏi nhiều, dù sao đối với ta là rất trọng yếu đan dược cũng chính là." Chu Phong mỉm cười nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật, lấy thần thức đảo qua, bên trong quả nhiên cũng là ngũ đế hồi thiên đan chế thuốc. Hắn có thể nhìn ra Hoa Thanh Dương đối với mình có đan phương hơi có chút khát vọng, nhưng Chu Phong lại không tính toán đem Thái Vi đan đạo chân giải mặc tả cho Hoa Thanh Dương. Cũng không phải là Chu Phong keo kiệt, chẳng qua là Hoa Thanh Dương tu vi thấp mỏng. Nếu như đem Thái Vi đan đạo chân giải giao cho hắn, đó chính là hoài bích có tội, sợ rằng sẽ cho Hoa Thanh Dương mang đến tai họa. Trước khi đi, Chu Phong muốn hỏi một chút Sở Lam trụ sở, để đem lều chờ đồ trả lại cho nàng, ai ngờ chờ hắn hỏi xong, Hoa Thanh Dương nhưng thở dài thanh âm, nói, "Lam Nhi đã rời đi Huyền Thiên Tông." "Rời đi? Nàng tại sao đi?" Chu Phong không khỏi sửng sốt. Hoa Thanh Dương thở dài nói vậy tiểu sư đệ cũng biết Lam Nhi là Nam Sở Quốc cựu công chúa, ngay từ lúc nàng gia nhập Huyền Thiên Tông trước kia, Nam Sở Quốc hoàng đế thì toàn tính đem nàng gả cho Cổ Lam Quốc 12 hoàng tử. Người nọ tên là Cha Cổ Thái, đã hơn 40 tuổi, lại có 20 mấy người tần phi, nhưng Nam Sở Quốc hoàng đế vì lấy lòng Cổ Lam Quốc hay là muốn đem còn tâm bé Lam Nhi gả đi. Sau lại Lam Nhi gia nhập Huyền Thiên Tông, chuyện này mới coi là kiện một giai đoạn, một đoạn, bất quá Cha Cổ Thái cũng không biết từ nơi nào nghe nói hôm nay Lam Nhi có khuynh thành chi tư, cho nên lần nữa phái người nhắc tới hôn. Chu Phong đã đại khái biết chuyện này, liền gật gật đầu nói, Lam Nhi đã là Huyền Thiên Tông người, nàng nếu như không muốn gả, Nam Sở Quốc Hoàng đế cũng không nên cưỡng cầu sao. Nói thì nói như thế, bắt đầu Lam Nhi cũng không biết là từ cái gì suy nghĩ, mấy ngày trước hay là len lén rời đi tông môn, chỉ để lại này trang giấy tấm. Hoa Thanh Dương lấy ra một tờ đoạn tiên tới đưa cho Chu Phong, Chu Phong nhận lấy quét mắt, phía trên chỉ viết mấy xinh đẹp chữ nhỏ. Chỉ hận sai sinh đế vương gia. Chu Phong trầm mặc một hồi lâu, hắn có thể nhận thức Sở Lam tâm tình, mặc dù không biết nàng vì sao cuối cùng lựa chọn khuất phục, nhưng nhất định là có nguyên nhân của nàng sao. Chu Phong thở dài thanh đem đoạn tiên trả lại cho Hoa Thanh Dương, nói, nếu có tin tức của nàng, sư minh nói cho ta biết một tiếng sao. Hoa Thanh Dương gật đầu, cười khổ nói, đây là Nam Sở hoàng thất chuyện nhà, nếu nói hoàng gia vô chuyện nhỏ, đây chính là Lam Nhi mạng ai chúng ta mặc dù thân là trưởng bối, nhưng là không tốt cưỡng cầu. Chu Phong tâm tình có chút trầm thấp, liền cùng Hoa Thanh Dương có lệ hai câu, xoay người đi. Mặc dù hắn cùng với Sở Lam ở giữa đụng chạm tựa hồ nhiều giao tình, nhưng là từ Hoa Thanh Dương trong phòng đi ra nhìn xanh tươi sơn cốc, hắn nhưng cảm thấy hôm nay luyện đan đường thiếu mấy phần sinh cơ, mấy đệ tử trẻ tuổi trên mặt cũng có chút cô đơn, Sở Lam tiêu sái, hiển nhiên để cho luyện đan đường trở nên có chút không khí trầm lặng. Chỉ hận sai sinh đế vương gia. Mình không phải là không như thế đâu. Đáng tiếc vận mệnh đã như vậy, vô luận là mình hay là Sở Lam đều chỉ có thể đi được đón nhận. Hắn trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng thở dài thanh âm, vội vã hướng đi sơn cốc chỗ sâu cái kia ba tòa phòng luyện đan. Khoảng cách tông môn đại bị chỉ có hơn 10 ngày thời gian, Chu Phong quyết định tạm dừng tu luyện, hết sức chuyên chú trước tiên đem Ngũ Đế Hồi Thiên Đan luyện chế đi ra ngoài rồi hay nói. Một khắc không luyện ra Ngũ Đế Hồi Thiên Đan, Ngụy Lăng Tiêu một khắc cũng không có thể an bình, nếu như không thể ở tông môn đại bị trước đem đan dược luyện ra, Ngụy Lăng Tiêu có lẽ sẽ hoài nghi mình thực lực, mình muốn đi hướng Phát Phong Châu chuyện tình cũng có thể có ngâm nước nóng, cho nên Chu Phong nhất định phải mau sớm luyện ra Ngũ Đế Hồi Thiên Đan. Chương 102, lừa đảo. Lấy Chu Phong tu vi hiện tại, luyện chế Ngũ Đế Hồi Thiên Đan đã không thành vấn đề. Thậm chí Chu Phong có năm chắc có thể đem Ngụy Lăng Tiêu thương thế trị lành chín thành, Ngụy Lăng Tiêu mình nữa tu luyện một năm nửa năm cũng là có thể khỏi hẳn. Chỉ bất quá xét thấy Ngụy Lăng Tiêu cho hắn ấn tượng đầu tiên cũng không hài lòng, cho nên hắn hay là giữ tưởng tượng. Chu Phong đem một viên Ngũ Đế Hồi Thiên Đan thuốc lượng chia làm hai phần, chia ra để đại diễn lò lớn, sau đó gọi ra linh hỏa tiến hành luyện chế. Cứ như vậy hắn đã nhận được hai quả Ngũ Đế Hồi Thiên Đan, bất quá dược hiệu tự nhiên cũng là giảm phân nửa. Chu Phong chuẩn bị ở tông môn đại bị lúc trước chỉ cấp Ngụy Lăng Tiêu một viên dược hiệu giảm phân nửa Ngũ Đế Hồi Thiên Đan. Đoán chừng có thể làm thương thế của hắn khép lại gần nửa, này đủ để chứng minh thực lực của mình. Ngụy Lăng Tiêu vì khỏi hẳn, thế tất có toàn tâm toàn lực trợ giúp mình tranh thủ đi trước Phát Phong Châu cơ hội, mặc dù Chu Phong cũng không biết Ngụy Lăng Tiêu có hay không bản lãnh cao như vậy, nhưng lúc đầu ở Nam Sở Quốc đã tìm không được so đọ Ngụy Lăng Tiêu còn có quyền thế người. Ngày thứ hai, hai khỏa Ngũ Đế Hồi Thiên Đan cũng đã đại công cáo thành, Chu Phong lấy ra một viên bỏ vào một tinh mỹ đồng trong hộp, đem một viên khác thì giấu vào nhẫn bạch ngọc trong. Đợi đến buổi tối, Chu Phong lấy ra một tờ truyền âm phù tới hẹn Ngụy Lăng Tiêu còn đang thác nước nơi đó gặp mặt. Ở rạng sáng lúc, hắn đã đợi ở nơi đó. Ngụy Lăng Tiêu cũng đến đúng giờ, hắn từ trong bóng tối đi tới, trong mắt có chút mong đợi, cũng có chút nghi ngờ. Chu Phong vẫn là biến mất tu vi, cho nên ở Ngụy Lăng Tiêu trong mắt Chu Phong tu vi cùng hơn 10 ngày trước không có gì quá lớn biến hóa. Chẳng lẽ kia 10 miếng hạ phẩm linh thạch cũng không thể để cho hắn tiến bộ nhỏ tí tẹo sao? Nếu như hắn tu vi không có thể tăng lên, vậy hắn làm sao có thể luyện thành tam phẩm linh đan? Ôm một bụng nghi ngờ, Ngụy Lăng Tiêu lạnh lùng đứng ở Chu Phong trước mặt, hỏi, tìm ta chuyện gì? Chu Phong cười cười, hiến vật quý dường như đem đồng hộp hai tay nâng đến Ngụy Lăng Tiêu trước mặt trước, nói: "Tông chủ, Chu Phong may mắn không làm được bệnh, cuối cùng luyện thành này Ngũ Đế Hồi Thiên Đan." "Luyện thành rồi?" Ngụy Lăng Tiêu cơ hồ không có thể khống chế tốt tâm tình của mình, hắn kích động mở ra nắp, thấy bên trong quả nhiên có một viên ngũ thải ban lan, linh khí nồng nặc đang dược, trong lòng lại càng kích động vạn phần. Bất quá hắn lòng dạ thâm trầm, nhưng hỏi ngược lại: "Ngươi không phải nói tu vi của ngươi còn chưa đủ để lấy luyện thành tam phẩm linh đan sao? Ta xem tu vi của ngươi vẫn không có tiến bộ, này linh đan lại là làm sao tới?" Chu Phong cười nói: Tông chủ cũng biết thiên tư của ta quá kém, trong ngắn hạn sợ rằng khó có tiến bộ ai cho nên mấy ngày nay ta một mực suy nghĩ có hay không biện pháp khác, cuối cùng bị ta nghĩ đến dùng xuống phẩm linh thạch trong đích linh khí tẩm bổ đan dược phương pháp. Ta đem thập viên hạ phẩm linh thạch hết thể dùng để luyện đan, cho nên luyện thành này cái Ngũ Đế Hồi Thiên Đan. Mặc dù dược hiệu so đọ tam phẩm linh đan tương đối kém một chút, nhưng là mới có thể đem tông chủ thương thế trị lành một nửa chừng. Dùng linh thạch luyện đan, còn có biện pháp như thế sao? Ngụy Lăng Tiêu kinh nghi bất định hỏi. Có a, linh đan nha, phải cần dĩ nhiên là linh khí. Chu Phong tin miệng nói nhảm, đem đan dược bước lên tới đưa cho Ngụy Lăng Tiêu nói: "Tông chủ không ngại hiện tại tiểu phục dụng đi, ta vì ngài hộ pháp." Ngụy Lăng Tiêu nhận lấy linh đan quan sát một hồi lâu, hiển nhiên vẫn còn có chút hoài nghi, bất quá cuối cùng hắn hay là trải qua không được hấp dẫn, mạnh mẽ đem đan dược nuốt vào trong bụng, đang ở bờ đầm ngồi xuống bắt đầu vận công thúc dục dược lực. Đan dược cửa vào tiếp xúc hóa, Ngụy Lăng Tiêu đầu tiên là cảm thấy có năm đạo dòng nước gấm tràn vào ngũ tạng, chính là cảm thấy đến thích trí thời điểm bỗng nhiên cả người rung mạnh, cũng cảm giác cả người đau nhức, phảng phất có loại lực lượng muốn đem hắn từ bên trong xé mở giống nhau. Ngụy Lăng Tiêu giận dữ, đang muốn nhảy dựng lên đem Chu Phong phách thành bụi bay, ai ngờ cái loại nảy cảm giác thống khổ thoáng qua rồi biến mất, chợt hắn cánh vui mừng phát hiện ngũ tạng bắt đầu tỏa sáng mới ra đời cơ, trong nháy mắt thương thế cánh thật khôi phục non nửa. Một khắc đồng hồ sau khi, làm Ngụy Lăng Tiêu đứng dậy thời điểm, trên mặt đã tràn đầy mừng như điên. Dĩ nhiên là thật. Hắn nào đầu về phía trước bắt được Chu Phong cánh tay,
kích động nói: "Chu sư đệ, ngươi quả thực là diệu thủ hồi xuân a, lúc nào sẽ giúp ta luyện một quả Ngũ Đế hồi thiên đan, ta tin tưởng ta là có thể khỏi hẳn a." Chu Phong trong lòng âm thầm cười lạnh, hiện tại Ngụy Lăng Tiêu biết gọi mình Chu sư đệ, trước đây làm sao cho tới bây giờ không có nhận đồng quá. Người như thế biết nhất kiến phong sử đà, trong lòng mới sẽ không thật đem mình làm như sư đệ đâu. Chỉ bất quá hắn trong lòng mặc dù khinh thường, nhưng trên mặt lại lộ ra một bộ thành khẩn bộ dáng, nói: "Tông chủ sư huynh, phàm là ta còn có bất kỳ biện pháp, cũng sẽ mau sớm giúp ngài luyện thành đan dược. Nhưng là ngài cấp cho ta hạ phẩm linh thạch cũng bị ta dùng để luyện chế mới vừa rồi viên này Ngũ Đế hồi thiên đan, không bột đấu gột nên hổ, muốn nữa luyện một quả nhưng là khó càng thêm khó a." Hắn mới không tin Ngụy Lăng Tiêu chỉ có thập viên hạ phẩm linh thạch, người như vậy tuyệt sẽ không như vậy khẳng khái, cho nên hắn chuẩn bị nữa hung hăng gõ hắn một gậy trúc giang. Ngụy Lăng Tiêu ngẩn ngơ, nhìn Chu Phong một hồi lâu, lại thấy Chu Phong trên mặt chỉ có tiếc nuối cùng thành khẩn, phảng phất là thật vì mình lo lắng một loại. Mặc dù lấy Ngụy Lăng Tiêu lịch duyệt cũng nhìn không thấu từng giả ngây giả dại hơn phân nửa sinh Chu Phong, cho nên hắn trầm ngâm một hồi lâu, quả nhiên vừa lấy ra một đồng quan tài. "Đây là cái gì?" Chu Phong mặc dù đã tâm hoa nộ phóng, nhưng vẫn ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Hắn có thể nhìn ra Ngụy Lăng Tiêu thịt đau vẻ mặt, cũng biết này sợ rằng thật là Ngụy Lăng Tiêu cuối cùng chữ hàng. Ngụy Lăng Tiêu phản ứng cũng không tục, trầm giọng nói: "Đây là 15 viên hạ phẩm linh thạch, là Pháp Phong Châu 3 sao học viện phần thưởng xuống tới, đến chúng ta Huyền Thiên Tông nơi này cũng chỉ có này 15 viên." "Ai? Này vốn là nên tông môn đệ tử phúc lợi, ta không nên." Đánh chết Chu Phong cũng không tin Ngụy Lăng Tiêu lời nói, bất quá hắn hay là khẩn thiết cắt đứt Ngụy Lăng Tiêu lời nói, nói: "Tông chủ sư huynh ngàn vạn không nên nghĩ như vậy, Huyền Thiên Tông chỉ có ở dưới sự lãnh đạo của ngươi mới có thể phát dương quang đại a, này 15 viên hạ phẩm linh thạch có thể bị cho là cái gì đâu?" Ngụy Lăng Tiêu cười khổ, sau đó có chút khẩn cấp hỏi: "Có những thứ này hạ phẩm linh thạch, Chu sư đệ lúc nào có thể luyện ra đan dược tới? Không tới 20 ngày thời gian sao? Đại khái ở tông môn đại bị sau là có thể luyện thành a." Chu Phong trầm giọng nói, tiện tay đem đồng cái hòm thu nhập rồi trong chữ vật giới chỉ. Nhắc lên tông môn đại bị, Ngụy Lăng Tiêu vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm trọng. "Chu sư đệ, trước ngươi có phải hay không cùng Nghiêm Khắc từng có đụng chạm?" Chu Phong gật đầu tỏ vẻ thừa nhận, Ngụy Lăng Tiêu thở dài dưới, nói: "Ta gần đây nhận được tin tức, Tào Cẩn đem mấy thứ tông môn linh khí lấy các loại lý do ban cho Nghiêm Khắc, ta chỉ sợ bọn họ là muốn ở tông môn đại bị thượng đối với ngươi bất lợi a."
"Thật sao?"
Chu Phong ra vẻ kinh ngạc nói. Thật ra thì hắn đã sớm ngờ tới Nghiêm Khắc sẽ ở tông môn đại bị thượng cùng mình làm khó, thậm chí hội ý đồ giết mình, nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ để ý lúc trước hắn thì linh đài nhất phẩm tu vi, hiện tại đến linh đài nhị phẩm lại càng sẽ không đem Nghiêm Khắc không coi vào đâu. "Không sai, gần chút ít năm ta không để ý tới tông môn chuyện, tông môn linh khí kho đã rơi vào Tào Cẩn nắm trong bàn tay. Ta xem, bằng không ngươi cũng đừng có tham gia tông môn đại bị." Ngụy Lăng Tiêu nhìn Chu Phong, lộ ra một cổ lo lắng ý. Ngụy Lăng Tiêu hiển nhiên sẽ không lo lắng cho mình sinh tử, hắn lo lắng chính là viên thứ hai Ngũ Đế hồi thiên đan. Chu Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhất thời làm ra một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng nói: "Như vậy sao được, ta là tuyệt sẽ không lâm trận bỏ chạy. Nghiêm Khắc có người chỗ dựa, đó cũng là không có cách nào chuyện, đang ở tông môn đại bị thượng hợp lại một chút sao, cùng lắm thì bị thương, Nghiêm Khắc vốn sẽ không có như vậy là gan giết ta đi. Người cũng không thể chết, ngay cả bị thương cũng không được a." Ngụy Lăng Tiêu đã nhìn ra Chu Phong tâm tư, cho nên dở khóc dở cười nói: "Ngươi đây là đang oán trách mình không có núi dựa a, chẳng lẽ ta đây Huyền Thiên Tông tông chủ còn không xứng làm ngươi núi dựa sao? Hắn Tào Cẩn có linh khí, chẳng lẽ ta liền không có sao?" Vừa nói, Ngụy Lăng Tiêu lấy ra một ngọn chỉ có 3 tấc cao cổ xưa đồng trung, nói: "Đây là ta còn trẻ thời điểm ở khác bí cảnh trong đích tới bảo vật, tên là Bất Diệt Kim Trung. Vật này vốn là hẳn là một tiên khí, chỉ bất quá bị hao tổn nghiêm trọng, hiện tại chỉ tương đương với thất phẩm linh khí. Bất quá nó đủ để bảo đảm ngươi đang ở đây tông môn đại bị thượng bình yên vô sự, coi như là ta đưa bữa hộ mệnh sao?" Chu Phong vui mừng nảy ra nhận lấy đồng trung, túi đầu xem kỹ, thấy này đồng trung tạo hình phong cách cổ xưa, tú tích loang lổ, mặt ngoài đã ra nẻ ra, lộ ra vẻ hết sức đổ nát. Mặc dù bán cùng chưa ra hình dáng gì, nhưng có loại trầm trọng trang nghiêm khí thế toát ra, đây tuyệt đối là đồ tốt, chỉ bất quá tổn hại có chút nghiêm trọng mới xuống cấp thành thất phẩm linh khí. Chu Phong mừng rỡ liên tục cảm tạ, chợt đem Bất Diệt Kim Trung thu nhập rồi chiếc nhận chữ vật. Chu Phong trước sau lừa lấy Ngụy Lăng Tiêu 3 lần, có thể nói thu lợi rất lớn, bất quá hắn cũng biết Ngụy Lăng Tiêu rất là tặc, nếu không phải vì tánh mạng làm sao có thể cam tâm tình nguyện ai làm thịt. Hiện tại Ngụy Lăng Tiêu mặc dù đang cười, trong lòng không biết làm sao chửi mình đâu, nhưng Chu Phong cũng không để ý chút nào, dù sao mình vô luận như thế nào cũng muốn rời đi Nam Sở Quốc. Gặp lại được Ngụy Lăng Tiêu thời điểm cũng không biết là năm nào tháng nào đâu. Ngụy Lăng Tiêu cũng biết Chu Phong lời nói nửa thật nửa giả, mình nữa ở, sợ rằng không để ý vừa sẽ bị hắn đánh gió thu, cho nên dặn dò mấy câu Chu Phong sau liền vội vã rời đi. Chu Phong nhưng lưu lại, đem Sở Lam lưu lại lều lần nữa lấy ra, quyết định tạm thời tiểu tại này địa xây nhà mà ở. Mặc dù lại từ Ngụy Lăng Tiêu nơi đó chiếm được 15 viên hạ phẩm linh thạch, bất quá Chu Phong lại biết bằng những thứ này linh thạch tuyệt đối không cách nào làm cho mình trở tầng lầu. Ngũ Đế Kim Thân Quyết tu luyện cần quá nhiều linh khí, hơn nữa mỗi thăng một cấp tiêu hao linh khí cơ hồ là đảo té ngã tăng lên. Mình từ linh thể nhất trọng đến linh thể nhị trọng chỉ dùng một viên hạ phẩm linh thạch, nhưng là từ linh thể nhị trọng đến linh thể tam trọng nhưng túc túc dùng 9 viên. Hiển nhiên, này 15 viên hạ phẩm linh thạch không đủ để làm cho mình tu luyện tới linh thể tứ trọng, cho nên còn không bằng tạm gác lại ngày khác lại dùng. Khoảng cách tông môn đại bị đã không có mấy ngày thời gian, nhân cơ hội này còn không bằng sớm làm ở chỗ này quen thuộc linh thể tam trọng cảnh giới, chịu khổ chiến pháp.
Ngụy Lăng Tiêu nói nghiêm khắc từ Tào Cẩn nơi đó chiếm được mấy thứ linh khí, Chu Phong nghĩ thầm mình cũng không thể xích thủ không quyền sao, nhưng là hắn mặc dù có một thanh nhất phẩm kiếm tiên Thanh Minh kiếm, nhưng không dám công khai lấy ra đối phó Nghiêm Khắc. Này Thanh Minh kiếm trừ phi ở sống chết trước mắt mới có thể sử dụng, bình thời lấy ra chính là nhóm lửa trên người a. Chương 103, tông môn đại bị. Cho nên Chu Phong ở nhẫn bạch ngọc trung chọn lựa, cuối cùng chọn lựa một thanh tứ phẩm linh kiếm, cái thanh này linh kiếm dài đến 4 thước, ngăm đen trầm trọng, mặc dù phẩm cấp không cao nhưng có chút thích hợp phá quân kiếm pháp. Chu Phong quyết định hay cái thanh này màu đen cự kiếm đối phó Nghiêm Khắc. Mặc dù hắn có vạn toàn nắm chặt, nhưng là không khỏi vấp nhất, hay là quyết định thử một chút nhìn ngồi bất diệt kim trung uy lực. Lấy ra này tòa ba tấc cao đồng trung, Chu Phong lấy thần thức tràn vào trong đó. Theo một tiếng trống vang lên trung vang, bất diệt kim trung bỗng nhiên rơi vào Chu Phong đỉnh đầu, một đạo kim quang xẹt qua, ở Chu Phong trung quanh bỗng nhiên huyền hóa ra một ngọn khổng lồ trung vàng hình dáng. Trung vàng chậm rãi xoay tròn, mặt ngoài tràn đầy thần kỳ ảo diệu viễn cổ văn tự, mặc dù mặt ngoài có thật nhiều tiếng vỡ ra, nhưng vẫn có loại trầm trọng trang nghiêm hơi thở tràn ngập ra. Chu Phong bán ra một bước, trung vàng liền đi theo di động, hắn tung người hướng bên cạnh nham thạch đánh tới, kia nham thạch trong nháy mắt bị vỡ thành phấn vụn, nhưng bất diệt kim trung nhưng bình yên vô sự. Tốt bảo bối a. Chu Phong có thể cảm nhận được này bất diệt kim trung cấm chế tầng tầng lớp lớp, trước mắt chỉ có 3 tầng có thể sử dụng, nếu như đem tất cả cấm chế cũng chữa trị, này bất diệt kim trung tuyệt đối là so với mình Thanh Minh kiếm cao hơn trở thiên khí. Hắn lúc này mới mừng rỡ thu hồi bất diệt kim trung, tung người nhảy vào thác nước, bắt đầu thể ngộ linh thể tam trọng cảm giác kỳ diệu. 6. Gầm thét thác nước trung, Chu Phong đẩy lấy thiên quân lực cơ màu đen cự kiếm, phá quân kiếm pháp đã bị hắn diễn dịch đến mức tận cùng, kiếm cương phun ra nuốt vào, uy thế kinh người. Đi tìm chết. Chu Phong vẫn là bệnh cũ, tức giận mắng hướng một viên cứng rắn nham thạch đâm tới. Oeng. Viên này bị thác nước cọ rửa cực kỳ chắc chắn nham thạch trong nháy mắt nổ ra, Chu Phong cũng tùy theo ngừng lại. Hắn đã tại lần này tu luyện hơn 10 ngày, linh thể tam trọng cảnh giới đã quen thuộc vô cùng, nhưng lần này phá quân kiếm pháp không được tự nhiên cảm giác nhưng rũ phát nổi bật đi ra ngoài. Kiếm pháp này mặc dù sát khí 10 phần, nhưng là lại tựa hồ vốn thiếu sót một chút cái gì, Chu Phong cảm giác được mình tựa hồ sắp mò tới chỗ mấu chốt, cho nên hai mắt nhắm lại, ở thác nước trung trầm ngâm. Không biết qua bao lâu, Chu Phong bỗng nhiên mạnh mẽ mở ra hai mắt. Hắn rốt cục ý thức được, này phá quân kiếm pháp sát ý tựa hồ càng giống là trường thương sát ý. Nếu nói phá quân, có một hướng vô địch đấu tranh anh dũng ý, nhưng là Chu Phong rõ ràng nhất đấu tranh anh dũng thời điểm, binh khí dài nhưng so với phối kiếm tiện tay nhiều. Hơn nữa này phá quân kiếm pháp kiếm chiêu cũng là lớn mở đại hạp, đánh xa gần ngăn chặn, đúng là hơn tương tự với thương pháp. Nghĩ thông suốt điểm này, Chu Phong nhất thời vui vô cùng. Hắn lao ra thác nước, bắt đầu ở nhẫn bạch ngọc trung lục lọi lên, đáng tiếc chính là hắn ở bí cảnh trung thu được linh khí trung cũng không có trường thương, cuối cùng chỉ làm cho hắn tìm được một cây tương tự trường thương trường côn. Đây là một cái tam phẩm linh khí đồng xanh linh côn, so với trước hắn lựa chọn màu đen cự kiếm còn yếu nhất phẩm. Bất quá Chu Phong nhưng cuối cùng là nhất đem màu đen cự kiếm nhét trở về nhẫn bạch ngọc, giơ lên này chỉ đồng xanh linh côn triển khai phá quân kiếm pháp. Như sấm nổ vang đột nhiên vang lên, lạnh thấu xương sát khí thật nước hồ rũ phát mãnh liệt kích động, như núi côn ảnh mang theo kinh khủng tiếng rít đem khí thế thôi diễn đến cực hạn. So đỏ mới vừa rồi Chu Phong sử dụng màu đen cự kiếm thời điểm lúc đầu đề cao năm thành uy lực. Khốn nhiều Chu Phong hồi lâu vấn đề rốt cục giải quyết dễ dàng, Chu Phong hưng phấn cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời huýt sáo. Hắn có thể cảm giác cả người da thịt gân cốt phảng phất đã ở hoàn hô tức dược, cả người giống như là tinh vi cơ khí loại vận chuyển, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đến cực hạn. Rốt cục, Chu Phong đem trường côn thu hồi, quyết định hay nó tới tham gia tông môn đại bỉ. Mà hôm nay chính là tông môn đại bỉ cuộc sống. Chu Phong thay một thân mới tinh y phục, thu hồi lều đón chiêu dương, hướng Hỏa Tiêu Sơn phương hướng đi tới. 9. Hỏa Tiêu Sơn dưới chân giờ phút này đã là người ta tấp nập, tông môn đại bỉ là Huyền Thiên Tông một đại thịnh chuyện, vô luận kích thước hay là ý nghĩa cũng không phải là một tháng trước nhập môn loại nhỏ so đỏ có thể bằng được. Cho nên sáng sớm thì lấy ngàn mà tính tông môn đệ tử xuống lại ở Hỏa Tiêu Sơn dưới chân, chuẩn bị thấy này tông môn đại bị rầm rộ. Ở Hỏa Tiêu Sơn dưới chân có một tấm trống trải đất bằng phẳng, phía trên xây có một tòa cự đại thạch đài, này thạch đài thoạt nhìn hẳn là đã có chút ít lâu lắm rồi, màu xám trắng mặt ngoài có lưu phong hóa dấu vết, lộ ra một cổ tang thương mà dày cộm nặng nề cảm giác. Trên sườn núi còn sắp đặt một ngọn lầu cát, đó là tông môn sơn chủ cùng các trưởng lao xem cuộc thi nơi, chẳng qua là hiện tại canh giờ còn sớm, phía trên chỉ có linh tinh mấy lão giả, Hoa Thanh Dương liền ở trong đó, đang lo lắng chung quanh ngắm nhìn. Hiển nhiên sợ Chu Phong lầm canh giờ. Chu Phong chạy tới thời điểm, bốn phía Huyền Thiên Tông đệ tử đang lẫn nhau bắt chuyện, trừ thảo luận tông môn đại bị ở ngoài, càng nhiều hơn là ở thảo luận lần này Phát Phong Châu chọn lựa đệ tử chuyện tình. Các ngươi nghe nói sao? Lần này tông môn đệ cử đi ra ngoài Cổ Lam Quốc tham gia chọn lựa hiểu rõ năm danh sách, đã trên căn bản xác định rơi xuống a. Chớ nói nhảm, không phải nói tông môn đại bị sau ngày thứ 10 có cử hành trong tông môn bộ khảo hay sao? Có 20 người tham gia rắc trục đâu, nếu như năm danh sách đã xác định rơi xuống, còn khảo hạch cái giám a? Ngươi biết cái gì a? Phát Phong Châu bà sao tiên môn chọn lựa chọn người, thấy vậy tự nhiên là tiềm lực mà không phải tu vi. Lúc trước ở nhập môn loại nhỏ so đọ thượng, ngươi cũng thấy đấy có một gọi Diệp Tử nữ đệ tử khảo nghiệm ra khỏi tứ phẩm hạ đẳng hoàng thủy linh căn, hơn nữa nàng còn có bách khiếu linh lung thể, thiên tài như vậy còn dùng được khảo hạch sao? Đã sớm điều động nội bộ vì năm danh sách một trong. Chu Phong nghe, nghĩ thầm thì ra là Diệp Tử đã bị điều động nội bộ, bất quá điều này cũng hữu tình như nguyên, Diệp Tử đồng thời có tứ phẩm linh căn cùng bách khiếu linh lung thể, bàn về thiên tư tuyệt không so đọ nhị ca tứ phẩm trung đẳng linh căn kém. Phát Phong Châu 3 sao tiên môn dĩ nhiên không thể bỏ qua cho thiên tài như vậy. Kia còn có 4 cái danh sách đâu, ngươi biết cũng là người nào sao? Nghị luận còn đang tiếp tục đấy, mà lúc này Hỏa Tiêu Sơn dưới chân đám người bỗng nhiên như thủy triều tránh ra một lối đường, có một nam một nữ hai người trẻ tuổi ngạo nghễ đi vào đám người. Nam ánh mắt giống như chim ưng hết sức bén nhọn, nhìn như 27-28 tuổi niên kỷ kỷ, mà nữ thì quyến rũ nhiều vẻ, da trắng như ngọc, thoạt nhìn tự hồ chỉ có 24-25 tuổi. Hai người cũng ngạo khí nghiêm nghị, mặc dù mặc cùng tầm thường tông môn đệ tử không khác, nhưng có loại hạc giữa bầy gà khí thế. Chu Phong nhìn thật sâu nhìn hai người, lập tức nhìn ra hai người này cũng đã là linh đài nhất phẩm tu vi, lấy bọn họ như vậy niên kỷ kỷ, có thể nói thiên tài. Xem đi, Lang Tiêu Sơn Dư Khải Dương sư huynh cùng Hỏa Tiêu Sơn Hồ Hiểu Điệp sư tỷ cũng là tam phẩm thượng đẳng linh căn, tu vi cũng đã là linh đài cảnh, hai người bọn họ đã là ván đã đóng thuyền năm người một trong. Bên cạnh có người chỉ cho nói, "Ừ, nói không sai, kia còn có hai đâu. Ngươi cho ta là bách sự thông a, còn dư lại hai ta liền không xác định, bất quá hẳn là sẽ ở tông môn đại bị thượng bộc lộ tài năng sao?" Hiện tại trong tông môn nhiệt môn chọn người tiểu như vậy mấy, Nghiêm Khắc sư huynh tiếng hô cao nhất, còn có mới vừa thông qua nhập môn loại nhỏ so đọ Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh, bọn họ linh căn cũng không đủ, tu vi cũng đều đã là thần chí đỉnh, ta tin tưởng còn giữ lại hai danh sách sẽ ở bọn họ trong lúc sinh ra sao. Ngươi tạm thời nói một người sao? Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh ở nhập môn loại nhỏ so đọ cửa ải cuối cùng nhưng là đều xấu, vị kia Chu sư thúc tổ nhưng là nhập môn loại nhỏ so đọ trung hoàn toàn xứng đáng đứng đầu, hơn nữa còn là tông môn khai chế tới nay vị thứ nhất đi lên Vấn Tâm Tháp đỉnh tháp người đâu. Người nọ có chút lo lắng nói, ban đầu hắn là ở Vấn Tâm Tháp nhìn xuống Chu Phong ra tới, ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Ngươi gọi cũng là hôn, nhưng ngươi đừng quên này vị Chu sư thúc tổ ở linh căn khảo nghiệm trung chắc ra khỏi ngũ hành tạp linh căn, ba sao tiên môn làm sao có thể có chiêu thu như vậy phế tài đâu. Ngươi nọ cười đùa còn muốn nói tiếp, lại phát hiện đồng bạn ánh mắt mạnh mẽ mở lớn, chợt nhào lên mạnh mẽ bưng kín miệng của hắn. Nô! Ngươi làm gì thế? Ngươi nọ ra sức dãy rủa mở, đang muốn chất vấn, nhưng chợt phát hiện bên cạnh có một người trẻ tuổi đang dùng hài hước ánh mắt nhìn mình. Hắn cũng không biết Chu Phong, tự cho là người trẻ tuổi kia niên kỷ kỷ không lớn, nhất định là sư đệ, cho nên nếu mày đang muốn trách cứ, cái kia người đồng bạn lại thấy cơ mau, vội vàng 190 độ đại không lời, run giọng nói, "Chu sư thúc tổ sớm." Một tiếng gầm thét dường như thình an, đem người nọ bị làm cho sợ đến tóc gáy cái cũng dựng lên, lại phải làm gì cho đúng. Trung quanh tông môn đệ tử cũng rối rít xem ra, có không ít người cũng nhận được Chu Phong, cho nên tất cả cũng sợ hết hồn. Tông môn nặng nhất bối phận, người nọ đem Chu Phong gọi thành phế tài, theo lý là muốn đưa đến hình đường nước ăn truy. Chu Phong nhưng chỉ là cười một tiếng, thẳng hướng Hỏa Tiêu Sơn dưới chân đi tới. Đối với cái này chút ít tông môn đệ tử toái ngữ căn bản không có để ý cần thiết, sau này mình và bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ giao tập, cần gì làm khó bọn họ. Khi hắn ra hiện tại Hỏa Tiêu Sơn dưới chân thời điểm, đã sớm chờ lòng như lửa đốt hoa Thanh Dương lập tức liền phát hiện hắn, cho nên vội và tiêu sái xuống lầu các đi tới Chu Phong trước mặt trước quán giận nói, "Tiểu sư đệ, làm sao ngươi hiện tại mới đến, ta cũng muốn phái người đi tìm ngươi đi. Tu luyện đã canh giờ, đây không phải là không có đã trễ sao?" Chu Phong cười có lệ mấy câu, liền theo Hoa Thanh Dương đi về phía lầu các. Chu Vi lấy ngàn mà tính tông môn đệ tử cũng nhìn chăm chú vào Chu Phong cùng Hoa Thanh Dương, vị này trẻ tuổi sư thúc tổ ở nhập môn loại nhỏ so đọ thượng sáng lập kỳ tích cho phủ thêm một tầng sắc thái thần bí. Nay tòa lầu các là tông môn trưởng lão quan sát tông môn đại bị nơi, có thể đi lên này tòa lầu các, Chu Phong chỉ sợ là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất. Của mọi người nhiều ánh mắt hâm mộ chung, còn có một chút không hợp bởi ánh mắt lóe ra. Hỏa Tiêu Sơn dưới chân, kia hai vị linh đài nhất phẩm đích thiên tài đệ tử Dư Khải Dương cùng Hồ Hiểu Điệp lạnh lùng nhìn chăm chú vào Chu Phong, trên mặt tràn đầy khinh thường. Thiên tài luôn là tự phụ, hai người bọn họ là Huyền Thiên Tông danh phủ kỳ thực thiếu niên thiên tài, vô luận thiên tư hay là tu vi cũng là tốt nhất chi chọn, đối với Chu Phong như vậy thiên tư thấp kém người tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Trong đám người, Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh đứng chung một chỗ, nhìn Chu Phong ánh mắt nhưng tràn đầy hoán độc. Bọn họ ở Vấn Tâm Tháp trung phục dụng đan dược, cuối cùng lại bị Hoa Thanh Dương đoán được, nếu không có Tào Cẩn đang âm thầm trợ giúp, sợ rằng đã bị hủy bỏ gia nhập tông môn tư chất cách. Bất quá bọn hắn lại cũng không cho là đây là mình tự rước lấy nhục, mà là đem khoản này chướng ghi tạc Chu Phong trên đầu, không có Chu Phong, bọn họ cũng không cần nóng lòng cầu thành. Rồi biến mất có Chu Phong, Hoa Thanh Dương cũng sẽ không cùng bọn họ làm khó, tóm lại đây đều là Chu Phong lỗi. Hỏa Tiêu Sơn giữa sườn núi thượng, có một tiểu rún người đang túi đầu nhìn phía dưới. Khắc Nhi, cái này Chu Phong phải chết, ngươi phải giúp đệ đệ ngươi ra này miệng ác khí a. Nói chuyện dĩ nhiên là Nghiêm phu nhân, bên cạnh của nàng đứng Nghiêm Văn, mẫu tử ánh mắt của hai người đồng dạng oán độc. Nghiêm Khắc lạnh lùng gật đầu, theo bản năng vuốt ve trên tay chiếc nhận chữ vật, âm thanh nói, "Thiếu yên tâm, hôm nay chính là ngày chết của Chu Phong." Chương 104, Huyền Tiên sát trận. Trong lầu các, Chu Phong cùng Hoa Thanh Dương ngồi ở góc. Lúc này Cửu Tiêu Sơn các vị sơn chủ đã lục tục cũng đến, tông môn trưởng lão cũng tới mười mấy, chỉ bất quá tất cả mọi người bộ dạng phục tùng liễm con mắt, tựa hồ nhìn không thấy tới Chu Phong dường như. Mà lúc này theo một trận sảng lãng tiếng cười, Tào Cẩn ở Ngô Nhai, Tiết Bích Thanh cùng Triệu Chữ An đám người cùng đi hạ đến. Trên lầu các xôn xao đứng lên một nhóm người, mới vừa còn ngồi nghiêm chỉnh các vị sơn chủ trưởng lão giờ phút này cũng chúng tinh phùng nguyệt sao quanh trăng sáng loại nên hướng Tào Cẩn. Những người này hiển nhiên là đem Tào Cẩn làm thành tông chủ, Chu Phong âm thầm cười lạnh, tại chỗ ngồi không động tới. Tào Cẩn cũng chỉ làm không thấy được Chu Phong. Ở ngay trung ương chỗ ngồi ngồi, quan sát phía dưới khổng lồ quảng trường tổng số ngàn tông môn đệ tử, phảng phất vị thần mắt nhìn xuống phàm trần, trong ánh mắt gặp nạn lấy dấu giếm đắc ý. Đại trưởng lão,
canh giờ không sai biệt lắm, xin ngài phát biểu sao?
Nô Nhai một mực cung kính rất đúng Tào Cần nói.
Tào Cần gật đầu, đứng dậy đi tới khán đài dọc theo, mắt nhìn xuống đông đảo kiện chân ngắm nhìn tông môn đệ tử, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên từ Hỏa Tiêu Sơn đỉnh núi truyền đến một thanh cao vút trong mây huýt sáo.
Tông chủ giá lâm.
Theo tiếng huýt gió, có bốn sắc mặt như sắc trung niên tu sĩ mang một cụ mềm tiệu, phảng phất mây trôi loại một lướt xuống, trong khoảnh khắc đã đi tới dưới lầu các phương. Có một người trung niên tu sĩ đem màn kiệu nhấc lên, đem sắc mặt hôi bại Ngụy Lăng Tiêu từ trong kiệu dịu dắt đi ra ngoài.
Tông chủ tới.
Vô luận là trên lầu các sơn chủ trưởng lão hay là quảng trường bốn phía tông môn đệ tử đồng thời cổ võ. Bao nhiêu năm rồi Ngụy Lăng Tiêu đã sớm không để ý tới tông môn sự nghi, tông môn đại bị loại này việc trọng đại cũng có vài giới chưa từng đã tham gia. Thế cho nên bây giờ còn có rất nhiều tông môn đệ tử cũng không nhận ra Ngụy Lăng Tiêu, vừa nghe cái kia bệnh tận xương tủy bạch phát lão giả dĩ nhiên cũng làm là tông chủ, nhất thời rất là ngạc nhiên.
Tao cần cũng là người, chợt cau chặt chân mày.
Ngụy Lăng Tiêu làm sao tới rồi? Không phải nói hắn đã sắp không được sao?
Tao cần thật sâu ngó chừng Ngụy Lăng Tiêu, nhưng cảm giác Ngụy Lăng Tiêu đúng là y phục bệnh nguy kịch bộ dáng, nhưng chẳng biết tại sao còn muốn chống chạy tới quan sát tông môn đại bị.
Nô Nhai ở Tào Cẩn bên cạnh thấp giọng nói, đại trưởng lão, ta xem hắn là cảm giác mình ngày giờ không nhiều, cho nên muốn nhìn sinh mệnh cuối cùng một cuộc tông môn đại bị sao?
Tào Cẩn chợt hiểu ra cười một tiếng, sâu chấp nhận gật đầu.
Lúc này mới không có bất kỳ hoài nghi đống lên vẻ mặt tươi cười, nóng bỏng nên đi xuống lầu.
Tông chủ, ngài có thể tới nhìn tông môn đại bị, thật là làm cho ta thật là vui.
Tào Cẩn tự mình dịu lấy Ngụy Lăng Tiêu đi về phía trên lầu, trong mắt như có lệ quang bắt đầu khởi động, trang mô tác dạng bản lãnh có thể nói nhất lưu.
Này, những năm này làm phiền sư huynh ngươi, ta
thật là thiếu vì tông chủ a.
Ngụy Lăng Tiêu cũng tựa hồ muốn rơi xuống nước mắt, vỗ vỗ Tào Cẩn đích tay bối, hai sư huynh đệ giống như là thân huynh đệ dường như tự cũ, ngược lại đến trên lầu.
Chu Phong vẫn thờ ơ lạnh nhạt, nghĩ thầm này ca lượng diễn kỹ cũng lô hỏa thuần thanh a, trong những người này chỉ có hắn biết Ngụy Lăng Tiêu thương thế đã tốt lắm gần nữa, bộ dạng này hấp hối bộ dáng hoàn toàn là dựa vào diễn kỹ chống, mà Tào Cẩn không chút nào cũng không có phát hiện, hiển nhiên Ngụy Lăng Tiêu diễn kỹ so sánh với Tào Cẩn còn tăng thêm một bậc a.
Là Ngụy Lăng Tiêu mới vừa đi lên thời điểm, tất cả sơn chủ cùng trưởng lão đồng thời quỳ rạp xuống đất. Mọi người lệ nóng doanh tròng cho Ngụy Lăng Tiêu thỉnh an.
Tất cả đứng lên sao?
Ngụy Lăng Tiêu khó khăn cười khổ, cùng Tào Cẩn cũng liệt vào ngồi ở ngay trung ương vị trí.
Lúc này có một trưởng lão nước mắt tỉnh táo nhìn Ngụy Lăng Tiêu, nói: "Tông chủ, gần đây trong tông môn bộ truyền thuyết phó tông chủ hắn
đã đi, này
là thật sao?"
Ngụy Lăng Tiêu sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng bi thống, trầm mặc một hồi lâu mới phát ra một tiếng thở dài, nói: "Lâm Phá Thiên chuyện hiện tại tiểu đừng nói trước, hôm nay là tông môn đại bị thật là tốt cuộc sống, chờ tông môn đại bị sau khi chấm dứt, ta sẽ cho các ngươi một cách nói."
Hắn nói như vậy, Tào Cẩn cùng Nô Nhai trong lòng cũng là âm thầm mừng rỡ. Những ngày qua bọn họ một mực nếm thử xác nhận Lâm Phá Thiên đến tột cùng sống hay chết, đáng tiếc Tử Tiêu Sơn đại điện khởi động hộ điện trận pháp, bên trong còn có Thanh Hư Tử trấn giữ, bọn họ cuối cùng cũng không còn biết rõ ràng sự thật chân tướng. Bây giờ nhìn, Lâm Phá Thiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
"Tông chủ, nếu ngài đã tới, tiểu bởi ngài tới chủ trì tông môn đại bị sao?"
Tào Cẩn thành khẩn nói.
Ngụy Lăng Tiêu lắc đầu, cười khổ nói, "Ta không có gì khí lực, hay là sư huynh ngươi tới đại lao sao?"
Tào Cẩn lúc này mới gật đầu. Lần nữa đi tới khán đài dọc theo hướng về phía dưới tông môn đệ tử trầm giọng nói, "Các vị tông môn đệ tử, hôm nay là tông môn đại bị cuộc sống, các ngươi may mắn, tông chủ hôm nay cũng tự mình chạy tới xem cuộc thi. Ngắm các vị đệ tử anh dũng tranh tiên, để cho tông chủ tận mắt nhìn bản lãnh của các ngươi."
Tao cần dài dòng một hồi lâu, cuối cùng vẫn là lúc trước chủ trì nhập môn loại nhỏ so đỏ cái kia nữ tu từ lầu dưới đi ra, phi thân nhảy, liền đến giữa quảng trường này tòa trên thạch đài.
Tông môn đại bị hiện tại bắt đầu, trải qua sàng chọn, tham gia lần này tông môn đại bị đệ tử cùng sở hữu 160 người. Tu vi từ thần chỉ cảnh bát phẩm đến thần chỉ cảnh thập nhị phẩm. Hiện tại xin mời tham gia đại bị đệ tử vào bàn.
Nữ tu thanh âm du dương dễ nghe, đám người tùy theo bắt đầu khởi động, có thật nhiều tông môn đệ tử đi vào quảng trường.
Chu Phong cũng đứng lên, Hoa Thanh Dương nhìn thật sâu Chu Phong một cái, hơi có vẻ khẩn trương nói, "Tiểu sư đệ, nhất định phải cố gắng a."
Chu Phong mỉm cười vỗ cằm, chợt đi về phía lầu dưới. Hắn đối với này tông môn đại bị đã không có quá nhiều hứng thú, dù sao rất nhanh hắn sẽ phải rời đi Huyền Thiên Tông, không cần thiết nhất định ở đại bị trung đạt được đầu tên. Hắn biết Hoa Thanh Dương sở dĩ khẩn trương như thế, là hy vọng mình nhận được đầu tiên sau, thứ nhất có thể được đến tông môn nhận khả, thứ hai thăng ngộ thêm 10 ngày sau giác trụ. Nhưng là Chu Phong căn bản không muốn tham gia 10 ngày sau giác trụ, tu vi của hắn đã là linh đài nhị phẩm, nhưng linh căn cũng là ngũ hành tạp linh căn, bên trong đan điền còn có gần như phế vật linh đài. Nếu như bị hai sao tiên môn tu sĩ phát hiện mình loại tình huống này, sợ rằng sẽ đem mình làm như quái vật, cắt ra đến xem đến tuột cùng sao.
Chu Phong sở dĩ tham gia tông môn đại bị, chẳng qua là hy vọng có thể đi tông môn tàng thư các xem một chút, nơi đó có Huyền Thiên Tông truyền thừa. Mà mình hiện tại chỉ hiểu được Phá Quân kiếm pháp một loại chiến pháp, thật sự là quá thiếu thốn. Hơn nữa, Chu Phong cũng muốn xem một chút Huyền Thiên Tông tông môn đại bị đến tuột cùng có cái gì huyền diệu nơi. Hắn đã sớm biến mất tu vi của mình, sử dụng chính là giao quang tiên tử chuyển cho hắn cấm chân quyết. Loại này ẩn nặc tu vi phương pháp truyền từ thượng cổ, cùng hiện tại rất nhiều ẩn nặc tu vi công pháp đều có chỗ bất đồng. Cấm chân quyết trên thực tế là tại chính mình thần chỉ thượng bố trí một tầng cấm chế, đem tu vi hoàn toàn áp chế ở phải cần cảnh giới. Một khi sử dụng cấm chân quyết, mặc dù Chu Phong muốn sử dụng chân thật tu vi cũng là không thể nào. Cho nên vô luận là những người khác hay là bất kỳ trận pháp cũng không thể nhìn thấu hắn đích thực tu vi.
Có tầng này dựa, Chu Phong căn bản không lo lắng bị người khác phát hiện mình đã là linh đài nhị phẩm tu sĩ.
160 tên tu sĩ tụ tập ở trong sân rộng, Chu Phong thấy được nghiêm khắc, Lạc Tế Nguyên cùng Mục Linh, ba người này đã ở nhìn chăm chú vào hắn, ánh mắt có chút âm độc.
Lúc này, trên thạch đài nữ tu thanh âm lần nữa vang lên. Lần này tông môn đại bị đem chia làm hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất vì vi tích phân chiến, giai đoạn thứ hai vì xếp hạng chiến.
Nữ tu chỉ vào dưới chân thạch đài, nói, đây là huyền thiên sát trận, trận pháp khởi động sau có ba trụ hương thời hạn, các ngươi gặp được các loại địch nhân cho tới yêu thú, giết chết thần chỉ bát phẩm địch nhân được 5 phần, giết cửu phẩm được hết sức, giết thập phẩm được 100%, giết 11 phẩm được 500 phân, giết đỉnh được 1000 phân. Chỉ có ở vi tích phân trong chiến đấu lấy được 500 phần đích thành tích, mới có thể lên cấp xếp hạng chiến.
Mọi người cần chú ý, ở huyền thiên sát trận chung sẽ xuất hiện một linh đài nhất phẩm trận chủ, nếu như đem đánh chết có thể được đến 5000 phân, theo như tông môn quy định, nếu như đánh chết trận chủ người, không cần tham gia xếp hạng chiến, trực tiếp trở thành tông môn đại bị đầu tên.
Nghe thế, chung quanh các tu sĩ cũng là một trận hứng thiếu.
Loại này tông môn quy định thật là chê cười, ai cũng biết thần chỉ đỉnh cùng linh đài nhất phẩm mặc dù trên lý luận chỉ kém một cái cấp bậc, song trên thực tế nhưng khác biệt cách xa, nghe qua thần chỉ cảnh bên trong nhảy qua cấp khiêu chiến, còn chưa từng nghe qua thần chỉ đỉnh khiêu chiến linh đài nhất phẩm. Cho nên tất cả mọi người đem nữ tu lời nói trở thành chê cười.
Chu Phong nghe cũng là cười một tiếng, chém giết linh đài nhất phẩm đối với hắn mà nói không cần tốn nhiều sức, đáng tiếc hắn không dám, nếu như bị người phát hiện mình có vượt xa linh đài nhất phẩm thực lực, kia sợ rằng sẽ cho mình khai ra họa sát thân.
Chúc các vị may mắn. Nữ tu thản nhiên cười, trợ ống tay háo run lên, huyền thiên sát trận trong đích thạch đài bỗng nhiên chấn động, có cổ mây khói nhất thời đem dưới bệ đá 160 tên tu sĩ bao phủ.
Chu Phong đầu tiên là cảm giác trước mắt tối sầm lại, chợt vừa rộng mở trong sáng.
Thạch đài cùng những tu sĩ khác cũng không thấy bóng dáng, ở Chu Phong trước mặt trước rõ ràng xuất hiện một cái dài dòng lối đi, giống như là hoang cổ di tích, bốn phía nham bích chừng 20 trượng cao.
Lối đi hướng tiền phương dọc theo người ra không biết nhiều xa, chỗ sâu đã là một mảnh bóng tối.
Lối đi hai bên mỗi cách 10 trượng sắp đặt một đôi ngọn lửa, chuẩn bị sắc quang lóe ra, đem dài dòng lối đi cắt sáng tối giao thế vô số đoạn.
Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng thú gọi, có một hai người cao bóng đen gào thét mà đến, kia hẳn là một cấp bát phẩm yêu thú, tương đương với thần chỉ bát phẩm.
Chu Phong túi đầu liếc nhìn, nhẫn bạch ngọc đã biến mất không thấy gì nữa, xem ra ở nơi này hảo cảnh chung không cách nào sử dụng binh khí.
Hắn có chút tiếc nuối, ở nơi này hảo cảnh công chính là thí luyện phá quân kiếm pháp thật là tốt nơi, nhưng là mình chọn lựa cái kia cái trường côn nhưng không dùng đến.
Mà ý nghĩ này mới vừa hiện lên, lối đi hai bên trên vách tường đống nhiên xuất hiện rất nhiều đao thương gậy gộc, những thứ kia cũng là linh khí, phẩm cấp ở 4-5 phẩm không đợi.
Chu Phong mừng rỡ, ánh mắt đảo qua liền thấy được một cây trường thương, hắn phát qua đem trường thương hái, nhưng cảm giác có chút nhẹ.
Có nữa trọng điểm là tốt.
Chu Phong tự nói, lúc này con yêu thú kia đã gần trong gang tấc, nhưng Chu Phong nhưng ngay cả mí mắt cũng không trêu chọc hạ xuống, đối với hắn mà nói, kia yêu thú thật sự cùng con kiến hôi không khác.
Hắn trường thương trong tay đột nhiên biến mất, thủ nhi đại chi là quy tắc là một thanh xích hồng sắc trường thương, Chu Phong mừng rỡ cân nhắc, nói, nặng hơn nữa gấp 10 lần.
Đỏ ngầu trường thương ba biến mất, có một thanh trượng 8 trường sóc đột nhiên ra hiện tại Chu Phong trong tay, trường sóc toàn thân đen nhánh, mặt ngoài thô lệ không chịu nổi, nhưng sức nặng nhưng xuất kỳ trầm trọng, Chu Phong xem chừng cái thanh này trường thương lúc đầu có nặng ngàn cân, nếu như đổi lại phàm trần võ tướng đó là căn bản không thể nào vũ động lên.
Giống. Con yêu thú kia đã vọt tới Chu Phong trước mặt trước, đỉnh đầu độc giác một thấp, mang theo kinh khủng khí thế vọt tới Chu Phong.
Chết.
Chu Phong một tay đem trường sóc quét ngang, con yêu thú kia giống như là giấy dường như, bị trường sóc từ đó chặn ngang chặt đứt.
Ha ha, hôm nay lên phá quân kiếm pháp chính là phá quân thương pháp.
Chu Phong nhìn trong thông đạo vọt tới đại lượng yêu thú cùng tu sĩ, hắn giọng cười dài sải bước lên đón.
Chương 105, thanh tràng.
Huyền Tiên sát trận phía ngoài, đông đảo tông môn đệ tử đều ở kiện chân ngắm nhìn.
Huyền trận mở ra sau chưa đầy thập tức thời gian, thì thần chỉ bắt phẩm tu sĩ bị hoanh ra khỏi huyền trận.
Bốn phía nhất thời vang lên một trận hung thiếu, cái kia tu sĩ hôi đầu thổ kiểm giải thích, là bản thân ta quá xui xẻo, đi vào liền đụng phải trận chủ.
Lừa gạt quỷ đi đi, ngươi nào có vận tốt như vậy.
Mọi người ha ha cười nhạo.
Tu sĩ kia cũng không tức giận, cười rời đi quảng trường, vì tích phân trong chiến đấu được rồi lẻ phân, cũng là không có tham gia khiêu chiến cuộc thi tư chất cách.
Bất quá đa số thần chỉ bát phẩm cho tới cựu phẩm tông môn đệ tử tới tham gia tông môn đại bị đều chỉ là vì được thêm kiến thức, lấy tu vi của bọn họ dĩ nhiên không có giác trục xếp hạng cuộc thi tư chất cách.
Không tới một khắc đồng hồ thời gian, đã lục tục có mười mấy người bị huyền thiên sát trận oanh đi ra ngoài, chỉ có một thần chỉ bát phẩm đệ tử chém giết một ngang cấp yêu thú, lấy được 5 phần.
Trừ người này ở ngoài, những người khác đều tự nhiên không vui lui xuống, tổng số ngàn tông môn đệ tử giống nhau biến thành những người đứng xem.
Ngươi nói lần này tông môn đại bị, ai có thể chiếm vị trí đầu?
Có người nhìn bắt đầu trở nên an tĩnh lại huyền thiên sát trận, hỏi.
Ta cảm thấy được hẳn là Nghiêm Khắc sư huynh sao, hắn sớm đã là thần chỉ đỉnh hậu kỳ, khoảng cách linh đài cảnh chỉ có nửa bước xa, hắn thậm chí có thể đánh tan trận chủ, trực tiếp chiếm lấy vị trí đầu a.
Có người đáp lại.